Chương 2861, làm cái chiêu gì? Chương 2861, làm cái chiêu gì? Mặc dù Diệp Phi tiếng nói rất nhẹ rất nhạt, nhưng nói gần nói xa, lại là đằng đằng sát khí, để người không rét mà run. Tư Đồ Thượng Hiên nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải đang hù dọa người. Thế nhưng là, hắn lại nhìn không ra Diệp Phi có bất kỳ dọa người thần sắc, thật giống như lời mới vừa nói đều là thật. Chẳng lẽ mình thật trốn đến chỗ nào, hắn đều có thể đem mình tìm ra. Vậy mình nếu là trốn đến nước ngoài, hắn cũng có thể tìm tới mình. Nếu như đúng là như thế, vậy cái này tiểu tử năng lượng chẳng phải là thông thiên. Vô luận như thế nào, chờ hôm nay chuyện này qua đi, hắn đều chuẩn bị kỹ càng tốt tra một chút Diệp Phi nội tình. Diệp Phi thấy Tư Đồ Thượng Hiên thần sắc lấp loé không yên, cũng biết lao ra hỏa này đang đánh cái gì suy nghĩ. Hắn cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Tư Đồ Thượng Hiên bả vai, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi là người thông minh, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cho nên, nhưng tuyệt đối đừng làm ra cái gì việc ngốc, đến lúc đó, không ai có thể giữ được ngươi." Nói, Diệp Phi liền hướng về phía Trương Bảo Côn mấy người phất phắt tay, nói: "Chúng ta đi." Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đi tới cửa thời điểm, lại là bỗng nhiên lại ngừng lại. Tư Đồ Thượng Hiên nhướng mày, ta không biết tiểu tử này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Diệp Phi xoay người, hướng Tư Đồ Thượng Hiên nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ta còn có chuyện nghĩ làm phiền ngươi." "Chuyện gì?" Tư Đồ Thượng Hiên trầm giọng hỏi. Diệp Phi cười ha hả nói: "Tư Đồ tiên sinh, làm phiền ngươi phái hai chiếc xe đưa chúng ta đi trung tâm thành phố. Dù sao, ngươi chỗ này khoảng cách trung tâm thành phố quá xa, đón xe đều không tiện." Nghe tới Diệp Phi lời này, Tư Đồ Thượng Hiên lập tức im lặng, có loại muốn trào máu xúc động. Tiểu tử này thực tế là quá tiện, quá không muốn mặt. Mới vừa rồi còn tại cái này bên trong làm mưa làm gió, đem thủ hạ của mình cho toàn bộ đả thương, bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ địa muốn mình tiễn hắn rời đi cái này bên trong. Mình còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bất quá, nghĩ đến đây mấy tên đều là mấy người, hiển nhiên hiện tại đắc tội không nổi. Thế là, Tư Đồ Thượng Hiên đè xuống lửa giận trong lòng, nói: "Đối đãi khách quý chúng ta phục vụ đương nhiên sẽ rất chu đáo. Yên tâm đi, ta cái này liền cùng tại quản lý gọi điện thoại, để hắn phái xe đưa các ngươi rời đi." Khách quý hai chữ cắn đến rất nặng. Hiển nhiên Tư Đồ Thượng Hiên tâm tình hiện tại là cực độ khó chịu. Lưu Ly hội sở phục vụ quả nhiên chu đáo a, Tư Đồ tiên sinh, xem ra sau này ta thường đến ngồi một chút a. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Trương Bảo Côn bốn người cùng rời đi gian phòng này. Hỗn đản. Đợi đến Diệp Phi mấy người rời đi về sau, Tư Đồ Thượng Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sừng sốt khí cầm trong tay một chuỗi Phật châu cho hung hăng ném xuống đất. Phật ra, đã mấy cái này tiểu tử như thế không biết thời thế, kia nếu không chúng ta đêm nay phái người đem mấy tên này cho giết, để bọn hắn biết, cái này Quảng Tỉnh đến cùng là ai thiên hạ. Trần Lương Dung lúc này đứng lên, hung tợn nói, hắn làm Tư Đồ Thượng Hiên bên người tiếp thân cao thủ, thú 10,000 người sùng bái, còn chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng hôm nay, mình lại bị một cái hậu sinh cho một chiêu đánh thành trọng thương, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Tư Đồ Thượng Hiên nhíu chặt lông mày, vuốt vuốt mình có chút thưa thất tóc, nói, mấy cái này tiểu tử thân thủ đều không đơn giản, ngay cả ngươi đều không phải bọn hắn đối thủ, thì tính sao giết đến bọn hắn? Đã chính diện giao chiến không phải là đối thủ của bọn họ, vậy chúng ta có thể phái ảnh sát tổ xuất mã, đem bọn hắn cho ám sát. Giống bọn hắn dạng này có một chút thực lực ra hỏa, cả đám đều phi thường tự ngạo, cảm thấy không có người nào là bọn hắn đối thủ, bởi vậy tính cảnh giác kỳ thật cũng không cao. Cho nên, chỉ cần chúng ta phái ra mấy cái ảnh sát tổ tinh nhuệ, kia cam đoan bọn hắn không cách nào còn sống rời đi Quảng Tỉnh. Trần Lương Dung cười gần đề nghị nói. Tư Đồ Thượng Hiên nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói, "Được thôi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." "Vâng, Phật gia." Trần Lương Dung nhẹ gật đầu, sau đó mang theo những cái kia bị thương võ giả rời khỏi phòng. Đợi đến Trần Lương Dung rời đi về sau, Tư Đồ Thượng Hiên cho Vu Bân gọi điện thoại. "Phật gia, xin hỏi có chuyện gì không?" Vu Bân cung kính hỏi. "A Bân, ngươi bây giờ phái mấy chiếc xe đưa Diệp tiên sinh bọn hắn đi trung tâm thành phố." Tư Đồ Thượng Hiên thanh âm bình tĩnh về câu, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Được rồi, Phật gia." "Cùng các loại, A Bân, ngươi phái mấy cái thông minh cơ linh một chút tiểu đệ, đem Diệp tiên sinh đưa đến trung tâm thành phố về sau, để bọn hắn làm rõ ràng Diệp tiên sinh bọn hắn ở đâu đặt chân, sau đó lại để bọn hắn trở về." "Vâng, Phật gia." Vu Bân cũng không biết Phật gia tại sao phải làm như thế, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Tư Đồ Thượng Hiên ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Sau đó, Tư Đồ Thượng Hiên đứng người lên, đi qua đi lại trong chốc lát, lại lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. "Phật gia, xin hỏi có gì phân phó?" Một đạo hùng hậu tiếng nói truyền tới. "Tang Khôn, ngươi lập tức điều động điệp ảnh tổ các huynh đệ đi cho ta điều tra một người." Tư Đồ Thượng Hiên trầm giọng nói. "Điều tra ai?" Gọi Tang Khôn nam tử hỏi một câu. Linh Hải thế giới ngầm tiếng tăm lừng lây chiến thần thiết huyết minh phía sau chỗ dựa, Diệp Phi. "Vâng, Phật gia, ta cái này liền phái người đi thăm dò. Nhất định phải tra cho ta cẩn thận, mà lại nhất định phải nhanh." Nói xong, Tư Đồ Thượng Hiên liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tư Đồ Thượng Hiên liền đi tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy Diệp Phi rời đi thân ảnh, khép một đôi mắt, thì thào nói: "Diệp Phi a Diệp Phi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng ẩn tàng thân phận gì. Ngươi là chân long hay là lùn cỏ, ta rất nhanh liền sẽ biết được." Lúc này, Diệp Phi năm người rời đi lầu chính về sau, hướng phía hội sở phương hướng đi đến. "Phi ca, ngươi nói Tư Đồ Thượng Hiên thật sẽ như vậy bỏ qua a? Hắn thật chẳng lẽ sẽ cùng chúng ta thiết huyết minh chung sống hòa bình?" Khương Siêu thấp giọng hỏi nói. "Khương Siêu, nếu như ngươi là Tư Đồ Thượng Hiên, ngươi lại nhanh như vậy đáp ứng yêu cầu của ta à?" Diệp Phi không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. "Sẽ không." Khương Siêu trực tiếp lắc đầu. Đó không phải là. Diệp Phi cười cười, nói, Tư Đồ Thượng Hiên dù nói thế nào cũng là phương nam dưới mặt đất vòng tròn bên trong lớn tiêu, nhưng hôm nay, chúng ta không chỉ có đánh hắn người, hơn nữa còn hung hăng cho hắn một hạ mã uy, để hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Cho nên, lão gia hỏa này tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng điều kiện của chúng ta. Phi ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Khương Siêu biến sắc, nói, vậy ta muốn hay không cho Lôi ca gọi điện thoại, để bọn hắn sớm cho kịp làm chuẩn bị, để phòng cửa nam tấn công chúng ta thiết với mình. Không cần đến. Diệp Phi cười khoát tay áo, nói, lão gia hỏa này rất thông minh. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy hướng thiết huyết mình phát động tiến công. Mà lại, hiện tại lao gia hỏa này khẳng định là kiêng kỵ chúng ta một ngày chưa trừ diệt, hắn cũng không dám có ý đồ với thiết huyết mình. Cho nên, chúng ta đêm nay ngay tại Dương Thành qua một đêm, xem hắn đến tột cùng nghĩ làm cái chiêu gì. Dù sao, giống Tư Đồ Thượng Hiên dạng này lớn tiêu, nhất định phải một gậy đem hắn triệt để đánh phục, bằng không đằng sau còn sẽ có phiền phức. Đã dạng này, kia vì sao không trực tiếp đem cái này lao gia hỏa giết rồi? Đường Vũ hỏi. Giết hắn tự nhiên rất dễ dàng, nhưng là, giết hắn về sau, cửa nam mặc dù biết phân liệt, nhưng Tư Đồ Thượng Hiên tâm phúc cũng thế tất sẽ vì giúp hắn báo thủ, mà hướng Thiết Huyết Minh phát động tấn công mạnh. Lấy Thiết Huyết Minh thực lực hôm nay, căn bản khó mà chống lại. Cho nên, Thiết Huyết Minh hiện tại không nên cùng cửa nam kết thủ, mà là hẳn làm nhu cầu phát triển. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Được thôi, Phi ca nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đường Vũ điệu môi, nói. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Khương Siêu ba người cũng nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có Phi ca tại, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Một đường trò chuyện, Diệp Phi một đoàn người lại lần nữa trở lại hội sở. Lúc này, Vũ Bân đã ở phía trước chờ lấy. Hắn cười tiến lên đón, nói, Diệp tiên sinh, theo Phật gia yêu cầu, ta đã vì các vị chuẩn bị hai chiếc xe, mời. Ha ha, Phật gia hữu tâm. Diệp Phi cười cười, sau đó cùng Vũ Bân, hướng phía hội sở bên ngoài đi đến. Đi tới hội sở cổng, liền thấy, bên ngoài chính ngừng lại hai chiếc màu đen mười bạc. Cái này hai chiếc mười bạc treo giấy phép, một cái là Quảng Đông B88888, một cái là Quảng Đông D99999, phong cách đến bạo đồng hồ. Hội sở bên trong người ra vào đều biết bình thường chỉ có Phật gia khách quý mới có thể hưởng thụ dạng này đưa đón đãi ngộ. Những này nhân vật có mặt mũi đối Diệp Phi một đoàn người cũng càng thêm không dám coi thường. Chương 2862, tùy ông chi ý. Chương 2862, tùy ông chi ý. Diệp Phi trong lòng cười thầm, lão gia hỏa này mặc dù tâm lý tức giận đến muốn chết, nhưng mặt mũi công phu ngược lại là làm rất tốt. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người liền ngồi tiến vào xe, sau đó rời đi lưu ly hội sở. Xe khởi động về sau, tài xế lái xe cung kính hỏi, "Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi đâu?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Tại trung tâm thành phố cho chúng ta tùy tiện tìm một nhà khách sạn." "Vâng, Diệp tiên sinh." Lái xe đáp lại một tiếng, sau đó liền không có hỏi nhiều. Xe mở nửa giờ, mới đến Dương Thành trung tâm thành phố. Tại trung tâm thành phố lại mở gần 20 phút, hai chiếc xe liền tại một nhà tên là Đỉnh Long Quốc tế khách sạn cổng ngừng lại. Diệp Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn, cười nói, "Huynh đệ, ta để ngươi tùy tiện tìm một nhà khách sạn, ngươi thế nào đem chúng ta đưa đến nơi này rồi? Đây chính là khách sạn 5 sao à, ở một đêm chính là mấy chục nghìn khối, chúng ta không thể ở nổi à?" "Diệp tiên sinh, ngài nói đùa." Lái xe cười cười, nói, "Mấy vị là Phật gia khách quý, chúng ta tự nhiên sẽ cho các vị tối cao đãi ngộ. Khách sạn này là Phật gia, cũng là Dương Thành số 1 số 2 khách sạn 5 sao. Ta đã thông chi khách sạn quản lý, mấy vị có thể yên tâm ở tại nơi này bên trong, chúng ta chút xu bạc không thu." "Ha ha, Phật gia thật đúng là có tâm người đâu." Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn mấy người xuống xe, hướng phía khách sạn đi đến. Vào quán rượu về sau, quả nhiên, một cái thân hình hơi mập, trải lấy đại bối đầu quản lý đại sảnh, mang theo mấy cái phục vụ viên, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Các vị chính là Phật gia khách quý đi, ha ha, ta gọi từ Thái Lai, là khách sạn này quản lý đại sảnh. Ta đã vì các vị mở tốt 5 gian phòng tổng thống, mời tới bên này." Gọi từ Thái Lai mập mạp cười ha hả nói câu, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người ngồi thang máy lên lầu. Đem Diệp Phi một đoàn người đưa đến cửa gian phòng bề sau, từ Thái Lai cung kính nói, "Các vị nếu là có dặn dò gì, có thể tùy thời liên lạc với ta." Nói xong, từ Thái Lai liền dẫn mấy cái phục vụ viên rời đi. Đợi đến từ Thái Lai mấy người rời đi về sau, Diệp Phi một đoàn người tiến vào một cái phòng. Đường Vũ ngồi tại ghế salon bằng da thật, đốt một điếu thuốc, cười ha hả nói, "Phi ca, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận à? Cái này Tư Đồ Thượng Hiên đã bị sợ vỡ mật, cho nên không dám trêu chọc chúng ta, còn cho chúng ta đãi ngộ tốt như vậy." Diệp Phi đốt một điếu thuốc, cười nói, "Đường Vũ, ngươi thật cảm thấy Tư Đồ Thượng Hiên có hảo tâm như vậy à?" "Phi ca, có ý tứ gì à?" Đường Vũ nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi nôn cái bằng gói, nói, "Lao gia hỏa này đem chúng ta đưa đến khách sạn của hắn ở đây, thật là vì cho chúng ta nhất chu đáo phục vụ à. Ta nhìn, lao gia hỏa này đem chúng ta an bài tại cái này bên trong, khẳng định là nghĩ đến, dạng này tốt hơn giám thị nhất cử nhất động của chúng ta." "A." Đường Vũ sửng sốt một chút, nói, "Phi ca, vậy chúng ta nếu không ở địa phương khác đi thôi." "Khỏi phải." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Cái này toàn bộ Quảng Tỉnh đều là lao gia hỏa kia địa bàn, chúng ta không chăm sóc chỗ nào, đều sẽ bị giám thị. Cho nên, chúng ta liền ở chỗ này, nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng nghĩ làm cái gì hoa văn." "Được, hết thảy đều nghe Phi ca." Đường Vũ nhẹ gật đầu. Diệp Phi nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối xuống, liền nói, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, trở lại." Trương Bảo Côn nghe xong rốt cục muốn ăn cơm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. "Tốt tốt tốt, ăn cơm tốt." Lục Khinh Hồng mấy người dở khóc dở cười, cái này cơ hàng thật đúng là không tim không phổi. Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn mấy người Dương Thành trung tâm thành phố tìm một nhà có đặc sắc tiệm ăn ăn bữa cơm, sau đó trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn thời điểm, Từ Thái Lai lập tức chạy tới, cười híp mắt nói, "Diệp tiên sinh, xin hỏi các vị cần gì phục vụ sao?" Diệp Phi cười cười, ôm lấy Từ Thái Lai cổ, nói, "Từ quản lý, các ngươi chỗ này đều có cái gì phục vụ?" Từ Thái Lai nháy mắt ra hiệu mà nói, "Cái dạng gì phục vụ đều có, chỉ có Diệp tiên sinh nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được." Diệp Phi vỗ vỗ Từ Thái Lai bả vai, cười nói, "Từ quản lý, ngươi nhìn xem an bài đi." "Vâng, Diệp tiên sinh." Từ Thái Lai hiểu ý cười một tiếng, sau đó liền rời đi. "Phi ca, vừa rồi ra hỏa này nói gì thế?" Lục Khinh Hồng hỏi. "Hắn hỏi ta có cần hay không cái gì phục vụ." Diệp Phi về nói. "Kia Phi ca ngươi là thế nào trả lời?" Lục Khinh Hồng lại hỏi. "Ta nói để hắn nhìn xem an bài." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Xem ra lão gia hỏa này hay là có ý định làm chiêu, mọi người đêm nay cảnh giác điểm." Trương Bảo Côn mấy người đều nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng lên lầu đi. Sau khi lên lầu, tất cả mọi người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Diệp Phi thì là ngậm một điếu thuốc, đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía ngoài lấp lóe đèn neon, lặng lặng chờ đợi. Hút xong mấy điếu thuốc, thẳng đến đêm khuya khoảng 10 điểm, tiếng chuông cửa vang lên. "Đến." Diệp Phi cười cười, đi qua mở cửa. Chỉ gặp cổng đang đứng một cái vóc người cao gầy biển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, mặc một thân tiếp viên hàng không đồ công sở, vớ cao màu đen nữ nhân, trên tay còn kéo lấy một cái màu đen cỡ nhỏ dương hành lý. Nữ nhân này xem ra không hề giống là nhân vật đóng vai, ngược lại giống như là thật tiếp viên hàng không. Diệp Phi giả bộ hồ đồ mà nói, "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Tiếp viên hàng không ngọt ngào cười, nói, "Diệp tiên sinh, từ quản lý nói ngài là Phật gia khách quý, cho nên cố ý để ta tới hầu hạ ngài. Đêm nay ta vừa xuống máy bay, liền vội vàng chạy tới nữa nha." "Ồ." Diệp Phi nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, "Ngươi là thật tiếp viên hàng không?" "Đương nhiên a." Tiếp viên hàng không nhẹ gật đầu, hờn dỗi nói, "Diệp tiên sinh có nói không tin a?" "Tin, làm sao không tin?" Diệp Phi hơi có thâm ý địa làm xấu cười một tiếng, nói, "Vào đi, đêm nay xem ngươi biểu hiện." "Vâng, Diệp tiên sinh." Tiếp viên hàng không hướng Diệp Phi vũ mị địa liếc mắt đưa tình, sau đó đi lại ưu nhã đi vào phòng. Mà Diệp Phi thì là trực tiếp đóng cửa lại, sau đó cùng đi lên. Vào phòng về sau, tiếp viên hàng không đem dương hành lý đặt ở một bên, sau đó xoay người, trực tiếp ôm lấy Diệp Phi cổ, thổ khí như lan mà nói, "Diệp tiên sinh, chúng ta là đi tắm trước đâu, hay là trực tiếp bắt đầu đâu?" Diệp Phi nhìn xem nữ nhân này trực câu câu cặp mắt đào hoa, cũng không biết là giả hay là thật, tóm lại 10 điểm câu người. "Được rồi, hay là đứng dậy, hay là tiết kiệm một chút thời gian đi, như thế chúng ta cũng có thể chơi càng nhiều mới hoa văn." Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó lại nói, "Mỹ nữ, ta không thấy, ngươi không ngại a?" "Diệp tiên sinh, ta không ngại, kỳ thật khẩu vị của ta cũng thật nặng." Tiếp viên hàng không vũ mị cười một tiếng, sau đó cũng khỏi phải Diệp Phi làm cái gì, ngồi xuống thân, hầu hạ. Diệp Phi khép hở lấy hai mắt, thở dài ra một hơi, thưởng thụ. Kỳ thật, lấy Diệp Phi nhãn lực tình, cũng có thể nhìn ra, nữ nhân này hẳn là thật tiếp viên hàng không, hay là nói là trước kia làm qua tiếp viên hàng không. Nếu như nữ nhân này thật chỉ là đến hầu hạ mình, vậy mình ngược lại là có thể cân nhắc ăn chút thì dừng. Chỉ tiếc, nữ nhân này nhất là chi ý không tại rượu a. Đúng lúc này, nữ nhân này khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, thấy Diệp Phi nhắm hai mắt lại, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Ngay tại lúc này, nữ nhân lặng lẽ cởi giày cao gót, từ bên trong xuất ra một cây chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân màu đen gai nhọn, sau đó hướng phía trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, hướng thẳng đến Diệp Phi bụng dưới đâm tới. Nhưng mà, ngay tại nữ nhân coi là một kích này khẳng định sẽ đắc thủ lúc, làm nàng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Phi lại là chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, vẹn vẹn dùng hai ngón tay chống đỡ nàng đâm đi qua gai nhọn. "Ai, ta nói mỹ nữ, chúng ta tiêu giao khoái hoạt một đêm tốt bao nhiêu, cần gì chứ?" Diệp Phi thở dài, nói. Nữ nhân trong lòng giật mình, cũng biết mình gặp được cao thủ. Cái này nam nhân dưới loại tình huống này, lại còn có thể bảo trì cảnh giác, quả thực khủng bố. Nữ nhân thấy một chiêu thất bại, há miệng liền chuẩn bị đi cắn Diệp Phi chỗ ấy. "Nóa, như thế hung ác." Diệp Phi kinh hô một tiếng, đột nhiên một cước đá vào nữ nhân này trên bụng. "A." Nữ nhân kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoanh một tiếng, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Diệp Phi cũng thừa dịp thời gian này mặc quần áo xong, sau đó một tay nhặt lên trên đất gai nhọn, một tay mang theo nữ nhân cánh tay, đem nó ném ở phòng khách trung ương. Chương 2863, chân long lùng cỏ. Chương 2863, chân long lùng cỏ. Mặc dù Diệp Phi vừa rồi một cước kia không tính quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Cho nên, miệng của nữ nhân rắc tràn ra một tia máu tươi, che lấy bụng dưới hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Diệp Phi ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt nhìn xem nữ nhân này, nói, "Mị nữ, là Tư Đồ Thượng Hiên lão gia hỏa kia phái ngươi tới, đúng không?" Nữ nhân lại là nhìn chằm chằm Diệp Phi, không nói một lời. "Ngươi không nói lời nào, vậy liền đại biểu ngươi ngầm thừa nhận." Diệp Phi nói câu, sau đó thưởng thức một chút trong tay gai nhọn, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng một lần phát lực, trực tiếp răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Thấy cảnh này, nữ nhân cặp kia đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Nữ nhân thở dốc một hơi, cắn răng, nói, "Ngươi quả nhiên khó đối phó, ta nhận thua, giết ta đi." Diệp Phi lắc đầu, cười tà nói, "Yên tâm đi, xem ở ngươi vừa rồi phục vụ cũng không tệ lắm phân thượng, ta là sẽ không giết ngươi." "Ngươi?" Nữ nhân khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn lại giận, trong lòng tự nhủ, nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, ai sẽ hầu hạ ngươi. Diệp Phi dừng một chút, trong mắt hàn mang lấp lóe, nhàn nhạt nói, "Đương nhiên, lưu lại ngươi, cũng là vì để cho ngươi trở về cho Tư Đồ Thượng Hiên mang câu nói. Đêm nay chuyện này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu như có lần sau, ta sẽ trực tiếp tiến hắn xuống địa ngục đi. Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt, nữ nhân cảm giác toàn thân dùng mình, mà lại mơ hồ để nàng có loại cảm giác quen thuộc. Dù sao, loại ánh mắt này cùng y thế như vậy, căn bản cũng không giống một cái dưới đất vòng tròn bên trong đại lao nên có. Nữ nhân hít thở sâu một hơi, nói, vậy ta hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Phi cười cười, nói, chớ vội đi a, lại vân vân. Cùng các loại, chờ cái gì? Nữ nhân sửng sốt một chút, không rõ Diệp Phi là có ý gì. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, cửa bị đẩy ra. Phi ca, hay là ngươi nói đúng, lao ra hỏa này quả nhiên đến tìm chuyện của chúng ta. Đường Vũ đi đến, nói câu, sau đó đôi đằng sau đi theo một nữ nhân nói, đi vào. Chỉ gặp, cả người bên trên nhiều mấy đạo huyết ấn, mặc một thân thư ký sáo trang nữ nhân hận hận đi đến. Chụp ảnh. Đứng tại Diệp Phi trước mặt cái kia xuyên không tỉ chế phục nữ nhân lập tức giật mình. Không hề nghi ngờ, đồng bọn của mình ám sát nhiệm vụ cũng thất bại. Ngay sau đó, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Khương Siêu ba người cũng mang theo ba nữ nhân đi đến. Nói cách khác, lần này Tư Đồ Thượng Hiên hết thảy phái tới chính là 5 cái nữ sát thủ. Mà lại, cái này 5 cái nữ sát thủ, cả đám đều dung mạo đẹp đẽ, dáng người bốc lửa. Chỉ bất quá, để Diệp Phi cảm thấy buồn cười chính là, Tư Đồ Thượng Hiên khẳng định cho là mình cái này 5 cái đại lao ra khẳng định chống cự không nổi sắc đẹp dụ hoặc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mình mấy cái này huynh đệ, cả đám đều không phải người bình thường. Lục Khinh Hồng là cái bossy, căn bản liền đối mỹ nữ không thế nào cảm thấy hứng thú. Đường Vũ vừa mới cùng Nga Mi cái kia tiểu đạo cô cấu kết lại, khẳng định không dám làm loạn. Khương Siêu làm người cảnh giác, lại thêm Diệp Phi nhắc nhở, cho nên cũng sẽ không lấy sát thủ nói. Về phần Trương Bảo Côn, thì là cái cửa hàng, đối cái gì chuyện nam nữ càng là không hiểu, cũng không hiểu cái gì thường hương tiếc ngọc, nếu ai dám động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Cho nên đi ám sát Trương Bảo Côn cái kia nữ sát thủ thảm nhất, trên mặt xanh một miếng tử một khối, một trương xinh xắn mặt đều sưng phồng lên. Cái kia ám sát Diệp Phi nữ sát thủ nhìn thấy đồng bọn của mình tất cả đều bị chế phục, sửng sốt trực tiếp nó rơi. Các nàng thế nhưng là cửa nam điệp ảnh tổ tinh nhuệ sát thủ, lại thêm tiểu mỹ dung nhan cùng vóc người bốc lửa, khiến cho các nàng trước kia ám sát nhiệm vụ mọi việc đều thuận lợi, chưa hề thất bại qua. Nhưng nào biết nói, hôm nay vậy mà tất cả đều cắm. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, cái này 5 người đến cùng có còn hay không là nam nhân. Không, chính xác đến nói, cái này 5 người có còn hay không là người. Diệp Phi quét mắt cái này 5 nữ nhân, hài hước nói, Tư Đồ Thượng Hiên lão gia hỏa này thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn đâu, vậy mà phái các ngươi 5 cái nũng nịu nương môn đến giết người. Cái này 5 nữ nhân trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Ở trong mắt người khác, có lẽ nhóm người mình là cái dạ xoa. Thế nhưng là tại mấy cái này trong mắt nam nhân, nhóm người mình còn liền thật chỉ có thể coi là nũng nịu nương môn. Nói, Diệp Phi nhìn về phía cái kia người mặc tiếp viên hàng không chế phục nữ nhân, nói, mỹ nữ, đồng bọn của ngươi nhóm đều đã đến, hiện tại, các ngươi có thể đi. Còn có, nhớ kỹ ta vừa rồi để ngươi chuyển cáo cho Tư Đồ Thượng Hiên. Hừ. Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, sau đó mang theo mình 4 đồng bọn, mau chóng rời đi. Phi ca, may mắn ngươi cho chúng ta một lời nhắc nhở, bằng không thật đúng là liền lao ra hỏa kia đạo. Khương Siêu nói. Diệp Phi quét mắt Khương Siêu trên cánh tay một đạo vết thương, hỏi, thế nào, không có sao chứ? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Khương Siêu cười khoát tay áo. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói, tốt, các minh đệ, hiện tại tất cả mọi người có thể đi nghỉ ngơi, lao ra hỏa kia hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền phức. Phi ca, phiền phức thật kết thúc rồi. Đường Vũ hỏi. Đương nhiên. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hơi híp cả mắt, nói, lần này ám sát hành động thất bại, lao ra hỏa kia cũng sẽ không lại mù nhảy nhót, trừ phi hắn thật muốn chết. Trương Bảo Côn mấy người nghe xong, cũng cảm thấy Diệp Phi nói có đạo lý, liền bắt chuyện qua về sau, về phòng của mình đi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đi qua sau, đã đêm khuya khoảng 12 giờ. Diệp Phi hút xong một điếu thuốc, rồi lưng một cái, sau đó thoát y phục, đi tiến vào phòng tắm. Dù sao một điểm phiền váy nhỏ đã giải quyết, về phần tiếp xuống Tư Đồ Thượng Hiên sẽ lựa chọn thế nào, vậy thì không phải là lao ra hỏa kia nên nhọc lòng sự tình. Nếu không phải vì cho Thiết Huyết Minh lưu một cái đá mài đao, Diệp Phi làm sao lưu lại bọn gia hỏa này, trực tiếp phái người cho tận diệt. Chỉ mong lão gia hỏa kia thức thời một điểm, vậy mình còn có thể lưu hắn một mạng. Nếu không, vậy liền đành phải nói thật có lỗi. Trời vừa rạng sáng trái phải, huyền nguyệt treo trên cao, ném xuống ánh trăng lạnh lẽo. Ban đêm cùng lúc rạng sáng, là lưu ly hội sở náo nhiệt nhất thời điểm. Một chút nhân vật có mặt mũi đi tới chỗ này, có là vì nói chuyện, có thì là vì uống rượu tìm thú vui. Dù sao, tại cái này lưu ly hội sở, cái dạng gì phục vụ đều có, muốn ăn ăn mặn bình thường cô nàng, Dương Châu ngựa gầy, đạo quốc nghệ kỹ, Nga nữ lang, thậm chí ngay cả Châu Phi Trần Châu đen đều có. Mà lại cái này bên trong cũng thường thường có thượng lưu xã hội danh viện quý phụ tổ chức tịch mịch tiệc tùng, vũ hội mặt nạ vân vân. Tóm lại, cái này bên trong là có quyền kẻ có tiền yên vui ổ, là tầng dưới chốt nhân sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Đương nhiên, mặc dù lưu ly hội sở bên trong rất náo nhiệt, hàng đêm sinh ca, nhưng hội sở hậu viện lầu chính lại rất yên tĩnh. Dù sao, hậu viện ở thế nhưng là lao Phật gia, ai dám quấy rầy lao Phật gia nghỉ ngơi. Lúc này, hậu viện lầu chính tầng 5 một cái phòng bên trong. Ban ngày, cái này bên trong bị nện hỏng cái bàn đã đều đổi mới. Tư Đồ Thượng Hiên chính diện hướng Phật đường, trong tay kích thích Phật châu, ngay tại niệm kinh. Mỗi lúc trời tối, hắn đều sẽ niệm một hồi trải qua, dùng cái này đến tiêu trừ trong lòng lệ khí, không đến 11 giờ liền ngủ. Nhưng hôm nay, hắn thứ nhất là trong lòng lệ khí quá đáng, khó mà tiêu trừ. Thứ hai, hắn còn tại cùng tin tức chờ đợi Diệp Phi mấy người tử vong tin tức. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tư Đồ Thượng Hiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, cả người cao chỉ có 1m75 trái phải nam tử cầm một văn kiện túi từ bên ngoài đi vào. Nam tử này thân cao không cao, dáng dấp cũng rất phổ thông, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người liền không tìm được người. Nhưng là, tại cửa nam bên trong, lại không người dám xem nhẹ nam tử này năng lượng. Bởi vì, nam tử này chính là cửa nam hệ thống tình báo chồng ảnh tổ trưởng Tăng Khôn, phụ trách cửa nam tất cả công tác tình báo. Phàm là bị hắn cho để mắt tới người, người tổ tông trên dưới 18 đời tư liệu đều có thể bị hắn cho tra được. Phật ra, cái kia gọi Diệp Phi tư liệu ta đã tra được một chút. Bất quá, ta chỉ có thể tra được một bộ điểm tư liệu, còn có một bộ điểm tư liệu giống như có người tận lực tại ẩn giấu, cho nên ta tra không được. Tang Khôn đi đến, khẽ cúi đầu, cung kính nói: "Tiểu tử kia tư liệu tra không hoàn toàn." Tư Đồ Thượng Hiên xoay người, hơi kinh ngạc. Dù sao, phàm là cho điệp ảnh tổ điều tra người, còn chưa bao giờ tư liệu tra không hoàn toàn người. "Tra không hoàn toàn." Tang Khôn về nói: "Nhìn tiểu tử này tư liệu, ngươi cảm thấy hắn là chân long hay là lùn cỏ?" Tư Đồ Thượng Hiên từ Tang Khôn tay bên trong tiếp nhận túi văn kiện, rất tùy ý địa hỏi một câu: "Chân long?" Tang Khôn không chút do dự, phun ra hai chữ: "Chương 2864, trời muốn sập." Chương 2864, trời muốn sập. "Chân long?" Tư Đồ Thượng Hiên sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Dù sao, Tang Khôn đi theo mình nhiều năm như vậy, duyệt vô số người, hạng người gì chưa thấy qua. Nhưng bị hắn đánh giá là chân long người, một cái đều không có. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Tang Khôn vậy mà cho cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử đánh giá cao như vậy. Khó nói tiểu tử này thật sự có cái gì chỗ hơn người. Tư Đồ Thượng Hiên hơi khẽ cau mày, sau đó làm nhanh lên đến bên cạnh bàn, đem túi văn kiện bên trong văn kiện lấy ra, cẩn thận nhìn lại. Lúc đầu Tư Đồ Thượng Hiên là có chút không tin. Một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Thế nhưng là, khi hắn xem hết một tờ văn kiện về sau, trên mặt biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa, từ mới đầu khinh thường, biến thành chấn kinh. Tiểu tử này đem một cái nhị tam lưu câu lạc bộ Thiết Huyết Minh tại trong vòng 2 năm phát triển cho tới bây giờ Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ. Chuyện này, đối với một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đến nói, đã coi như là rất huy hoàng lý lịch, cũng coi như được một phương tiêu hùng. Thế nhưng là, tiểu tử này phía sau lý lịch, lại là để Tư Đồ Thượng Hiên cảm thấy chấn kinh, thậm chí là khủng bố. Tiểu tử này dẫn đầu quốc gia tổ chức bí mật Long Hồn, phá hủy Cao Ly quốc phòng đạn đạo hệ thống. Tại Hoa Hạ Sùng Minh đảo giữ vững Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu cũng thành công đem Hoa Kỳ nước xâm lấn Sùng Minh đảo vùng châu thổ bộ đội tinh nhuệ toàn bộ tiêu diệt. Phá hủy Hoa Kỳ nước 51 khu trụ sở bí mật, thành công cứu ra hai vị Hoa Hạ đỉnh cấp nhà khoa học. San bằng đảo quốc gia Mạ Đạ tổ tổng bộ, đánh bại đảo quốc kiếm thần trị bạ học dịn, để nó rơi xuống thần đàn. Hoa Hạ số 1 cùng Long chủ vì đó ban phát vinh dự quân hàm, bị quốc gia phong làm hộ quốc Long tướng. Mà lại, Linh Hải Giang gia, Triệu gia, Hứa gia, Kinh Thành Lạc gia rơi đài, toàn bộ cùng tiểu tử này có quan hệ. Về phần Kinh Thành trong tứ đại gia tộc Bạch gia, Liêu gia, Tống gia, đều cùng hắn quan hệ không ít. Trừ cái đó ra, càng làm Tư Đồ Thượng Hiên dùng mình chính là, cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, vậy mà là bây giờ Hoa Hạ cổ võ giới thượng cổ liên minh minh chủ, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Đồ Thượng Hiên xem hết một tờ lại một tờ tư liệu. Cái này nhẹ như hồng mao tư liệu cùng văn kiện, lúc này ở Tư Đồ Thượng Hiên trong tay lại là có ngàn cân bên trong, cầm văn kiện tay cũng không khỏi phải run rẩy lên. Những sự tình này thật là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi làm sao? Những này huy hoàng sáng lạn lý lịch, thật là một người trẻ tuổi có a. Tư Đồ Thượng Hiên tự hỏi mình sống năm mươi mấy tuổi, nhưng không có tiểu tử này ngắn ngủi mấy năm sống đặc sắc. Thằng đến xem hết một trang cuối cùng văn kiện, Tư Đồ Thượng Hiên tay run một cái, văn kiện lạch cạch một tiếng rơi vào trên bàn. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh một mảnh, nuốt một cái ít hầu, cảm giác đầu trống rỗng. Tiểu tử này tại Hoa Hạ liền đã có được kinh khủng như vậy năng lượng, kia ở nước ngoài năng lượng đâu? Hắn không biết, nhưng chính là bởi vì không biết, mới làm hắn toàn thân run rẩy, càng là bất an. Tư Đồ Thượng Hiên rốt cuộc minh bạch, khó trách tiểu tử này dám ở trước mặt mình cuồng vọng như vậy, còn nói giết mình dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ người nào có thể giữ được chính mình. Hiện tại tưởng tượng, hắn mới biết nói, tiểu tử này cũng không phải là đang nói khoác lác, mà là thật sự có thực lực này. Tư Đồ Thượng Hiên tự hỏi, các mối quan hệ của mình tài nguyên cũng rất phong phú, nhận biết rất nhiều đại gia tộc gia chủ, cùng rất nhiều chính vòng người giao tình không cạn, ở kinh thành chính vòng cũng có mình người. Thế nhưng là, mình có điểm này năng lượng, cùng tiểu tử này so sánh căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mình mặc dù là phương nam bá chủ, quyền thế ngập trời, nhưng nếu như một khi cùng tiểu tử này đấu, quốc gia sẽ hướng về ai, tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Một cái là dưới mặt đất vòng tròn đại lão, một cái là quốc gia công thần, vô song quốc sĩ, cả hai nào có khả năng so sánh. Dưới mặt đất vòng tròn đại lão có thể thường xuyên thay đổi, nhưng quốc gia công thần, quốc sĩ có thể tùy ý thay đổi à, tự nhiên không có khả năng. Tiểu tử này không được trêu chọc, ai trêu chọc, ai trêu chọc ai liền mạng nhỏ khó đảm bảo. Lúc này, một bên Tang Khôn nhìn thấy Tư Đồ Thượng Hiên biến ảo chập chững thần sắc, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, khi hắn nhìn thấy những tài liệu này thời điểm, cũng là phản ứng như vậy. Cái này gọi Diệp Phi tiểu tử là cái yêu nghiệt, đại yêu nghiệt, càng là Hoa Hạ chân long. Tư Đồ Thượng Hiên suy nghĩ thật lâu, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trần Lương Dung gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Phật ra, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Trần Lương Dung cung kính thanh âm truyền tới. Lao Trần, ngươi đem ảnh sát tổ người phái đi ra sao? Tư Đồ Thượng Hiên âm thanh run rẩy lấy hỏi một câu. Tại 2 giờ trước liền đã phái đi ra nhà, làm sao? Phật ra, ngài còn có gì phân phó? Trần Lương Dung nghi hoặc điệu nói,
cái gì?
Đã phái đi ra rồi. Tư Đồ Thượng Hiên trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, tức giận giống nói, tranh thủ thời gian cho ta đem người gọi trở về.
Nhanh.
Phật ra, vì cái gì a? Không phải đã nói xong muốn áp dụng kế hoạch này a? Trần Lương Dung bị Tư Đồ Thượng Hiên lập tức cho giống ngộng.
Kế hoạch hủy bỏ.
Hủy bỏ. Tư Đồ Thượng Hiên bôi đem mồ hôi lạnh, nói, nguyên nhân ta đằng sau lại nói cho ngươi, tóm lại, tranh thủ thời gian đem người cho ta gọi trở về.
Vâng, Phật ra.
Trần Lương Dung cũng ý thức được giống như xảy ra chuyện gì không được sự tình, liền tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Tư Đồ Thượng Hiên không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại. Khi cúp điện thoại một khắc này, hắn thở dài ra một hơi, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng, sủi lơ trên ghế ngồi, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà. Tư Đồ Thượng Hiên cảm giác 10 điểm hối hận, tự mình làm sự tình từ trước đến nay đều biết nghĩ lại mà làm sao. Nhưng hôm nay, cũng là bởi vì phẫn nộ, vậy mà để cho mình đánh mất lý trí, cho nên mới bị Trần Lương Dung giật dây, vậy mà đánh ra sát thủ đi ám sát Diệp Phi những người kia. Nếu như ám sát thất bại, kia còn tốt. Nếu là thành công, vậy mình và toàn bộ cửa Nam cũng liền thật muốn xong đời. Hắn nhanh chóng kích thích Phật Châu, tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh ứa ra, ở trong lòng cầu nguyện, ám sát nhất định phải thất bại mới tốt. Chỉ có thất bại mới có thể có khả năng cứu vãn. Phật gia, ngài giống như rất bất an. Tang Khôn nhà tâm thanh nói. Tư Đồ Thượng Hiên vô lực nhìn Tang Khôn, nói, lão Trần lần này hố ta hố thảm, hắn đem ta ép lên tuyệt cảnh a. Nếu như lần này cửa Nam có thể vượt qua nguy nan, kia còn tốt, nếu như độ không qua, coi như lão Trần là tâm phúc của ta, là lão hữu của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Là hắn đem chúng ta cửa Nam kéo tới 10,000 trượng thâm viên a. Đáng chết a. Phật ra, sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy a? Tang Khôn không hiểu hỏi. Tư Đồ Thượng Hiên nắm chặt nắm đấm, mặt như màu đất, thì thào nói, chỉ sợ sẽ so ta nghĩ nghiêm trọng hơn. Tang Khôn ở tại kia bên trong, không tiếp tục nói nhiều. Dù sao, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Phật gia như thế nôn nóng bất an, thật giống như trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Tư Đồ Thượng Hiên xuất ra một khối kim sắc mang đồng hồ, nhìn chằm chằm phía trên thời gian. Mỗi đi qua một phút, hắn tâm liền theo chìm xuống một điểm, cái này cũng làm hắn càng thêm bất an. Qua đi tới chừng nửa canh giờ. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Tư Đồ Thượng Hiên sửng sốt bị giật nảy mình, hỏi một câu. Phật gia, là ta. Ngoài cửa truyền đến chính là Trần Lương Dung thanh âm. Tiến đến. Tư Đồ Thượng Hiên ứng tiếng. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Trần Lương Dung đi đến, đằng sau còn đi theo 5 cái đều bị thương mỹ nữ sát thủ. Chỉ bất quá, bởi vì ám sát thất bại, cái này 5 cái mỹ nữ sát thủ đều cúi đầu, không dám nhìn Tư Đồ Thượng Hiên. Các nàng biết, một khi nhiệm vụ thất bại, vậy sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, nhẹ thì gây nên tàn, đuổi ra cửa Nam, nặng thì trực tiếp diệt khẩu. Phật ra, ngài mới vừa rồi là làm sao vậy, vì cái gì gấp gáp như vậy muốn triệu các nàng trở về? Trần Lương Dung nghi hoặc địa hỏi. Tư Đồ Thượng Hiên không để ý đến Trần Lương Dung, mà là sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia 5 cái mỹ nữ sát thủ, lạnh lùng hỏi, ám sát thành công, vẫn là thất bại rồi. 5 cái mỹ nữ sát thủ nghe xong, sửng sốt bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian quỳ xuống, thường trương xinh xắn khắp khuôn mặt là trắng bệnh chi sắc. Phật ra nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thất bại.
Phật ra, mấy tên kia đều không phải bình thường người, bọn hắn thực lực rất mạnh, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Phật ra, xem ở chúng ta nhiều năm hiệu chung ngài phân thượng, tha thứ chúng ta đi, van cầu ngài. 5 cái mỹ nữ sát thủ đều tranh nhau chen lấn bắt đầu cầu xin tha thứ. Phật ra, mấy người các nàng làm việc bất lợi, hơn nữa còn gây nên mấy tên kia chú ý, cho nên, hay là giết các nàng đi. Trần Lương Dung đề nghị nói. Chương 2865, cha ruột đồng dạng. Chương 2865, cha ruột đồng dạng. Người câm miệng cho ta. Tư Đồ Thượng Hiên nghe xong, hướng về phía Trần Lương Dung giống một cú họng. Phật ra, ngài. Trần Lương Dung lập tức ngậm, ta không biết Phật ra là ý gì. Tư Đồ Thượng Hiên không tiếp tục để ý tới Trần Lương Dung, mà là nhìn về phía kia 5 cái mỹ nữ sát thủ, cười ha hả hỏi, các ngươi vừa rồi nói nhiệm vụ thất bại, thật sao? Cái này 5 cái mỹ nữ sát thủ nhìn thấy Tư Đồ Thượng Hiên bật cười, không biết là có ý tứ gì. Nhưng cái này cũng càng làm các nàng trong lòng bất an. Dù sao, Phật ra thế nhưng là có tiếng tiếu lý tàng đao á là Phật ra nhiệm vụ. Thất bại. Một cái dẫn đầu mỹ nữ sát thủ hay là chi tiết về câu. Thất bại tốt, thất bại tốt. Ta cửa Nam cuối cùng là vượt qua chẳng nguy cơ này. Tư Đồ Thượng Hiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, các người đứng lên đi, lần này, các ngươi làm không tệ, mỗi người đều có thưởng.
A.
Trần Lương Dung lập tức mắt tròn váng, một mặt không hiểu nhìn xem Tư Đồ Thượng Hiên. Về phần cái này 5 cái mỹ nữ sát thủ, cũng đều mộng, ta không biết Tư Đồ Thượng Hiên là ý gì. Nhiệm vụ rõ ràng liền thất bại, làm sao liền làm không tệ, mà lại chẳng những không phạt, còn có thưởng. Chẳng lẽ nói là Phật gia hôm nay gặp đại hỷ sự, cho nên mới đối với các nàng mở một mặt lưới. Cũng không đúng a, liền xem như tha thứ các nàng, cái kia cũng khỏi phải thưởng a. Bất quá, các nàng biết mình chỉ là tiểu nhân vật, sao có thể phỏng đoán đại nhân vật tâm tư, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, một người mặc tiếp viên hàng không chế phục mỹ nữ sát thủ nhìn về phía Tư Đồ Thượng Hiên, nói, Phật gia, cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa để ta cho ngài mang câu nói.
Lời gì?
Tư Đồ Thượng Hiên hỏi. Mỹ nữ sát thủ nuốt một cái yết hầu, nói, hắn nói đêm nay chuyện này hắn có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng nếu như có lần sau, hắn hội.
Hội.
Nói đến đây bên trong, cái này mỹ nữ sát thủ liền không dám nói tiếp.
Sẽ cái gì?
Cứ nói đừng ngại. Tư Đồ Thượng Hiên khoát tay áo. Hắn nói, nếu như có lần sau, sẽ đưa ngài xuống địa ngục. Mỹ nữ sát thủ hay là đem phía sau nói ra.
Tiểu tử này không hổ là nhân trung chí long, độ lượng quả nhân đại. Tư Đồ Thượng Hiên thở dài một cái, sau đó hướng kia năm cái mỹ nữ sát thủ khoát tay áo, nói: các ngươi lui xuống trước đi đi.
Vâng, Phật gia.
Năm cái mỹ nữ sát thủ đáp lại một tiếng, cùng nhìn nhau một chút, mang theo nghi vấn đầy bụng, rời khỏi phòng. Đợi đến cái này năm cái mỹ nữ sát thủ vừa đi, Trần Lương Dung lập tức đi lên trước, không hiểu nói: Phật gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì các nàng nhiệm vụ thất bại, ngài chẳng những không trừng phạt các nàng, ngược lại còn muốn cho các nàng ban thưởng? Mà lại Diệp Phi mấy tên kia một ngày chưa trừ diện, vậy chúng ta cửa Nam liền một ngày không được an bình a?
Trừ cái rắm.
Tư Đồ Thượng Hiên gầm thét một tiếng, nói: từ giờ trở đi, ai cũng không muốn lại trêu chọc Diệp Phi tiểu tử kia. Chúng ta cùng Diệp Phi kia tiểu tử chỉ có thể giao hảo, không thể cùng là địch. Mà lại ai cũng không cho phép lại đánh cửa Nam chủ ý.
Vì cái gì?
Trần Lương Dung trực tiếp ngốc rơi. Tư Đồ Thượng Hiên chỉ trên bàn một phần văn kiện, nói: chính ngươi xem một chút đi, sau khi xem xong liền biết ta tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Trần Lương Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhanh lên đem văn kiện trên bàn cầm lên nhìn lại. Khi hắn xem hết một trang cuối cùng trên văn kiện tư liệu về sau, tay của hắn không khỏi lắc một cái, lạch cạch một tiếng, văn kiện rơi vào trên mặt đất. Trần Lương Dung lại mau từ trên mặt đất đem văn kiện nhặt lên, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Trong tay phần văn kiện này, lúc này ở Trần Lương Dung xem ra, liền tựa như kia củ khoai nóng bằng tay, làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta vì cái gì nói không thể lại trêu chọc tiểu tử kia, không thể lại trêu chọc Thiết Huyết Minh đi. Tư Đồ Thượng Hiên hỏi.
Minh
bạch. Trần Lương Dung liên tục gật đầu. Khi xem hết phần văn kiện này về sau, hắn cái gì đều hiểu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Phi chẳng qua là Thiết Huyết Minh lão đại, nhưng nào biết đạo tiểu tử này thân phận và địa vị quả thực có thể hủ chết người.
Minh bạch liền tốt.
Tư Đồ Thượng Hiên nhẹ gật đầu, mà lần sau tay nói: các ngươi cũng lui ra đi.
Vâng, Phật gia.
Trần Lương Dung cùng Tang Khôn nhẹ gật đầu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến.
Lão Trần, chờ chút.
Bất quá, Tư Đồ Thượng Hiên lại là đột nhiên gọi lại Trần Lương Dung.
Phật gia, ngài còn có chuyện gì sao?
Trần Lương Dung hỏi.
Ngày mai sáng sớm cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đưa Diệp tiên sinh bọn hắn đi sân bay.
Tư Đồ Thượng Hiên nói.
Biết, Phật gia.
Trần Lương Dung nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tang Khôn rời đi. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Tư Đồ Thượng Hiên liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh nguyệt. Sau một lúc lâu, hắn thở phào một hơi dài, thì thào nói: Chân Long, Chân Long a.
Sáng sớm hôm sau,
khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến gian phòng lúc, Diệp Phi liền mở hai mắt ra. Tối hôm qua trải qua một cái gai rết sự kiện khúc nhạc dạo ngắn về sau, đằng sau ngược lại là không có lại phát sinh chuyện gì, Diệp Phi liền an ổn địa ngủ một giấc. Diệp Phi ngồi dậy, khoe miệng toát ra một vòng ý cười. Đã nhóm người mình có thể an ổn vượt qua một đêm này, cái này cũng đủ để chứng minh Tư Đồ Thượng Hiên cái lao này là nghĩ thông suốt. Không hổ là phương Nam thế giới ngầm bá chủ, quả nhiên hiểu được xem xét thời thế, biết tiến thôi.
Bất quá, dạng này cũng không thể tốt hơn.
Chỉ ít, về sau mấy năm bên trong, cửa Nam hẳn là sẽ không lại có ý đồ với Thiết Huyết Minh. Diệp Phi suy nghĩ một hồi, sau đó xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, tiến vào phòng tắm rửa mặt, lúc này mới đi tới phòng khách. Bởi vì thời gian còn sớm, 7 giờ đồng hồ cũng chưa tới, cho nên Diệp Phi liền ở phòng khách luyện xe công. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng chung thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phi đi qua mở cửa, liền thấy Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Khương Siêu đều cười ha hả tại cửa ra vào.
"Phi ca, buổi sáng tốt lành."
"Phi ca sớm."
"Ừm, sớm."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt, lại phát hiện khách sạn quản lý đại sảnh, Từ Thái Lai cũng theo ở phía sau.
"Từ quản lý, làm sao ngươi tới rồi?"
Diệp Phi hỏi.
Từ Thái Lai cười rạng rỡ, nói: "Mấy vị, các ngươi đều là chúng ta Phật gia khách quý, chúng ta đương nhiên phải phục vụ chú đáo. Ta đã để người vì các vị chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, thì ở lầu 1, mọi người cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi." Hôm nay Từ Thái Lai, nụ cười trên mặt so với hôm qua càng chân thành, cũng so với hôm qua càng nhiệt tình, nhìn thấy Diệp Phi mấy người, liền cùng nhìn thấy mình cha ruột đồng dạng.
"Ha ha, Từ quản lý thật đúng là nghĩ chú đáo."
Diệp Phi cười cười, cũng biết, khẳng định là Tư Đồ Thượng Hiên cùng giá hỏa này chào hỏi.
"Kia là nhất định, đối đãi khách quý, chúng ta đương nhiên phải cho từng ly từng tí quan tâm."
Từ Thái Lai nết miệng cười, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người ngồi thang máy xuống lầu.
Đi tới dưới lầu, Từ Thái Lai không có đem Diệp Phi mấy người đưa đến tiệc đứng khu vực, mà là cố ý đem Diệp Phi bọn hắn đưa đến một cái xa hoa bao sương, để người đơn độc chuẩn bị phong phú bữa sáng. Nhìn thấy từng cái người mặc cao xiên sơn sám, đùi cơ hồ lộ hết phục vụ viên tiểu thư mỉm cười địa bưng điểm tâm tiền đến, Lục Khinh Hồng mấy người sửng sốt im lặng.
"Đây cũng quá nhiệt tình đi, đều có chút quá."
Đợi đến bữa sáng đều bưng lên về sau, Từ Thái Lai cười lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo mấy cái phục vụ viên rời đi bao sương.
Bọn người vừa đi, Thương Siêu liền tranh thủ thời gian hỏi: "Phi ca, cái này Tư Đồ Thượng Hiên hồ lô bên trong đến cùng đang có ý đồ gì à? Tối hôm qua còn phái sát thủ đến ám sát chúng ta, hôm nay lại đối chúng ta nhiệt tình như vậy."
Diệp Phi cười thần bí, nói: "Một buổi tối, đủ để cho một người cải biến rất xem thêm pháp cùng tâm tư. Có lẽ hôm qua bọn hắn còn xem chúng ta là địch nhân, nhưng hôm nay bọn hắn cũng có thể xem chúng ta vì bằng hữu.
Lão gia hỏa kia hẳn là nghĩ rõ ràng, cho nên về sau cũng sẽ không lại đến trêu chọc Thiết Với mình.
Mà lại, đã người ta đối chúng ta nhiệt tình như vậy, vậy chúng ta cũng không thể cô phụ người ta có hảo ý nhiều như vậy mỹ vị bữa sáng, nếu là không ăn, coi như lãng phí."
"Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian ăn, không thể lãng phí."
Hắc hắc.
Trương Bảo Côn cười hắc hắc, cũng nghiêm túc, trực tiếp bắt đầu ăn.
Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Khương Siêu cùng nhìn nhau một chút, mặc dù trong lòng còn rất nghi hoặc, nhưng đã Phi Ca đều nói như vậy, vậy khẳng định đại biểu lần này đàm phán xong rồi. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi đặt trước mấy trương vé máy bay, nói: "Các minh đệ, đã đàm phán đã thành công, vậy chúng ta cũng nên khởi hành trở về." Trương Bảo Côn mấy người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng đi ra khỏi Bảo Sương. Chương 2866, thái độ nghịch chuyển. Chương 2866, thái độ nghịch chuyển. Bất quá, Diệp Phi mấy người vừa đi ra Bảo Sương, trên mặt chất đầy nụ cười từ Thái Lai lại tiến lên đón. "Mấy vị, an bài bữa sáng thế nào, hợp mấy vị khẩu vị a?" Từ Thái Lai cười hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói: "Bình thường đi, còn không có sữa đậu nành bánh quẩy ăn ngon. Ta cảm thấy còn không có bánh bao thịt ăn ngon." Trương Bảo Côn cũng ngu ngơ điệu tiếp câu. Mấy vị thật biết chê cười. Từ Thái Lai sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ cười, sau đó nói: "Các vị, Phật gia đã phái xe ở bên ngoài chờ lấy, còn nói muốn đưa các vị tự mình đi sân bay. Các vị mặt mũi thật là lớn a, vậy mà để Phật gia tự mình tới đón đưa." Tư Đồ Thượng Hiên đến rồi. Diệp Phi nhiều hứng thú hỏi: "Đúng a, Phật gia bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy đâu?" Từ Thái Lai khắp khuôn mặt là vẻ kích động, làm cho giống như mình nhận cái này lòng trọng đãi ngộ đồng dạng. "Ha ha, lão gia hỏa này còn thật biết giải quyết." Diệp Phi cười nói. Từ Thái Lai khỏe miệng giật một cái, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám gọi Phật gia vì lão gia hỏa. Bất quá, vừa nghĩ tới Phật gia bàn giao mình nhất định phải đem vị này người trẻ tuổi đích thân cha đồng dạng chiêu đãi, hắn liền cảm giác trước mắt vị này người trẻ tuổi chỉ sợ thật vô cùng ghê gớm. Sau đó, tại Từ Thái Lai dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người đi tới khách sạn cổng, liền nhìn thấy tại cửa khách sạn ngừng 4-5 chiếc màu đen 13. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ngừng mấy chiếc xe sang lời nói, kia coi như không là cái gì. Nhưng mấu chốt là đứng tại xe sang lời bộ bạch người, lại làm cho ra vào người của quán rượu kiếp sợ không thôi. Là lấy, mặc một thân màu trắng đường trang, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, mang theo một khối kim sắc mang đồng hồ, trên tay cầm lấy một chuỗi Phật châu Tư Đồ Thượng Hiên cùng mặc một thân vải xám áo gai Trần Lương Dung đang đứng tại một cỗ xe sang bên cạnh. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán, rốt cuộc là ai vậy mà để Phật gia cùng Trần lão tự mình tại cửa ra vào chờ. Nhưng mà, khi Tư Đồ Thượng Hiên cùng Trần Lương Dung nhìn thấy Diệp Phi mấy người từ chín khách sạn bên trong đi ra lúc đến, hai người lập tức mỉm cười điệu tiến lên đón. Thấy cảnh này, ra vào những cái kia nhân vật có mặt mũi, từng cái kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi. Đầu đen rau muống, nguyên lai lão Phật gia chợ là mấy cái này tiểu tử. Mấy cái này tiểu tử rốt cuộc là ai a, Phật gia vậy mà coi trọng như vậy. Ai biết được, có thể là từ kinh thành đến đại thiếu gia đi. Liền xem như kinh thành đến thiếu gia, cũng không đến nỗi để Phật gia long trọng như vậy đối lại a. Cùng ngươi đều tò mò nghị luận. Lúc này, Tư Đồ Thượng Hiên tiến lên đón, cười ha hả nói: "Các vị tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ?" "Tốt cái gì tốt, tối hôm qua đang chuẩn bị đi ngủ đâu, không ngờ lại có sát thủ xông vào. May mắn mấy ca có lượt qua, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì." Diệp Phi bĩu môi, sau đó vô vô Tư Đồ Thượng Hiên bà bay, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi khách sạn này bảo an làm nhưng bất quá có nhà, khách nhân ở tại nơi này bên trong, nhưng không có an toàn à." Khi nhìn đến Diệp Phi vậy mà đưa tay đập Tư Đồ Thượng Hiên bà bay, tựa như trưởng bối cùng tiểu bối nói chuyện bộ dáng lúc, cùng những tên kia từng cái trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Về phần đi theo một bên Từ Thái Lai, sửng sốt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chân đều có chút như nhũn ra, kém chút liền đứng không vững. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Thử hỏi tại Quảng Tỉnh, thậm chí xung quanh cái khác tỉnh thị, có ai dám làm như thế, có ai dám dùng loại này giọng điệu cùng Phật gia nói chuyện. Bất quá, Trương Bảo Côn bọn người lại cảm thấy rất bình thường, bọn hắn đều biết, Phi Ca thế nhưng là đại đại nhu nhân. Lão gia hỏa này tính toán cái chim. Nhưng mà, Tư Đồ Thượng Hiên trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc, mà là vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nói: "Diệp tiên sinh, đây là ta sơ sẩy, còn xin thông cảm. Về sau Diệp tiên sinh lại đến, ta cam đoan sẽ không lại phát sinh loại sự tình này." Nói, Tư Đồ Thượng Hiên lạnh lùng quét mắt Từ Thái Lai, nói: "Tiểu tử, khách sạn bảo an nhưng phải tăng cường, về sau nếu là lại để cho sát thủ tùy tiện ra vào khách sạn, ngươi liền cho ta cuốn gói xéo đi." Là, Phật ra. Từ Thái Lai dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng về câu: "Chỉ bất quá, tâm hắn bên trong khổ a, tối hôm qua rõ ràng là Phật ra ngươi an bài sát thủ a, cửa này ta chuyện gì?" Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói lung tung, nói ra, coi như thật chính là muốn chết. "Diệp tiên sinh, các ngươi làm sao không ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, cũng để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị a?" Tư Đồ Thượng Hiên cười nói. Diệp Phi cười cười, nói: "Tư Đồ tiên sinh, ngươi là người bận rộn, một ngày thu đấu vàng nhân vật, chúng ta hay là đừng quấy rầy ngươi. Dù sao chúng ta lần này tới, cũng liền vì kia một chút chuyện nhỏ, chỉ cần Tư Đồ tiên sinh ngươi đáp ứng, vậy chúng ta cũng coi như là hoàn thành." "Đúng, Tư Đồ tiên sinh, hôm qua nói sự tình, ngươi cũng đã đáp ứng đi." "Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng." Tư Đồ Thượng Hiên liên tục gật đầu, sau đó nói: "Diệp tiên sinh, ngươi nếu là không chê, vậy chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Về sau nhưng phàm là có dùng đến lấy ta địa phương, đại khái có thể nói một tiếng." "Vậy liền cảm ơn Tư Đồ tiên sinh." "Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Tư Đồ Thượng Hiên liên tục khoát tay, sau đó nói: "Các vị, mời lên xe đi, ta đưa các người đi sân bay." Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền lục tiếp theo ngồi lên xe, sau đó rời đi khách sạn, thẳng đến sân bay. Bởi vì một chiếc xe chỉ có thể ba người ngồi, cho nên Diệp Phi, Tư Đồ Thượng Hiên cùng Trần Lương Dung ngồi tại một cỗ xe bên trong. Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Khương Siêu ngồi tại bất kỳ xe nào khác bên trong. Xe bình ổn đi chạy trên đường. Tư Đồ Thượng Hiên nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm qua có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi.
Diệp Phi híp híp mắt, lập tức xem mùi bị đến, nói, Tư Đồ tiên sinh, ngươi đang điều tra ta.
Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt, Tư Đồ Thượng Hiên dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian nói, Diệp tiên sinh, tiểu nhân chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ ngài nhiều một chút, tuyệt đối không có mạo phạm ý của ngài.
Đúng à, Diệp tiên sinh, Phật gia chỉ là vì cùng ngài rút ngắn quan hệ, tuyệt đối không có ý khác.
Trần Lương Dung cũng tranh thủ thời gian tiếp câu.
Diệp Phi cười một tiếng, vỗ vỗ Tư Đồ Thượng Hiên cánh tay, nói, Tư Đồ tiên sinh chớ khẩn trương nha, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Mà lại, xem ở ngươi đối huynh đệ của ta mấy cái nhiệt tình như vậy phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Đa tạ Diệp tiên sinh.
Tư Đồ Thượng Hiên nói cảm ơn liên tục, dọa đến nữa ra mồ hôi lạnh.
Mặc dù trước mắt tiểu tử này trẻ tuổi, nhưng là thân phận của hắn cùng địa vị thực tế là cao dọa người, cùng tiểu tử này cùng một chỗ, hắn cảm giác như giống trên băng mỏng, không dám nói sai một câu.
Đương nhiên,
Diệp Phi còn nói, Tư Đồ tiên sinh, coi như tình báo của ngươi lấy lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tra được một bộ điểm tư liệu. Về phần che giấu những tài liệu kia, ngươi cảm thấy bằng tình báo của các ngươi lưới, có thể tra được à?
Tự nhiên là tra không được, tra không được.
Tư Đồ Thượng Hiên cười theo nói câu, tâm lý không khỏi run rẩy.
Quả nhiên, những tài liệu kia cũng không phải là tiểu tử này toàn bộ tư liệu, những cái kia che giấu, tra không được tư liệu, chỉ sợ càng khủng bố hơn.
Nghĩ đến cái này, Tư Đồ Thượng Hiên liền một trận gân hàn, may mắn mình không có đem tiểu tử này đắc tội quá ác, nếu không, mình cùng cửa nam liền thật là vạn kiếp bất phục.
Sau đó trên đường, Diệp Phi cùng Tư Đồ Thượng Hiên có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện, xe mở hơn một giờ, liền đến Dương Thành sân bay.
Sau khi xuống xe, Diệp Phi hướng Tư Đồ Thượng Hiên bọn người khoát tay áo, nói, Tư Đồ tiên sinh, đưa đến chỗ này là được, các ngươi đi thôi.
Tư Đồ Thượng Hiên nhẹ gật đầu, cười nói, Diệp tiên sinh, hoan nghênh ngươi thường đến Dương Thành, chỉ cần ngươi đến, sống phong túng, ta hết thảy toàn bao.
Được, vậy thì cảm ơn.
Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn mấy người đi tiến vào sân bay.
Thẳng đến Diệp Phi mấy người thân ảnh biến mất tại trước mắt, Tư Đồ Thượng Hiên mới thở phào một hơi dài.
Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện sau lưng mình y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp, rất hiển nhiên, vừa rồi hắn đến cùng là tiếp nhận bao lớn áp lực.
Phật ra, ngài đối tiểu tử này sẽ có hay không có điểm quá kính trọng, cái này đều không giống ngài.
Trần Lương Dung nói.
Tư Đồ Thượng Hiên thở dài, nói, tiểu tử này năng lượng quá lớn, thân phận và địa vị càng là siêu nhiên, cũng không phải ta có thể sánh được, cho nên ta đương nhiên phải kính trọng hắn.
Cái này không đơn thuần là vì bảo trụ chính ta tính mệnh, càng là vì bảo trụ chúng ta cửa nam a.
Khó nói chúng ta thật không đối thiết huyết minh hạ thủ rồi.
Trần Lương Dung có chút không cam lòng nói.
Chương 2867, một cái tên.
Chương 2867, một cái tên.
Tư Đồ Thượng Hiên ánh mắt lóe lên một cái, nói, chí ít hiện tại, chúng ta không thể động thiết huyết minh.
Vậy lúc nào thì động?
Trần Lương Dung lại hỏi.
Chờ đợi thời cơ đi.
Tư Đồ Thượng Hiên nghĩ nghĩ, nói, tiểu tử này không phải vật trong ao, mà là chân long.
La Long, ổn thỏa bay lượn tại cửu thiên, há lại sẽ một mực vây ở Ninh Hải cái này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân địa phương.
Hắn không phải một mực nói lôi hổ mới là thiết huyết minh lão đại, mà không phải hắn a cái này cũng đủ để chứng minh, một cái nho nhỏ câu lạc bộ, căn bản nhập không được hắn pháp nhãn.
Cho nên, trong mắt của ta, cuối cùng cũng có một ngày, hắn hay là sẽ rời đi Ninh Hải, rời đi thiết huyết minh.
Đến lúc đó, chúng ta lại đối thiết huyết minh động thủ, cũng không có uy hiếp.
Hay là Phật gia nghĩ chủ đáo?
Trần Lương Dung gật đầu nói.
Cho nên nói, phàm là đều muốn nghĩ lại mà làm sao, có ít người xem ra chẳng ra sao cả, nhưng hắn nhưng lại có năng lượng kinh người.
Tư Đồ Thượng Hiên thật sâu thở dài, nói, lão Trần, về sau ngươi cũng muốn điệu thấp một điểm, bởi vì cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, rõ chưa?
Minh bạch, Phật gia.
Trần Lương Dung cung kính nhẹ gật đầu.
Đi thôi.
Tư Đồ Thượng Hiên không nói thêm gì nữa, liền ngồi tiến vào xe bên trong.
Không đầy một lát, cái này xe sang trọng đội ở phi trường các lữ khách ánh mắt hâm mộ dưới, rời đi sân bay.
Lúc này, sân bay đại sảnh.
Khương Siêu nhìn cổng phương hướng, hỏi, Phi ca, lao ra hỏa kia thật đồng ý nghị hòa rồi.
Tự nhiên là đồng ý.
Diệp Phi dừng một chút, kế tiếp theo nói, chỉ hiện tại là đồng ý.
Có ý tứ gì?
Khương Siêu ngây ra một lúc, nói cách khác, bọn hắn về sau sẽ còn gây sự với thiết huyết minh.
Đúng thế.
Diệp Phi gật gật đầu, nói, lao ra hỏa này nhìn ta tại, cho nên không dám tùy tiện xuống tay với thiết huyết minh.
Nhưng là, ta không có khả năng một mực đợi tại Ninh Hải, cũng không có khả năng một mực bảo hộ thiết huyết minh.
Lão gia hỏa này khẳng định cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên đang chờ đợi cơ hội.
Cho nên, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần thiết huyết minh trở nên càng mạnh, các ngươi đều có thể một mình đảm đương một phía, kia tự nhiên khỏi phải lại sợ hãi cửa nam.
Minh Bạch, Phi ca, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tăng lên mình thiết huyết minh thực lực.
Khương Siêu ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, vô vô Khương Siêu bả bay, nói, ta tin tưởng các ngươi.
Ở phi trường đại sảnh trò chuyện trong chốc lát, sau đó ngồi lên bay hướng Ninh Hải chuyến bay, rời đi Dương Thành.
Buổi chiều 1-2 điểm trái phải, Diệp Phi một đoàn người liền đến Ninh Hải sân bay.
Đi ra cơ khẩu, liền nhìn thấy Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng Lưu Man đám người đã ở phi trường đại sảnh chờ lấy.
Phi ca.
Lôi Hổ bọn người nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người ra, từng cái trên mặt tiểu dung, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy.
Phi ca, Tư Đồ Thượng Hiên lão gia hỏa kia đáp ứng chúng ta nghị hòa điều kiện rồi sao?
Lôi Hổ hỏi.
Lôi ca, Phi ca đều xuất mã, lão gia hỏa kia đã sớm dọa đến cái mông nước tiểu lưu, lại thế nào khả năng không đáp ứng?
Đường Vũ cười ha hả nói.
Lôi Hổ nghe xong, lập tức cười, hắn sờ sờ mình lớn đầu trọc, giơ ngón tay cái lên, nói, hay là Phi ca lợi hại.
Tào Văn Giáp cùng Lưu Man mấy người cũng đều một mặt bội phục mà nhìn xem Diệp Phi. Bọn hắn hiểu biết đến Tư Đồ Thượng Hiên cũng không phải một cái sẽ tùy tiện nhận nút nhát ra hỏa. Dù sao, dù nói thế nào, Tư Đồ Thượng Hiên cũng là phương Nam bá chủ, quyền thế ngập trời. Bất quá, vừa nghĩ tới Phi ca năng lượng, bọn hắn lập tức cảm thấy, cái này Tư Đồ Thượng Hiên có thể ngoan ngoãn đáp ứng nghị hòa điều kiện, cũng liền không hiếm lạ. Diệp Phi cười cười, nói, "Tiểu Lôi, kỳ thật Tư Đồ Thượng Hiên sẽ đáp ứng, cũng là bởi vì hắn biết, năng lượng của ta mạnh hơn hắn, cho nên hắn mới có thể khuất phục. Nếu như có một ngày, ngươi cũng có thể đạt tới Tư Đồ Thượng Hiên địa vị, thậm chí là siêu việt hắn, vậy ngươi cũng liền không cần sợ hắn, cũng có thể đem hắn giẫm tại dưới chân. Về phần cái này nghị hòa, cũng chỉ là tạm thời. Cho nên, Tiểu Lôi ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, dẫn đầu Thiết Huyết Minh hướng cao hơn càng mạnh bước tiến vào. Nếu như có một ngày, Cửa Nam thật hướng Thiết Huyết Minh tuyên chiến, ngươi có thể rất kiên cường điểm nên chiến, sau đó đánh bại Cửa Nam." "Vâng, Phi ca." Lôi Hổ một mặt túc mục gật gật đầu. "Được rồi, đừng đứng nơi này trò chuyện, trên máy bay đồ ăn lại không tốt ăn, còn ăn không đủ no, đi, chúng ta đi ăn cơm." Diệp Phi cười nói. "Phi ca, ta đã để người tại hội sở bên trong an bài thịt rượu, vì mọi người bày tiệc mời khách." Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, vung tay lên, "Mấy ca, đi tới." Diệp Phi một đoàn người rời đi sân bay về sau, ngồi xe, thẳng đến mị trời đêm biểu diễn tại nhà chỗ. Lúc ăn cơm, mọi người uống rượu, trò chuyện, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Lôi Hổ cầm chén rượu uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Phi ca, đã nói cái này nghị hòa chỉ là tạm thời, kia Cửa Nam lúc nào sẽ đối với chúng ta lần nữa khai thác hành động?" "Cái này ta cũng nói không chính xác." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Nhưng là, ta hy vọng ngươi không muốn đi quản cái này nghị hòa thời gian dài bao nhiêu, mà là hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút, tiếp xuống Thiết Huyết Minh phát triển vấn đề." Nói, Diệp Phi nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi, "Văn Giáp, ngươi nói tiếp xuống, Thiết Huyết Minh nên như thế nào phát triển?" Tất cả mọi người nhìn về phía Tào Văn Giáp chờ đợi Tào Văn Giáp đáp án. Tào Văn Giáp nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ta cảm thấy, tiếp xuống 3 năm bên trong, chúng ta Thiết Huyết Minh muốn hết sức, nhanh chóng quyết trường, tăng lớn phạm vi thế lực của chúng ta." "Phi ca trước kia không phải nói, chúng ta không nên quyết trường, mà là hẳn là cất kỹ hiện tại địa à?" Lôi Hổ nói. "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Tào Văn Giáp trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, "Trước kia là bởi vì không có uy hiếp, cho nên chúng ta Thiết Huyết Minh chỉ cần bảo trì bình ổn phát triển tình thế liền có thể. Nhưng hôm nay, Cửa Nam đối với chúng ta nhìn chằm chằm, đối với chúng ta đến nói là một cái cự đại uy hiếp, cho nên chúng ta tự nhiên phải thay đổi sách lược. Phương Nam đĩa đều đã Cửa Nam, vậy chúng ta liền không đi động đến bọn hắn đĩa. Chúng ta cần phải làm là đem Phương Bắc đĩa thu sạch nhập trong túi liền có thể. Đến lúc đó, một khi hòa bình trạng thái đánh vỡ, vậy chúng ta cũng có năng lực cùng Cửa Nam chống lại, mà không phải bó tay bó chân. Cho nên, ta mới nói, kế hoạch này cần chí ít thời gian 3 năm đến thực hiện. Tựa như Phi ca nói tới, chúng ta bây giờ cần điệu thấp, ẩn nhẫn, nhu đồ phát triển." Nghe tới Tào Văn Giáp lời nói, Diệp Phi trong mắt hiện ra tán thưởng quan mang. Xem ra, lúc trước đem ra hỏa này kéo đến Thiết Huyết Minh trận doanh đến, đích xác hay là một cái lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phi cười cười, nói, "Tiểu Lôi, Văn Giáp sách lược không sai, tiếp xuống 3 năm bên trong, mọi người liền theo Văn Giáp đưa ra sách lược đi làm." "Vâng, Phi ca." Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lại. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng mọi người lại cùng nhau uống một chút rượu, hàn huyên một hồi. Thẳng đến khoảng 4 giờ chiều, mọi người liền kết thúc cái này đống nhiên tiếp phong yến. Hội sở cổng, Lôi Hổ đã an bài mấy chiếc xe chờ lấy. Diệp Phi điểm lên một cây, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói, nói, "Tiểu Lôi, nhớ kỹ ta trước đó nói với ngươi, làm việc không thể lại lỗ mãng, phải học được điệu thấp, học được cẩn nhẫn, cũng muốn để cho mình lòng dạ trở nên càng thêm rộng lớn, có thể chứa đựng tất cả vinh quang cùng cốt đủ. Làm đại sự người, ánh mắt muốn thả càng thêm lâu dài, cách cục cũng nhất định phải lớn. Đã ta lựa chọn nâng đỡ ngươi, vậy nói rõ ta từ trên người ngươi nhìn thấy tiềm lực. Cho nên, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng mới tốt ta. Phi ca, ngươi dạy bảo ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng." Lôi Hổ khẽ cúi đầu, trầm giọng về câu. "Vậy là tốt rồi." Diệp Phi gật đầu cười, nói, "Huynh đệ, cố lên nha, ta hy vọng tương lai nào đó một ngày, ta từ hoa hạ thế giới ngầm chỉ có thể nghe tới một cái tên, đó chính là Lôi Hổ." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ toàn thân chấn động, hốc mắt không khỏi đỏ. Hắn chưa hề nghĩ tới Phi ca đối với mình cho kỳ vọng cao vậy mà như thế lớn. "Tương lai nào đó cùng một ngày, ta từ hoa hạ thế giới ngầm chỉ có thể nghe tới tên của một người, đó chính là Lôi Hổ." Câu nói này như là sấm rền, tại Lôi Hổ não hải bên trong long long nổ vang, để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Thằng đến Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ bốn người ngồi xe rời đi, biến mất ở trước mắt, Lôi Hổ mới chậm rãi hồi phục thần trí. Hắn nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng, rút ra một điếu thuốc, điểm lên, thật dài địa phun ra một điếu thuốc, chậm rãi nói, "Phi ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định." Chương 2868, ủ lấm chi kỷ. Chương 2868, ủ lấm chi kỷ. Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ngồi xe rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Trên đường, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trêu ghẹo nói, "Đường Vũ, ngươi cùng Sông Vân Lạc chỗ thế nào, hai người các ngươi có hy vọng sao?" Đường Vũ cười hắc hắc, vào đầu nói, "Lạc Lạc đã đáp ứng làm bạn gái của ta, về phần có thể đi hay không đến cuối cùng, cái này cũng không tốt nói." "Được a, tiểu tử, tốc độ rất nhanh mà." Diệp Phi vui, nói, "Như là đã đuổi tới tay, vậy sau này liền đối với người ta tốt một chút. Thỉnh thoảng đem người ta hẹn đến thế tục giới tới chơi chơi,
ăn chút cơm, đi dạo phố, nhìn xem phim cái gì. Nếu là người ta thực tế là không có thời gian, ngươi liền đi Nga Mi tìm nàng, nam nhân mà, phải chủ động một điểm. Đường Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, Phi ca quả nhiên là lão tài xế a. Lão tài xế em gái ngươi, ta tại cho ngươi chi chiêu, đừng kéo tới trên đầu ta. Diệp Phi vỗ một cái Đường Vũ cái hót, sau đó nhìn về phía Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ đều giải quyết vấn đề cá nhân. Các ngươi chuẩn bị lúc nào tìm bạn gái a, lão như thế đơn lấy, cũng không phải chuyện gì a. Lục Khinh Hồng mặt mo đỏ ửng, có chút không được tự nhiên nói, Phi ca, ta không đổi. Trương Bảo Côn cũng ngu ngơ cười một tiếng, nói, Phi ca, ta cũng không đổi. Được, liền ta đi theo mù sốt ruột. Diệp Phi buồn cười lắc đầu. Trên đường đi cười cười nói nói, rất nhanh, xe liền đến Khuynh Thành Quốc tế. Sau khi xuống xe, Diệp Phi cho lái xe tiểu đệ ném điếu thuốc, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người xuống xe. Trương Bảo Côn ba người cùng Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền đi bận bịu mình sự tình, Diệp Phi thì là đi tiến vào công ty. Nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ, lập tức công ty liền muốn tan tầm, Diệp Phi liền không có đi phòng làm việc của mình, mà là đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc cổng, gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Cố Khuynh Thành thanh âm truyền ra. Diệp Phi sửa sang tiểu tóc, sau đó trực tiếp đẩy cửa, đi vào. Ngay tại dựa bàn làm việc Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một chút, nói, "Nha, xã hội nhân viên nhàn tản trở về." Nghe nói như thế, Diệp Phi dưới chân một cái lảo đảo, bất đắc dĩ nói, "Khuynh Thành bà bối, ngươi ý gì à, làm sao ta liền thành xã hội nhân viên nhàn tản rồi? Ta cái này hai ngày đi Dương Thành làm việc đi, cái kia bên trong nhàn rồi." Cố Khuynh Thành nhún nhún vai, nói, "Trong mắt của ta, ngươi làm sự tình, phàm là cùng công ty không quan hệ, chính là nhàn." Diệp Phi lập tức im lặng, nói, "Ta ngược lại là hy vọng một mực đợi ở công ty, uống một chút tiểu trà, chơi đùa trò chơi, nhiều tự tại." Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Nói đi, ngươi đã trở về, không tại chính ngươi văn phòng đợi, tìm ta chỗ này tới làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi." Diệp Phi cười cười, nói, "Ta nhìn sắp tan tầm, cho nên mới tới cùng chờ ngươi. Ngươi làm việc của ngươi, ta không nhao nhao ngươi." Nói, Diệp Phi liền tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, chơi lên trò chơi. Nhìn thấy Diệp Phi quả thật thành thật, không có đối với mình động thủ động cước, cho nên Cố Khuynh Thành cũng không có đi phản ứng con hàng này, mà là phối hợp bận rộn. Mà lại, bởi vì có Diệp Phi tại, dù cho nam nhân không làm gì, liền đợi ở nơi nào, Cố Khuynh Thành cũng có loại an tâm cảm giác. Chỉ ít hắn ngay tại trước mặt mình, thấy được sợ được, khỏi phải đi theo nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến tan tầm, Cố Khuynh Thành đều đang bận rộn. Bởi vì lượng công việc không ít, cho nên Cố Khuynh Thành thêm một lớp ban. Bận đến hơn 6 giờ đồng hồ, Cố Khuynh Thành mới đứng dậy duỗi cái ôn nhu lưng mỏi, thu thập xong đồ vật, sau đó cầm lên túi sách, nói, "Tan tầm, đi thôi." "Được." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi điện thoại, sau đó cùng ra ngoài, đi tới bãi đậu xe dưới đất. Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Xe nhẹ nhàng đi chạy tại trung tâm thành phố trên đường cái từng cái cửa hàng đều rất náo nhiệt, cỗ xe cùng người đi đường khắp nơi đều là, trên đường cái cũng đều là giáng sinh trang phục. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, "Khuynh Thành, hôm nay là lễ giáng sinh." Cố Khuynh Thành quay đầu lại, nói, "Đúng a, ngươi không biết sao?" "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Cái này ta còn thực sự không biết, ta trước hai ngày đang bận, cũng không nhìn lên ở giữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lễ giáng sinh." "Nghĩ như vậy nghĩ?" Cái này tựa như là chúng ta cùng một chỗ trôi qua cái thứ nhì lễ giáng sinh a. "Đúng a. Khuynh Thành, ngươi đang tìm cái gì nha?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Ai nha?" "Hoàng bét." Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nói, "Đồ vật phóng tới công ty." "Thứ gì a?" Diệp Phi lại hỏi. "Ta vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ giáng sinh lễ vật, chuẩn bị hôm nay đưa cho ngươi, nhưng nào biết nói, ta quên thả bao bên trong." Cố Khuynh Thành vỗ vỗ chân bóng chán, nói, "Quay đầu. Về công ty." "A." Diệp Phi không nói nói, "Khuynh Thành, chúng ta đều nhanh về đến nhà. Phía trước có như vậy lớp, hiện tại lại phải về công ty. Lễ vật ngày mai lại cho ta cũng được a, ta không ngại." "Ngươi không ngại ta để ý a." Nói xong lễ giáng sinh lễ vật, vậy sẽ phải tại lễ giáng sinh cái này một ngày đưa, ngày mai đưa tính là gì a? Cố Khuynh Thành chu mỏ một cái, đưa tay tại Diệp Phi trên lưng uốn éo, nói, "Ngươi rơi không quay đầu." "Ngao." Diệp Phi giả bộ bị đau điệu kêu một tiếng, dở khóc dở cười nói, "Quay đầu, ta cái này liền quay đầu." Nói, Diệp Phi liền lái xe, tại đường phố đạo lấy tốc độ như rùa hành xử, ở phía trước quay đầu đoạn đường rơi đầu. Sau đó lại thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế. Mặc dù Diệp Phi đích sắc không ngại lễ vật lúc nào được, nhưng nhìn thấy nữ nhân để ý như vậy dáng vẻ, cảm giác tâm lý ấm áp hay là rất chi kỷ. Kết quả là, Diệp Phi một đường lao vùn vụt, tốn gần 10 phút, liền đến công ty dưới lầu. Xe dừng lại, Cố Khuynh Thành liền tranh thủ thời gian xuống xe, sau đó mở ra công ty cửa, hướng tiến vào công ty. "Ai ai, Khuynh Thành, đừng nóng đội, ai chờ ta một chút." Diệp Phi hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian dừng xe xong, đi theo. Đi tới văn phòng về sau, Cố Khuynh Thành đội vàng mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái tinh xảo chiếc hộp màu đen. Lập tức, Cố Khuynh Thành đem hộp đưa cho Diệp Phi, hai con ngươi ẩn tỉnh, nói, "Diệp Phi, lễ giáng sinh vui vẻ." Nhìn thấy nữ nhân ánh mắt ôn nhu, cùng trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, Diệp Phi cảm giác nhịp tim hụt một nhịp, ánh mắt cũng biến thành phá lệ nhu hòa. "Ngốc tử, ngươi nhìn ta làm gì nha, mau nhìn xem lễ vật này ngươi có thích hay không a?" Cố Khuynh Thành tức giận nói. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó mở ra hộp. Chỉ gặp bên trong đặt vào một khối tinh xảo đồng hồ, là vợ chờ dần cuộn
mặc dù nhãn hiệu đã bị xé, nhưng Diệp Phi xem xét cũng liền biết khối này đồng hồ ít nhất không dưới 1 triệu.
Thích không?
Cố Khuynh Thành mong đợi hỏi.
Thích.
Diệp Phi gật đầu cười, nói, chỉ bất quá khối này đồng hồ quá đắt đi, cho ta mang có chút lãng phí.
Cái này có cái gì lãng phí nha, ngươi thế nhưng là đường đường địa ngục quân vương, thân phận địa vị so với ai khác đều cao, mang dạng này đồng hồ làm sao liền lãng phí rồi.
Cố Khuynh Thành vừa nói, một bên đem đồng hồ đem ra, sau đó dốc lòng vì Diệp Phi đeo lên.
Đeo lên về sau, Cố Khuynh Thành mỉm cười, nói, ừm, thật là dễ nhìn, ánh mắt của ta quả nhiên không sai.
Ghi nhớ à, ta thế nhưng là rất ít tặng quà cho người khác, khối này đồng hồ, về sau ngươi cần phải thường xuyên mang theo, không cho phép tùy tiện lấy xuống.
Nô.
Nhưng mà, không cùng Cố Khuynh Thành nói hết lời, Diệp Phi liền trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành mềm eo, hôn nữ nhân môi đỏ. Trọn vẹn hôn mấy phút, Cố Khuynh Thành đẩy ra Diệp Phi, thở dài ra một hơi, gương mặt đỏ bừng mà nói, đừng làm rộn, hôm nay là lễ Giáng sinh, người ấy cùng Tiểu Nhiễm ở nhà chờ lấy đâu, ta phải mau về nhà nấu cơm.
Nói, Cố Khuynh Thành liền quay người, vội vàng rời đi văn phòng.
Diệp Phi nhìn xem trên tay khối này tinh xảo khí quyển đồng hồ, nét miệng cười một tiếng, sau đó cùng đi lên.
Trên đường về nhà, Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nhưng lại không nói lời nào.
Nữ nhân ánh mắt để Diệp Phi có điểm tâm bên trong phát mao, ta không biết nữ nhân là ý gì.
Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, Khuynh Thành, ngươi nếu là có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng như vậy nhìn chằm chằm vào ta, ta hại phải hoảng.
Cố Khuynh Thành chớp chớp đẹp mắt lông mày mao, nói, Diệp Phi, ngươi có phải hay không có chuyện gì quên rồi?
Chuyện gì a?
Diệp Phi lăng lăng hỏi.
Ngươi.
Cố Khuynh Thành thở phì phò hai tay ôm ngực, nói, ta đều đưa ngươi quả Giáng sinh, vậy ta lễ vật đâu?
Chương 2869, thật chờ mong a.
Chương 2869, thật chờ mong a.
A.
Diệp Phi nghe xong, lập tức xấu hổ.
Mình ngay cả hôm nay là lễ Giáng sinh đều quên, nào còn nhớ chuẩn bị lễ vật sự tình.
Xong, lần này sự tình đại điều.
Nữ nhân tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị lễ vật, nhưng mình ngược lại tốt, trực tiếp đem việc này cấp quên.
Ngươi sẽ không phải không chuẩn bị a?
Cố Khuynh Thành tức giận hỏi.
Ê.
Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, cái này, ta không phải mới vừa nói sao, ta ngay cả lễ Giáng sinh đều quên là cái kia một ngày, cho nên lễ vật này ta cũng quên chuẩn bị.
Hừ.
Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nói, năm ngoái ngươi còn tỉ mỉ cho chúng ta chuẩn bị lễ vật, năm nay ngược lại tốt, trực tiếp cấp quên.
Ta liền biết, nam nhân đều là như thế này, đạt được liền không chân quý.
Không, không phải như vậy a, Khuynh Thành, ta là thật bận bịu hồ đồ, cho nên cấp quên.
Diệp Phi vội vàng giải thích.
Được rồi, ngươi khỏi phải giải thích, ta biết, ngươi bây giờ nữ nhân nhiều, cho nên tâm lý đều không có vị trí của ta.
Cố Khuynh Thành hầm hừ địa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt tiểu ủy khuất bộ dáng.
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Khuynh Thành, nếu không như vậy đi, ngươi cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị, ta cam đoan đem phần lễ vật này bù lại.
Phía sau ngươi lại cho đâu còn có ý nghĩa gì a?
Cố Khuynh Thành bĩu môi nói.
Làm sao không có ý nghĩa, chẳng qua là chỉ hoãn mấy ngày mà.
Diệp Phi cười ha ha, nói,
hừ, ta không nói với ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý.
Cố Khuynh Thành hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Diệp Phi.
Diệp Phi cười khổ một tiếng, phải, xem ra sau này phải ghi nhớ mỗi cái trọng yếu thời gian mới được á trên đường đi.
Cố Khuynh Thành đều nhìn qua ngoài cửa sổ, không có phản ứng Diệp Phi.
Đến phong Diệp số 6 biệt thự thời điểm, chỉ gặp cửa biệt thự vậy mà cắm một gốc cây thông Noel, trên cây treo bóng đèn nhỏ, còn có tiểu hồng bít tất, tiểu thánh sinh mũ, rất là xinh đẹp.
Cái này ai làm?
Cố Khuynh Thành tò mò hỏi.
Diệp Phi nhún vai, cười nói, trừ Tiểu Nhiễm cái này cổ linh tinh quái ra hỏa, còn có thể là ai?
Còn rất đẹp.
Cố Khuynh Thành cười cười, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía biệt thự đi đến. Nhưng mà khi cửa mở ra một khắc này, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành lập tức sửng sốt một chút.
Chỉ gặp trong nhà rất náo nhiệt, trên ghế salon đang ngồi lấy mấy nữ nhân đang xem TV nói chuyện phiếm, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mà lại phòng bếp bên trong cũng truyền tới xào rau thanh âm. Nghe tới mở cửa động tĩnh, phòng bên trong người đều nhìn lại.
Khuynh Thành, Diệp Phi,
thì Phi ca, các ngươi cuối cùng là trở về.
Cố Tiểu Nhiễm, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y ba người tranh thủ thời gian tiến lên đón.
Cố Khuynh Thành lăng lăng nói, Lãnh Ngọc, Y Y Y, các ngươi làm sao cũng ở nơi này?
Dù sao tất cả mọi người là người một nhà thôi, cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh tốt bao nhiêu nha.
Cố Tiểu Nhiễm tranh công như nói,
hắc hắc, đúng đúng, người một nhà.
Diệp Phi cũng vui vẻ ha ha địa phụ hỏa một câu.
Người vui vẻ cái gì?
Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi lập tức ngậm miệng lại, ai, cô nàng này còn tại nổi nóng nha.
Người ấy cùng Lam tỷ tại phòng bếp sao?
Cố Khuynh Thành buông xuống túi sách, hỏi.
Đúng à, lúc đầu chúng ta là muốn cùng Lam tỷ cùng người ấy tỷ tỷ trợ thủ, nhưng Lam tỷ nói chúng ta đi là thêm phiền, cho nên chúng ta cũng chỉ phải đợi ở phòng khách xem TV rồi.
Cố Tiểu Nhiễm le lưới, về nói.
Lúc này, Tần Mộng Lam bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp bên trong đi ra, nói, Diệp Phi, đừng lo lắng, nhanh đi bưng thức ăn.
Tuân mệnh.
Diệp Phi cười ha ha, sau đó hấp tấp địa hướng tiến vào phòng bếp. Bởi vì nhà bên trong đột nhiên đến Tần Mộng Lam, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Liêu Y Y ba người, cho nên cái này đêm Giáng sinh, nhà bên trong cũng phá lệ náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận.
Đang dùng cơm thời điểm, tất cả mọi người đưa lễ vật,
duy chỉ có Diệp Phi, một kiện lễ vật đều không có đưa, ngược lại là thu 6 nữ nhân lễ vật, cái gì quần áo, giày, dây lưng, túi tiền, đồng hồ cùng toàn xử lý đủ.
Diệp Phi, ngươi làm sao quang thu lễ vật, không tặng lễ vật ta?
Tiêu Lãnh Ngọc lông mày nhíu lại, nói,
đúng thế, Phi ca, ta lễ vật đâu?
Cố Tiểu Nhiễm cũng đưa tay ra. Còn có ta nha. Tần Mộc Lam cũng cười khanh khách đưa tay ra. Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu, nói, thân yêu nhóm, cái này hai ngày bận quá, quên hôm nay là lễ Giáng sinh, cho nên không có chuẩn bị lễ vật. Quay đầu bổ sung, nhất định bổ sung. Dừng a. Thứ. Tin người mới có quỷ. Các nữ nhân nhao nhao ném một cái xem thường tới, sửng sốt để Diệp Phi không thể làm gì. Đúng, ta có cái đề nghị. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc mở miệng nói, nếu không chúng ta rút ra mấy ngày đi bên ngoài chơi một chuyến đi. Sống phong túng tiền, để cái này đại lưu manh toàn bao, thế nào? Tốt tốt, ta đồng ý. Cố Tiểu Nhiễm lúc này giơ lên hai tay. Thế nhưng là, sắp Tết, viện mồ côi có chút bận điệu, ta phải hỗ trợ. Liêu Y Y bất đắc dĩ nói. Ai nha, Liêu tỷ tỷ, viện mồ côi hiện tại nhiều như vậy, a gì đang giúp đỡ, bớt đi ngươi lại không ít, đúng hay không? Khó được mọi người có thời gian cùng đi ra chơi, hẳn là nắm chặt cơ hội nha. Cố Tiểu Nhiễm nói. Vậy được rồi. Liêu Y Y nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Được thôi, vậy ta cũng xin mấy ngày giả, vừa bạn ra ngoài thư giãn một tí. Tần Mộc Lam cũng gật đầu nói. Độc Cô Y Y nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta hiện tại cũng không có việc gì, đi cái kia bên trong đều có thể. Trong lúc nhất thời, Cố Tiểu Nhiễm mấy người đều đáp ứng Tiêu Lãnh Ngọc yêu cầu, duy chỉ có Cố Khuynh Thành còn không có đáp lại. Khuynh Thành, ngươi quanh năm suốt tháng một mực tại bận điệu, nếu không thừa dịp thời gian này, hảo hảo đi thư giãn một tí. Tần Mộc Lam cười nói. Đúng a, thì ngươi cũng đi mà. Cố Tiểu Nhiễm cũng cười hì hì nói. Cố Khuynh Thành muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mình nếu là không đi lời nói, Diệp Phi cái này đại lưu manh khẳng định phải cùng Tiêu Lãnh Ngọc mấy cái chơi điên không thể. Thế là Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, vậy được đi, ta cũng cho mình nghỉ, ra ngoài thư giãn một tí. Âu ra. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lại vội vàng nói, vậy chúng ta đi cái kia bên trong chơi. Tiêu Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, nếu không chúng ta đi Mandiver đi, nơi đó nhiệt độ không khí vẫn luôn có 20 mấy chuyến, nhiệt độ thích hợp, chúng ta có thể tại bờ biển lặn, bơi lội, lướt sóng, phơi tắm nắng. Đồng ý. Cố Tiểu Nhiễm lại giơ lên hai tay, rất là cổ động. Ừm, là có rất lâu không có đi qua Mandiver, lần này có thể lại đi chơi bừa. Tần Mộc Lam cũng nhẹ gật đầu. Người ấy, Y Y, Khuynh Thành, các ngươi đâu, cảm thấy thế nào? Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. Độc Cô Y Y nhân, Liều Y Y, Cố Khuynh Thành đều gật đầu đáp ứng xuống, biểu thị đi cái kia bên trong đều được. Được, vậy liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Tiêu Lãnh Ngọc vỗ tay một cái, nói, chúng ta cơm nước xong xuôi, đêm nay liền trở về thu thập hành lý, sáng mai ở phi trường tập hợp, sau đó xuất phát. Cái này, Ngọc Nhi, ngươi làm sao không hỏi xem ý kiến của ta? Diệp Phi chỉ chính mình. Ngươi có quyền lên tiếng a? Tiêu Lãnh Ngọc chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Không có. Cố Khuynh Thành mấy người chăm miệng một lời địa về câu. Diệp Phi lập tức im lặng. Phải, mấy cái này cô nàng lúc nào như thế có ăn ý rồi. Bất quá, nhìn thấy dạng này một màn, Diệp Phi ngược lại là cảm thấy rất vui mừng. Chỉ ít, tất cả mọi người có thể hòa bình chung sống, không có cái lộn cùng đấu võ mồm, cái này cũng miễn đi mình một đại phiền toái. Diệp Phi, đi ngựa ngươi đại phu ăn uống ngủ nghỉ sự tình liền giao cho ngươi, có vấn đề không? Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. Không có vấn đề. Diệp Phi cười cười, trong lòng tự nhủ, chỉ cần cùng Hệ Lệ Nạ liên lạc một chút là được. Dù sao Hệ Lệ Nạ cũng tại Mandiver đầu tư du lịch sản nghiệp, cho nên hẳn là có thể an bài thỏa đáng. Kết quả là, mọi người sau khi ăn cơm tối xong, ở phòng khách bên trong lại hàn huyên một hồi trời. Các nữ nhân đều rất hưng phấn, cho chuyện đến lúc đó đi cái kia chơi, Diệp Phi đều chen miệng vào không loạn. Tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộc Lam cùng Liêu Y Y Y mới rời khỏi. Sau đó, Cố Khuynh Thành, Độc Cô Y Y nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng tới lâu đi, lưu lại Diệp Phi một người cô đơn tịch mịch lạnh. Diệp Phi bất đắc dĩ, vốn cho rằng đêm nay có thể cùng các nữ nhân hảo hảo nóng người một chút, thật không nghĩ đến mọi người vì ngày mai có thể sáng sớm, đều nói muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Thôi, dù sao đi Mandiver, còn sầu không thể cùng các nữ nhân thân mật ta. Vừa nghĩ tới các nữ nhân mặc các loại áo tắm bộ dáng, Diệp Phi liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Mandiver chuyến đi, thật đúng là chờ mong a. Chương 2870, đột nhiên tới giết chóc. Chương 2870, đột nhiên tới giết chóc. Đại Tây Dương, nào đó phiến xanh thẳm hải vực. Gió biển chậm chậm, bóng đêm như mực, một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời. Chỉ gặp trên vùng hải vực này có mười mấy chiếc màu xám bạc sắt thép chiến hạm chính chậm rãi hướng phía trước đi thuyền. Tại một chiếc chủ chiến hạm bên trên đứng thẳng lấy một mặt màu lót đen đu linh cá mập đồ án đại kỳ, mà lại tại cờ xí góc trái trên cùng thì là dán lên một cái huyết hồng sắc đầu lâu huy chương. Đây chính là thế giới ngầm cấp B hải tặc tổ chức đu linh cá mập, cũng lệ thuộc vào trên biển ma vương. Bây giờ bởi vì mổ sổ cự nhân chết, thế giới lớn nhất hải tặc tổ chức mổ sổ nhất tộc thế lực tăng dã, một chút hải tặc đầu lĩnh nhau tự lập làm vương, thành lập riêng phần mình hải tặc tổ chức. Cho nên trên biển ma vương cũng thành hiện nay trên đời lớn nhất hải tặc tổ chức. Vô số lớn tiểu hải cấp tổ chức vì tại cái này chật vật thế giới ngầm bên trong còn sống sót, liền lựa chọn đầu nhập trên biển ma vương, dùng cái này đạt được che chở. Lúc này tại cái này mười mấy chiếc sắt thép trên chiến hạm đèn đuốc sáng trưng, một chút hung hãn đám hải tặc ngay tại uống rượu cùng hoan. Nhưng vào lúc này, ngoài 1000m nước biển bỗng nhiên phun trào lên, lại hình thành lấp kín mấy trăm mét cao, hơn 100m rộng nước biển tường thành, ngăn trở cái này mười mấy tàu chiến hạm đường đi. Nước biển tường thành tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra lạnh lẽo qua mang, lộ ra một cỗ bức người hàn ý. Một màn quỷ dị này lập tức đem ngay tại uống rượu cùng hoàn đám hải tặc hấp dẫn lấy. Ta đi, tình huống như thế nào? Khó nói là gặp được hải khiếu rồi. Không đúng, vùng này sẽ rất ít phát sinh hải khiếu a.
Nhanh, nhanh đi thông chi đoàn trưởng. Đám hải tặc nhao nhao nghị luận, có mấy cái hải tặc thì là hướng tiến vào khoang tàu, đi thông chi đoàn trưởng đi.
Phút. Các ngươi bọn này đồ chó con đến cùng thấy cái gì, quấy rầy lao tử uống rượu hào hứng. Không đầy một lát, một người mặc áo cộc tay, dáng người khôi ngô độc nhãn đại hán hùng hùng hổ hổ từ khoang tàu bên trong đi ra. Cái này độc nhãn đại hán chính là U Linh cá mập đoàn trưởng, đặt mìn trèo lên. Lão đại, mau nhìn phía trước. Một hải tặc hô to, chỉ phía trước nước biển tường thành. Đặt mìn trèo lên dương mắt nhìn lên, khi thấy ngoài 1000m kia mặt nước biển tường thành lúc, sửng sốt bị giật nảy mình. A đủ, đây là cái quỷ gì? Đặt mìn trèo lên rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Đoàn trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một hải tặc nuốt một cái ít hầu, hỏi. Đặt mìn trèo lên nhướng mày, nói, thông chi tất cả mọi người, không muốn lại trước tiến vào, mau chóng rời đi cái này bên trong.
Vâng, đoàn trưởng.
Cái này hải tặc đáp lại một tiếng, sau đó nhanh đi thông chi cái khác người trên thuyền. Đặt mìn trèo lên cùng cái khác đám hải tặc nhìn cách đó không xa mặt này nước biển tường thành, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bọn hắn lâu dài sinh hoạt ở trên biển, mặc dù cũng đã gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng là như hôm nay chuyện như vậy, bọn hắn hay là chưa từng nghe thấy. Nhưng vào lúc này, phía trước mặt này nước biển hình thành trước tường thành phương trên biển, nước biển kịch liệt lan lộn, hình thành một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh từ cái này đạo vòng xoáy bên trong bật ra. Đạo thân ảnh này từ vòng xoáy bên trong lao ra về sau, một mực lên tới mấy chục mét không trung, sau đó ngừng lại. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tất cả U Linh cá mập hải tặc cũng đều thấy rõ đạo thân ảnh này đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ gặp đây là một nữ nhân trẻ tuổi, người mặc một thân màu trắng váy dài, giữ lại một đầu xanh biển tóc dài, dáng người cao gầy uyển chuyển, dung mạo kiều mị, nhất là một đôi mắt lại lóe ra hào quang màu xanh nước biển. Chỉ bất quá nữ nhân này thần sắc băng lãnh, nhìn về phía những hải tặc này liền như là nhìn một đám người chết. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, sửng sốt để tất cả đám hải tặc đều nhìn si. Nhưng rất nhanh, những hải tặc này nhóm đã hồi phục thần trí, một mặt cảnh giác nhìn xem nữ nhân này. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tại sao phải ngăn trở đường đi của chúng ta? Đặt mìn trèo lên nhìn chằm chằm nữ nhân này, lớn tiếng hỏi một câu. Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ nhìn thấy một màn quỷ dị này, sớm đã bị dọa nước tiểu. Bất quá, đám hải tặc này trời sinh tính đu hãn, các loại sóng to gió lớn đều gặp, ngược lại là không có bị hù dọa. Nữ nhân quét trên chiến hạm cờ xí, sau đó thanh âm thanh lãnh địa hỏi, các ngươi thế nhưng là trên biển ma vương người? Đúng, không sai, chúng ta U Linh cá mập là trên biển ma vương lệ thuộc tổ chức, vậy chúng ta đương nhiên là trên biển ma vương người. Bố Lôi Địch tiếng nổ về câu, sau đó nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi cái này làm cái gì? Ta là người như thế nào, các ngươi còn chưa xứng biết. Nữ nhân lạnh lùng về câu, trong mắt hiện ra nồng đậm cừu hận cùng phẫn nộ, đã các ngươi là trên biển ma vương người, vậy các ngươi chính là tên kia người. Cho nên, các ngươi hôm nay đều phải chết. Đặt mìn trèo lên nghe xong, lập tức giận. Tê dại, còn muốn để chúng ta chết. Ta ngược lại muốn xem hôm nay đến cùng ai chết. Hắn vung tay lên, nghiêm nghị giống nói, các minh đệ, nữ nhân này là gây chuyện, cho ta chơi chết nàng.
Vâng.
Tất cả hải tặc tiếng nổ đáp lại, sau đó nhao nhao từ bong tàu bên trên cầm lấy súng, hướng phía cách đó không xa nữ nhân này xạ kích.
Cốc cốc cốc.
Ánh lửa lấp lóe, tiếng súng đại tác. Mấy trăm hải tặc đồng thời mở súng, đạn như là hình thành dày đặc mưa to, hướng phía nữ nhân này càn quét mà đi.
Vô tri nhân loại.
Nữ nhân khẽ quát một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên bung lên.
Soạt.
Chỉ gặp phía dưới nước biển tựa như nghe theo triệu hoán, vọt thẳng trời mà lên, hình thành một mặt nước biển cự thuẫn, ngăn tại nữ nhân trước người.
Phanh phanh phanh.
Kia dày đặc mưa đạn đụng vào mặt này nước biển cự thuẫn bên trên, giống như là đụng vào thép tấm bên trên đồng dạng, phát ra tiếng va chạm rõ rã. Thế nhưng là, quỷ dị chính là, mưa đạn căn bản là kích không xuyên mặt này nước biển cự thuẫn, toàn bộ rơi vào trong biển. Về phần cái kia tóc lam nữ nhân thì là đứng bình tĩnh ở trên không, một mặt lãnh đạm nhìn xem đám hải tặc này, trên thân lông tóc không tổn hao. Thấy cảnh này, tất cả hải tặc đều mắt tròn váng, liền như là gặp ma. Đặt mìn trèo lên cũng là sắc mặt đại biến, hắn hung hăng cắn răng một cái, giống nói, cho ta cây đuốc bao đựng tên nâng lên đến, đánh chết nữ nhân này.
Vâng.
Mười mấy cái hải tặc nhao nhao đáp lại một tiếng, sau đó dựng lên súng phóng tên lửa, hướng phía cách đó không xa nữ nhân kia phát xạ đạn hỏa tiễn.
Đồng đồng đồng.
Nương theo lấy liên tiếp đạn hỏa tiễn ra khỏi nòng sấm rền thanh âm, mấy chục mai đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài ngọn lửa, hướng phía cái kia tóc lam nữ nhân oanh kích mà đi.
Thử, không biết tự lượng sức mình.
Tóc lam nữ nhân khẽ quát một tiếng, lập tức tay phải vung lên. Chỉ gặp trước mặt nàng kia mặt nước biển cự thuẫn lập tức hóa thành một đạo to lớn sóng cả, hướng phía kia mấy chục mai súng phóng tên lửa xoay tròn mà đi. Cũng liền trong nháy mắt, cái này lăn lộn sóng cả liền đem mấy chục mai đạn hỏa tiễn cho toàn bộ bao quát đi vào.
Một giây sau,
rầm rầm rầm, kia mấy chục mai đạn hỏa tiễn tại cái này nước biển bao khỏa bên trong, nhao nhao bạo tạc. Nó bạo tạc sinh ra uy lực cùng ánh lửa, toàn bộ bị cái này sóng cả cho ngăn trở, căn bản không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Tất cả hải tặc thấy thế, triệt để ngốc rơi. Đạn không được tác dụng, đạn hỏa tiễn cũng không được tác dụng. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là người. Đặt mìn trèo lên cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức hạ lệnh, rút,
mau bỏ đi.
Điều khiển chiến hạm đám hải tặc tuân lệnh về sau, nhao nhao chuẩn bị thay đổi phương hướng, rời đi cái này bên trong.
Hải chi lưới lao.
Tóc lam nữ nhân lại là căn bản không nghĩ tới khiến cái này hải tặc rời đi, mà là hai tay nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc.
Rầm rầm.
Trong chốc lát, kia lơ lửng giữa không trung nước biển lập tức ngưng tụ thành vô số trôi nước biển chi nhận. Cái này mỗi một trôi nước biển chi nhận mỏng như cánh ve, nhưng lại phong mang vô cùng, giống như chân chính rèn đao lưới lao.
Chết.
Lập tức, tóc lam nữ nhân hai tay bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Xiêu xiêu xiêu. Kia vô số trôi hải chi lưới đao hướng thẳng đến mười mấy chiếc bong tàu bên trên đám hải tặc bắn ra. A a a. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng cái hải tặc thân thể bị cắt thành mấy khối, có thì là đầu lâu đều bị cắt xuống dưới. Nhanh, nhanh phòng ngự. Phòng ngự. Đặt mìn trèo lên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khàn giọng giống to. Một chút đám hải tặc tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong binh khí ngăn cản, thế nhưng là, những binh khí này căn bản là ngăn không được cái này nước biển chi nhận, trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Ngay cả sắt thép binh khí cũng đỡ không nổi, vậy những này đục thể phàm thai đám hải tặc lại thế nào khả năng chống đỡ được. Cho nên, trong lúc nhất thời, từng gỗ chân cụt tay đứt rơi vào bong tàu bên trên, từng gỗ thi thể không đầu đổ vào bong tàu lên. Một chút hải tặc dọa đến nhau nhau nhảy thuyền, muốn nhảy tiến vào hải lý, tránh đi trận này giết chóc. Chương 2871, hốt hoảng chạy trốn. Chương 2871, hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là, những này từ trên chiến hạm nhảy đi xuống đám hải tặc, căn bản còn chưa rơi vào nước biển, liền bị kia từng trôi nước biển chi nhận cho cắt thành mảnh vỡ. Cho nên, rơi vào trong biển không còn là người, mà là chân cụt tay đứt. Về phần trên chiến hạm kim loại chế tạo cột buồm cùng cờ xí cũng toàn bộ bị chặt đứt, sụp đổ xuống dưới. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất trên bong thuyền, phiêu phủ ở trên biển, tựa như địa ngục nhân gian. Cũng liền ngắn ngủi vài phút không đến, liền đã chết 200-300 nhiều cái hải tặc. Mà lại, tại cái này tử vong xen lẫn nước biển chi nhận dưới, tử vong nhân số còn đang không ngừng dâng lên. Những cái kia còn lại đám hải tặc lập tức tuyệt vọng. Công kích vô dụng, phản kháng vô dụng, liền liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đạt Mìn trèo lên nhìn xem các huynh đệ của mình nhao nhao chết thảm, lập tức đau lòng không chịu nổi, nước mắt chảy xuôi mà ra. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, "Vị nữ sĩ này, chúng ta U Linh cá mập cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Van cầu ngươi thả qua các huynh đệ của ta, bỏ qua chúng ta đi." Cái khác đám hải tặc cũng đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, kêu khóc cầu xin tha thứ. Mặc dù bọn hắn đều trời sinh tính hung hãn, trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ. Nhưng là, đối mặt trận này đơn phương tàn sát, nhìn xem các huynh đệ của mình từng cái chết thảm ở trước mặt mình, một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để bọn hắn trực tiếp sụp đổ. Tóc lam nữ nhân một mặt lạnh lùng nhìn về những này cầu xin tha thứ hải tặc, trong mắt không có bất kỳ cái gì nhân từ chi sắc. Nàng lạnh như băng nói, muốn trách thì trách các ngươi cho tới nay tín ngưỡng người kia. Các ngươi không phải muốn lấy được người kia che chở à, vậy bây giờ các ngươi đều phải chết, hắn làm sao không ra bảo hộ các ngươi đâu. Ha ha, thật sự là buồn cười tín ngưỡng, thật sự là một đám đáng thương lại vô tri nhân loại. Nói xong, tóc lam nữ nhân trực tiếp vung tay lên, trên bầu trời kia lơ lửng vô số trôi nước biển chi nhận hạ xuống, trực tiếp đem còn lại hơn 100 cái hải tặc cho toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Những hải tặc này cho đến chết, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, càng là không rõ nữ nhân này đến cùng là người hay quỷ, vì cái gì đối bọn hắn có cừu hận lớn như vậy, muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt trên chiến hạm, lúc này đã trở nên lánh lánh thanh thanh. Máu tươi chảy xuôi, mùi máu tươi gay mũi, chân cụt tay đứt đập vào mi mắt, như là quỷ bực. Tóc lam nữ nhân không tiếp tục nhìn nhiều, trực tiếp tung tích, rơi vào trong biển. Khi tóc lam nữ nhân biến mất một khắc này, kia dâng lên nước biển tường thành, cùng lơ lửng giữa không trung nước biển chi nhận cũng lại lần nữa hóa thành nước biển, rơi vào trong biển. Biển cả lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn lấy bọt nước, một mảnh và hài hòa tĩnh mịch, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thụy Yốt, bởi vì lệnh giờ quan hệ, mặc dù đại tây dương bên trên hay là đêm tối, nhưng cái này bên trong đã là dạng sáng 5 giờ nhiều chung, bầu trời đều nổi lên ngân bạch sắc. Lúc này, tại Thụy Yốt một cái vứt bỏ bến cảng một bên, chính đô lấy hai mấy chiếc kim loại chiến hạm. Cái này mỗi trên một chiếc chiến hạm đều cắm một mặt màu trắng đại kỳ, lá cờ bên trên khắc vẽ lấy màu đen dịu cá mập đồ văn, mà lại tại đại kỳ góc trái trên cùng vẫn như cũ dán một cái huyết hồng sắc đầu lâu huy chương. Tại Thụy Yốt cái này lấy hải tặc lập nghiệp quốc gia, các loại hải tặc tổ chức tầng tầng lớp lớp. Mà cái này hải tặc tổ chức tên là dịu cá mập, là đương kim thế giới ngầm cấp B hải tặc tổ chức, đồng dạng lệ thuộc vào trên biển Ma Vương. Nhanh, nhanh, các huynh đệ nắm chặt thời gian chuyển, tay chân đều nhanh nhẹn điểm. Chuyển xong, chúng ta liền muốn xuất phát, hy vọng lần sau trở về chúng ta thu hoạch so lần này phong phú hơn. Cả người cao siêu qua 1m9 cự hán cười lớn, đang chỉ huy một chút làn da ngăm đen lại thô ráp tráng hán tại vận chuyển cùng tháo dỡ hàng hóa. Cái này cự hán chính là dịu cá mập đoàn trưởng Gaberzien. Về phần những này tháo dỡ xuống tới từng dương chịu nặng hàng hóa, có vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, còn có các loại tranh chữ cùng bảo vật chân quý, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, những hàng hóa này cũng không phải bọn hắn mua được, mà là thông qua cướp bóc đốt giết đoạt đến. Về phần mang lên chiến hạm thì là trừ lương thực cùng nước ngọt bên ngoài, còn có từng dương súng đạn. Mặc dù dịu cá mập lâu dài phiêu bạt ở trên biển, nhưng bọn hắn là thủy ý ốt hải tặc tổ chức, cho nên mỗi cái nửa năm, bọn hắn cũng sẽ một lần trở về tháo dỡ cướp được hàng hóa. Đối với những hải tặc này tổ chức, thủy ý ốt chính phủ chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn cung cấp bến cảng cho bọn hắn. Dù sao, những hải tặc này tổ chức cướp đến vàng bạc châu báu, có một bộ chia lên giao cho bọn hắn, về phần mặt khác một bộ điểm thì là đám hải tặc bản thân điểm. Nhưng mà đúng lúc này, nước biển đột nhiên lan lộn, một đạo đạo sóng lớn từ đằng xa lao qua, sừng sốt để rừng sắt ở bên bờ chiến hạm đều đi theo chập trùng không chừng, nước biển cũng vọt tới bến cảng đi lên. Tình huống như thế nào? Hôm nay sóng làm sao như thế lớn? Gaberzien nói thầm một tiếng, cũng không có đi để ý tới, mà là kế tiếp theo hô nói, các huynh đệ, tay chân nhanh lên nữa. Nhưng vào lúc này, cái này lăn lộn sóng biển càng lúc càng lớn, nhấc lên hơn 100m cao, hướng thẳng đến bến cảng liền gào thét đi qua. Hải khiếu, hải khiếu đến rồi, chạy, chạy mau. Một chút đám hải tặc hoảng sợ kêu to, tranh thủ thời gian hướng phía bên bờ rút lui. Và anh, cái này hơn 100 mét cao sóng biển như là che khuất bầu trời, màn nước đè ép xuống, đem mấy chiếc chiến hạm đều cho lật tung. Về phần trên chiến hạm đám hải tặc cùng hàng hóa thì là toàn bộ rơi vào trong nước biển. Mẹ nó, thật là hải khiếu. Gabriel gầm thét một tiếng, lớn tiếng hô nói, mọi người tranh thủ thời gian rút lui, đợi đến hải khiếu lắng lại sau lại đến chuyện. Vâng. Đám hải tặc nhao nhao đáp lại, sau đó hướng phía bên bờ rút lui, chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ mấy trăm mét xa xa trong biển bỏ ra, sau đó dừng ở không trung. Thấy cảnh này, những hải tặc này nhóm đều ngây người, không rõ vì cái gì trong biển còn có đồ vật lao ra. Bởi vì trời tờ mờ sáng, cho nên mọi người cũng đều nhìn không rõ ràng, chỉ biết đạo hưu đồ vật từ trong biển bỏ ra, lại không biết đạo là cái gì. A đủ. Kia. Đó là vật gì? Sẽ không phải là quái vật biển A. Mấy hải tặc nhịn không được kinh hô lên. Quái vật biển cái rắm. Gabriel bỗng nhiên một bàn tay đập vào một hải tặc trên nó, nói, trên thế giới này nào có quái vật biển, đừng mẹ hắn mình hù dọa mình. Bất quá, đúng lúc này, nơi xa đạo thân ảnh kia như là di chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách những hải tặc này chỉ có mấy chục mét không đến trên không. Bởi vì cách gần, đám hải tặc cũng thấy rõ đạo thân ảnh này bộ dáng. Chỉ gặp, đạo thân ảnh này là một nữ nhân, mặc một thân màu lam váy dài, giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người bốc lửa, trên khóe miệng dương mang theo một vòng vẻ trêu tức. Ta đi, nguyên lai là cái mỹ nữ. Không đúng, nữ nhân này từ trong biển lao ra, hơn nữa còn bay được, nàng căn bản cũng không phải là người, khó nói là hải yêu. Đám hải tặc mặc dù cảm thấy nữ nhân này bề ngoài rất kinh diễm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy dùng mình, nữ nhân này tuyệt đối không phải nhân loại. Gabriel thân là đoàn trưởng, ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn đi lên trước, nhìn chằm chằm trên không tóc vàng nữ nhân, hỏi, ngươi đến cùng là ai, đến cái này bên trong cần làm chuyện gì? Tóc vàng nữ nhân khỏe miệng vẫn như cũ treo treo tức tiểu dung, nói, ta là ai, các ngươi liền không cần biết. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi thế nhưng là trên biển ma vương người. Đương nhiên. Gabriel tiếng nổ về nói, chúng ta là trên biển ma vương lệ thuộc hải tặc tổ chức, dịu cá mập. Đã như vậy, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Tóc vàng nữ nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi có ý tứ gì? Gabriel có chút ngộng. Tóc vàng nữ nhân lại là không tiếp tục đi để ý tới những hải tặc này, mà là hai tay vừa nhấc, hai đoàn kim sắc hào quang tại hai tay của nàng bên trên lấp lóe. Trong khoảnh khắc, phía dưới nước biển điên cuồng phun trào lên, mà ghế sau cuốn tới không trung. Lập tức, cái này càn quét đến trên không nước biển lập tức ngưng tụ thành từng cây mũi tên, chỉ hướng phía dưới mấy trăm hải tặc. Nhìn thấy cái này vô số cây nước biển mũi tên, những hải tặc này nhóm cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sắc ý, để bọn hắn sợ mất mật. Không được. Gabriel nhướng mày, lớn tiếng hô nói, nữ nhân này muốn giết chết chúng ta, chạy mau. Cái khác đám hải tặc cũng đều phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm, cho nên nhao nhao quay người, hướng phía nơi xa chạy trốn. Chương 2872, mưa gió mưa tới. Chương 2872, mưa gió mưa tới. Lúc này, đứng vững tại không trung cái kia tóc vàng nữ nhân thấy những hải tặc này muốn chạy trốn, nhíu mày lại, ám kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Chết. Tóc vàng nữ nhân không nói hai lời, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước vung lên. Thấu thấu thấu. Kia vô số cây nước biển mũi tên lập tức phá không mà ra, mang theo chói hai tiếng nổ đùng đoảng, hướng phía những này chạy trốn đám hải tặc bắn tới. Phúc, 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 a, ách. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, kia từng cây sắc bén nước biển mũi tên trực tiếp đem những hải tặc này thân thể cho xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra, từng cái hải tặc ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, trực tiếp tử vong. Nhìn thấy huynh đệ của mình từng cái ngã xuống đất chết thảm, Gabriel lập tức giận. Đáng chết tiện nhân. Gabriel nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ bên hông móc ra một đem ngân sắc súng lục, hướng phía trên không tóc vàng nữ nhân điên cuồng xạ kích. Phanh phanh phanh. Gabriel thương pháp cũng không tệ lắm, cho nên cái này từng quả đạn giận bắn mà ra, thẳng đến tóc vàng nữ nhân chán, tiết hầu, tim mà đi. Thế nhưng là một giây sau, để Gabriel cùng cái khác đám hải tặc khiếp sợ là đánh ra mấy quả đạn tại khoảng cách tóc vàng nữ nhân 05m không đến vị trí quỷ dị địa ngừng lại. Tựa như kỹ xảo điện ảnh, không cách nào lại trước tiến vào nửa tấc. Cái này sao có thể? Gabriel lập tức ngốc rơi, trái tim đều đi theo cuồng loạn. Về phần còn lại những hải tặc kia nhóm, thì là từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quá khủng bố, nữ nhân này căn bản cũng không phải là người. Đây chính là nhân loại khoa học kỹ thuật a. Tóc vàng nữ nhân khinh thường cười một tiếng, quá yếu. Nói, tóc vàng nữ nhân tay phải nhẹ nhàng bung lên. Kia mấy quả dừng ở trước người đạn lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Gabriel cùng mấy hải tặc bắn ra. Mấy hải tặc căn bản chưa kịp tránh né, có đầu lâu bên trong súng, có ngực bên trong súng, từng cái ngã trên mặt đất. A. Gabriel mặc dù phản ứng linh mẫn, đội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị một viên đạn đánh trúng bả vai, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Hắn che lấy chảy máu bả vai, hướng về phía cái này tóc vàng nữ nhân gào thét nói, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Muốn trách thì trách các ngươi tín ngưỡng người kia đi. Bởi vì hắn, cho nên các ngươi đều đáng chết. Tóc vàng nữ nhân lạnh như băng nói xong một câu, sau đó cánh tay phải vung lên. Chỉ gặp, xoay quanh ở trên bầu trời mấy cây nước biển mũi tên trực tiếp bắn xuống dưới. Gabriel hàm răng khẽ cắn, nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn, điên cuồng tránh né. Mặc dù tránh đi mấy cây nước biển mũi tên, nhưng ngực cùng bụng dưới vẫn như cũ bên trong hai mũi tên. Máu tươi tuôn trào ra, Gabriel thực tế là chống đỡ không nổi, bị một tiếng ngã trên mặt đất. Cũng liền tại Gabriel đổ xuống về sau, cái khác tất cả hải tặc cũng đều nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Tóc vàng nữ nhân chỉ là nhàn nhạt quét mắt, xác định không có người sống về sau, liền quay người, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại trên biển. Đợi đến tóc vàng nữ nhân rời đi về sau, nguyên bản ngã trên mặt đất Gabriel chậm rãi mở mắt, cắn răng chịu đựng đau đớn trên người, lại từ túi bên trong đem một cái đặc chất vệ tinh điện thoại đem ra. Ngày thường bên trong Long Tinh Hổ mạnh hắn, bây giờ sinh mệnh cũng sắp kết thúc, cho nên cầm cái điện thoại đều hao phí hắn không ít khí lực, để hắn thở mạnh mấy hơi thở. Mình nhất định phải nhanh lên đem việc này thông chi cho cuối cùng đoàn trưởng, để hắn cẩn thận đề phòng. Dù sao, vừa rồi cái kia tóc vàng nữ nhân nâng lên trên biển ma vương, cho nên rất có thể nữ nhân kia nghĩ đối cuối cùng đoàn trưởng bất lợi. Nghĩ đến cái này, Gabriel lập tức tìm được ổn sần điện thoại, đánh qua. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Uy, Gabriel, có chuyện gì không?" Một tiếng nói thô lỗ truyền tới. "Đoàn trưởng, ngay tại vừa rồi, chúng ta dịu cá mập lọt vào một nữ tử thần bí tập kích. Chúng ta dịu cá mập hơn 500 hào huynh đệ đã toàn bộ bị giết chết." Gabriel thanh âm khàn khàn địa nói ra câu này, tại trong hốc mắt đảo quanh nhiệt lệ cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. "Cái gì?" Đầu bên kia điện thoại ổn sần kinh hô một tiếng, tức giận nói, "Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng dám giết ta trên biển ma vương người, quả thực là không muốn sống." "Đoàn trưởng, nữ nhân kia rất lợi hại, căn bản cũng không phải là người bình thường, liền ngay cả đạn đều đối nàng tạo thành không được bất cứ thương tổn gì." Gabriel khó khăn nói một câu, cảm giác huyết hầu ngọt ngọt, phốc một tiếng, một ngụm máu đặc từ miệng hắn bên trong phun tới. Hắn cảm giác mình sau cùng sinh mệnh lực cũng muốn biến mất, ngay cả điện thoại kia khí lực đều đã không có. Hắn nằm tại vũng máu bên trong, điện thoại rơi vào hắn bên tai. "Mới vừa rồi là thanh âm gì?" "Gabriel, ngươi đến cùng làm sao rồi?" Điện thoại ống nghe bên trong truyền đến lo lắng hô to âm thanh. Gabriel chậm rãi quay đầu qua, khóe miệng giật giật, nói, "Đoàn trưởng, thuộc hạ về sau cũng không còn có thể vì ngài hiệu lực, mời ngài nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nữ nhân kia, mục tiêu của nàng không chỉ có là chúng ta dịu cá mập, càng là trên biển mà vương cùng. Thần điện, đoàn trưởng, nhất định phải bảo trọng." Nói xong một câu cuối cùng, Gabriel liền nhắm hai mắt lại, trực tiếp đoạt khí. Gabriel, ngươi mẹ nó đến cùng làm sao rồi? Nói chuyện a." Điện thoại ống nghe bên trong truyền đến ổn sần tiếng gầm gừ, nhưng lại không còn có Gabriel đáp lại. Trời dần dần phát sáng lên. Toàn bộ hải cảng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một mảnh thê lương. Cùng lúc đó, Ấn Độ Dương nào đó phiến hải vực, 30 mấy chiếc màu xám bạc sắt thép chiến hạm dừng ở trên biển, tuần dương hạm, khu trục hạm, tiếp liệu hạm, cái gì cần có đều có, so ra mà vượt một chi quân đội chính quy. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều cắm một mặt màu lót đen huyết hồng sắc đầu lâu đại kỳ, chính là đương kim trên đời lớn nhất hải tặc tổ chức, trên biển Ma Vương. Lúc này, chiến hạm bong tàu bên trên, Long Tinh Hổ mánh đám hải tặc ngay tại cùng hoan, uống rượu, nói chuyện phiếm, nhảy cầu, so đấu kỹ xảo cách đấu, 10 điểm náo nhiệt. Nhưng trong đó một chiếc chủ chiến hạm khoang tàu bên trong, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, trên bàn thấp bày đầy mỹ vị món ngon và rượu ngon, nhưng bầu không khí cũng rất là kiềm chế. Dáng người khôi ngô hùng tráng, làn da ngăm đen, đi một đầu bím tóc, giữ lại nồng đậm râu quai nón ổn sấn vừa tiếp điện thoại xong, sửng sốt tức giận đến đưa điện thoại di động đều cho bóp thành vỡ nát. Ngồi tại khoang tàu bên trong mấy hải tặc nhóm sửng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. "Đoàn trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Một cái thân hình cường tráng hải tặc đội vàng hỏi câu. Ổn sấn nắm thật chặt nắm đấm, hung ác âm thanh nói, "Vừa rồi Gabriel gọi điện thoại tới nói, bọn hắn dịu cá mập lọt vào một nữ tử thần bí tập kích, tất cả dịu cá mập thành viên toàn bộ tử vong. Hắn còn nói, cái kia nữ tử thần bí mục tiêu không chỉ có là bọn hắn dịu cá mập, có thể là chúng ta trên biển Ma Vương." Mấy hải tặc nghe xong, lập tức ngây người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. "Đoàn trưởng, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, nàng vậy mà lấy lực lượng một người tiêu diệt dịu cá mập? Mà lại, nàng tại sao phải tìm dịu cá mập phiền phức, lại muốn tìm chúng ta trên biển Ma Vương phiền phức?" Một hải tặc nhíu mày hỏi. "Mặc dù cựu gia của chúng ta không ít, nhưng có thể lấy lực lượng một người tiêu diệt một tổ chức người căn bản cũng không có." Lại một hải tặc tiếp câu, trầm giọng nói, "Gabriel nói tới cái này nữ tử thần bí đến cùng là từ đâu bên trong đục tới, cũng quá quỷ dị đi. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng trước phải nhanh tiến đến Thụy Yốt, điều tra một chút Gabriel bọn hắn nguyên nhân cái chết." Ổn sân bình tĩnh một gương mặt, nói, "Ta cũng không thể để các huynh đệ của ta chết vô ích. Nợ máu phải trả bằng máu." Nhưng vào lúc này, khoang tàu bên trong một hải tặc điện thoại di động kêu. "Đoàn trưởng, ta nhận cú điện thoại." Cái này hải tặc lên tiếng chào hỏi, sau đó tranh thủ thời gian kết nối điện thoại di động. Nhưng mà, đúng lúc này, cái khác mấy hải tặc điện thoại cũng không nhao nhao vang lên. Mọi người cùng nhìn nhau mắt, trong lòng lập tức có chút bất an, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Ổn sân thì là cầm lấy một bình rượu vụt cả máy ngực một hớp, mặc dù thần sắc chấn định, nhưng nhịp tim không khỏi tăng tốc. Chẳng lẽ nói lại đã xảy ra chuyện gì? Chẳng được bao lâu, khoang tàu bên trong mấy hải tặc đều tiếp xong điện thoại. Nhưng mỗi người sắc mặt đều trầm xuống, rất là khó coi. Ổn sân quét mắt mọi người, nói, "Có lời gì nói thẳng." "Vâng, đoàn trưởng." Một hải tặc nhẹ gật đầu, nói, "Đoàn trưởng, vừa rồi Long Vương Kình đoàn trưởng cửa la gọi điện thoại tới nói, bọn hắn tại Đại Tây Dương hải vực bên trên phát hiện U Linh cá mập chiến hạm. U Linh cá mập hết thảy 463 người, toàn bộ chết thảm." Chương 2873, cảm thấy an ủi vong linh. Chương 2873, cảm thấy an ủi vong linh. Nghe nói như thế, Ổn Sơn sắc mặt lại lần nữa âm trầm một điểm, nắm chắc song quyền đều cờ rốt rung động. "Đoàn trưởng, Vừa rồi Duy Kinh người thủ lĩnh Victor gọi điện thoại tới nói, bọn hắn tại Bắc Băng Dương Hải vực phát hiện cự cá mực ống chiến hạm, cự cá mực ống tính cả thủ lĩnh Nhã Các Bại, hết thảy 532 người, toàn bộ tử vong. Bắc Hải cự yêu đoàn trưởng Rồ Sệt gọi điện thoại tới nói, bọn hắn tại biển Cạ Dịt Bỉn phát hiện ba đầu giao chiến hạm, trên thuyền phát hiện thi thể 431 cố, người khác tung tích không rõ. Ni La Ngạc thủ lĩnh gọi điện thoại tới nói, bọn hắn tại Uy Đức Ngươi biển phát hiện đầu hổ kình chiến hạm, trên chiến hạm hết thảy phát hiện 652 người bộ thi thể, duy chỉ có thủ lĩnh Mai Sâm chẳng biết đi đâu. Liên tiếp, ổn sân ba cái tâm phúc cũng làm ra báo cáo. Đoàn trưởng, những hải tặc này tổ chức đều lệ thuộc vào chúng ta người, đối phương rõ ràng là chạy chúng ta trên biển mà vương đến. Một hải tặc cắn răng nghiến lợi nói. Phút, phút. Ổn sân sửng sốt sắp bị tức điên, hắn bỗng nhiên một bàn tay, trực tiếp đem cái bàn đập thành vỡ nát, trực tiếp đứng người lên, nhanh chân đi ra khoang tàu. Mấy cái tâm phúc cũng mặt tâm trầm, cùng đi theo ra ngoài. Bang, bang, bang. Ổn sân đi trên bong thuyền mỗi một bước đều phát ra trầm ổn hữu lực tiếng bang, riêng là đem những cái kia ngay tại cuồng hoàn đám hải tặc lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Đoàn trưởng. Tất cả hải tặc đều lên tiếng chào hỏi. Ổn Sơn hít thở sâu một hơi, giận không kềm được mà nói: "Các huynh đệ, ngay tại vừa rồi, ta biết được một cái thật không tốt tin tức. Huynh đệ của chúng ta tổ chức, U Linh Cá Mập, Dịu Cá Mập, Đầu Hổ Kình, Ba Đầu Dao, Cự Cá Mực Ống, tất cả huynh đệ cơ hồ đều bị người cho giết. Chúng ta trên biển Ma Vương từ khi thành lập tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này khiêu khích. Đó căn bản là đánh mặt, là khiêu chiến chúng ta trên biển Ma Vương quyền uy. Nhưng hôm nay, khiến người đáng hận chính là, chúng ta ngay cả địch nhân là ai cũng ta không biết. Cho nên, các huynh đệ, hiện tại cuồng hoan thời gian đã kết thúc. Ta hy vọng tất cả mọi người hành động, phàm là có thể tìm tới đầu mối, ta trùng điệp có thưởng. Một khi xác định địch nhân là ai, chúng ta nhất định phải dùng máu tươi của địch nhân tế điện chúng ta huynh đệ đã chết nhóm. Vâng, đoàn trưởng. Tất cả hải tặc tiếng nổ đáp lại, trên mặt không còn có vui cười thần sắc, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy tức mục. Những hải tặc này nhóm mặc dù ngày thường bên trong cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, nhưng là tất cả mọi người là trọng tình trọng nghĩa hán tử. Bây giờ nghe tới tin tức này, tất cả mọi người lửa giận ngút trời. Thế tất yếu địch nhân toàn bộ chu sát, lấy cảm thấy an ủi huynh đệ vong linh. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, phong diệp số 6 biệt thự. "Thì, nhanh lên nha, thời gian không còn sớm." Cố Tiểu Nhiễm kéo lấy một cái màu hồng dương hành lý, đứng tại phòng khách hướng về phía trên lầu hô to. Độc Cô Y Y Nhân cũng kéo lấy một cái màu trắng dương hành lý, đứng tại phòng khách bên trong, còn mang một cái kính dâm, thiếu một tia tiên nữ khí tức, nhiều một tia khói lửa nhân gian bị nói. "Đừng thúc, lập tức liền tốt." Trên lầu gian phòng bên trong truyền đến Cố Khuynh Thành thanh âm. Diệp Phi buồn cười mà nói: "Không phải liền là đi lữ cái du lịch à, làm sao làm cho giống như là muốn dọn nhà đồng dạng." Cố Tiểu Nhiễm khinh bị nhìn Diệp Phi, nói: "Phi ca, ngươi cái này liền không hiểu đi. Nữ nhân đồ vật vốn là nhiều nha, muốn đi ra ngoài du lịch một tuần lễ, kia tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng đồ trang điểm, túi sách, quần áo, giày cùng các loại vật phẩm. Ngươi cũng không thể để chúng ta một tuần lễ chỉ mặc một bộ quần áo, một đôi giày a." "Ê, khó nói không được a." Diệp Phi có chút không hiểu. "Đương nhiên không được." Cố Tiểu Nhiễm bĩu môi nói: "Để chúng ta một tuần lễ liền xuyên một bộ quần áo, một đôi giày, vậy đơn giản so giết chúng ta còn khó chịu hơn. Kia người ấy hành lý làm sao không giống các ngươi nhiều như vậy?" Diệp Phi buồn cười hỏi. "Người ấy tỉ tỉ bản thân liền tiên sinh lệ chất, cũng không quá ưa thích cách ăn mặc, đồ vật tự nhiên là thiếu á." Cố Tiểu Nhiễm về nói. "Nha." Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Vậy cái này lời nói ý tứ chính là, ngươi cùng Khuynh Thành không phải tiên sinh lệ chất đi." "Ngươi!" Cố Tiểu Nhiễm tức giận đến nổi trận lôi đình, đuổi theo Diệp Phi ở phòng khách bên trong điên chạy. Độc Cô Y Y Nhân thấy cảnh này, buồn cười, che miệng khẽ nở nụ cười. Lúc này, trên lầu cửa phòng mở ra, Cố Khuynh Thành kéo lấy hai cái đại đại dương hành lý đi ra. "Diệp Phi, đừng làm rộn đẳng, còn không mau tới giúp ta cầm hành lý." Cố Khuynh Thành hướng về phía Diệp Phi hô nói. "Đế Lặc." Diệp Phi đáp lại một tiếng, nói với Cố Tiểu Nhiễm: "Đừng làm rộn à, lại nháo liền không mang ngươi đi chơi." Cố Tiểu Nhiễm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đều không nghĩ phản ứng cái này đại lưu manh. Diệp Phi tranh thủ thời gian xông lên lầu, một tay mang theo một cái dương hành lý, nói: "Khuynh Thành, liền xem như mang hành lý, một cái dương liền đủ chứ, làm sao còn làm hai cái dương hành lý? Ta đổ vật hơi nhiều, một cái sao đủ a?" Cố Khuynh Thành khoát tay áo, nói: "Được rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian giúp ta cầm xuống đi." Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mang theo hai cái dương hành lý xuống lầu. Sau đó, Diệp Phi hướng nhà để xe bên trong mở một cỗ BMW nút SUV, cái này mới miễn cưỡng chứa được ba nữ nhân bốn cái đại đại dương hành lý. Sau khi lên xe, Cố Khuynh Thành hỏi: "Đúng, Lam tỷ các nàng đến sân bay sao?" "À, Lam tỷ cùng Yili đã đến sân bay, Ngọc Nhi cũng trên đường, hẳn là không sai biệt lắm nhanh đến đi." Diệp Phi về nói: "Ai nha, vậy chúng ta phải nhanh lên, lái xe xe." Cố Khuynh Thành vội vàng nói. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nổ máy xe, thẳng đến Linh Hải sân bay. Trên đường thời điểm, Cố Khuynh Thành cho mình trợ lý gọi điện thoại, để nàng đến sân bay hỗ trợ đem xe lái trở về. Tốn không đến một giờ, Diệp Phi một đường phi nhanh, đến Linh Hải sân bay. Sau khi xuống xe, Diệp Phi mấy người tại cửa ra vào đợi một chút nhì, cái chìa khóa xe giao cho trợ lý về sau, liền dẫn Cố Khuynh Thành ba người đi tiến vào sân bay. Đi tới sân bay đại sảnh, liền thấy Mặc Thời Thượng Tịnh Lệ, một người mang theo một cái kính dâm tần mộc lam, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Liêu Y Y một người kéo lấy một cái dương hành lý, ở nơi nào chờ lấy. Ba nữ nhân, một cái phong tình vạn trùng, một cá tính cảm giác vũ mị, một cái thanh thuần ngọt ngào, riêng là đem các lữ khách toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi qua. Một chút lũ gia súc càng là trực tiếp nhìn si, có người tiến lên bắt chuyện, nhưng đều bị cự tuyệt. Có chút chết đổ thừa không đi, Tiêu Lãnh Ngọc thì là nho nhỏ cho cái giáo huấn, đem những này mặt dày mày dạn lũ gia súc dọa cho chạy. Cái này, những cái kia các lữ khách đều sợ, cái này ba đóa hoa đều là có gai a. Lam tỷ, Ngọc Nhi, ý, chúng ta tới. Diệp Phi nhìn thấy Tần Mộc Lam ba người, cười phất phất tay. Tần Mộc Lam ba người quay đầu, nhìn thấy Diệp Phi bốn người, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Diệp Phi, chúng ta đều chờ các ngươi nửa giờ, làm sao hiện tại mới đến? Tần Mộc Lam hỏi. Diệp Phi nhún vai, nỗ bĩu môi, nói, cái này ngươi phải hỏi Khuynh Thành. Hỏi cái gì Khuynh Thành à, khẳng định là ngươi ngủ nướng, trên đường lái xe lại chậm, cho nên mới tốn thời gian dài như vậy. Tần Mộc Lam nghiêm trang nói. Ta. Diệp Phi lập tức im lặng. Đây không phải khi dễ người a, quả thực là nổi từ trên trời đến a. Ngươi cái gì ngươi, không cho phép giả biện. Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nói, Khuynh Thành, ta vừa rồi nói có đúng không là? Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi quấn bách bộ dáng, nín cười, vâng. Những nữ nhân khác nhóm cũng nhất trí gật đầu, đem nổi vứt cho Diệp Phi. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, mấy cái này nữ nhân nói rõ là thu về băng đến khi phụ mình nha. Không phải liền là hôm qua quên tặng quà a, khó trách Khổng Phu Tử đã từng nói qua, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lời này quả thật không sai. Bất quá, Diệp Phi trong lòng bên trong quyết định chủ ý, đến lúc đó đi Mandiver, nhìn ca làm sao giáo huấn các ngươi mấy cái này yêu tình. Mọi người ở đại sảnh trò chuyện trong chốc lát, phát thanh bên trong liền vang lên từ Ninh Hải bay hướng Mandiver thông báo. Đi đến một hệ liệt chương trình, mọi người liền ngồi lên máy bay. Vì cho các nữ nhân nguôi giận, Diệp Phi cũng tài đại khí thô một lần, toàn bộ mua khoang hạng nhất. Đường đi từ từ, Diệp Phi vốn cho rằng ở trên máy bay có thể như lần trước như thế, cùng Tân Mộc Lam tại đến một trận không trung kích tỉnh. Thế nhưng là, để Diệp Phi bất đắc dĩ là, Tân Mộc Lam chính cùng Tiêu Lãnh Ngọc các nàng trò chuyện hoan, căn bản là không có phản ứng Diệp Phi. Làm sao vậy, ta cùng đi theo, có phải là để ngươi có chút bó tay bó chân? Cố Khuynh Thành liếc mắt một bên Diệp Phi, hài hước nói. Cái gì bó tay bó chân a, Khuynh Thành, ngươi đang nói cái gì đâu? Diệp Phi giả bộ hồ đồ điệu nói. Chương 2874, chờ không nổi rồi. Chương 2874, chờ không nổi rồi. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, đừng cho là ta không biết, lần trước tại DG thất chi đảo trên máy bay, ngươi cùng Lam tỷ tại phòng vệ sinh làm cái gì? Diệp Phi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ngươi đều biết. Nói nhảm. Cố Khuynh Thành nhăn nhăn mày liễu, nói, nữ nhân là mẫn cảm nhất, khó nói ngươi ta không biết ta. Đã biết, vậy ngươi làm sao không có điểm phá nha? Khó nói Khuynh Thành bảo bối ngươi cũng muốn đi theo ta một trận không chung kích tỉnh. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, quỷ mới muốn cùng ngươi không chung kích tỉnh, nghĩ hay lắm. Cố Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng. Đúng thế, ta chính là nghĩ rất đẹp. Diệp Phi cười hắc hắc, đáp lấy không ai chú ý bên này, duỗi ra một cái tay Cố Khuynh Thành co giãn trên đùi bắt một đêm. Đừng như vậy, bị người trông thấy không được. Cố Khuynh Thành xấu hổ nói, một đêm đập đi Diệp Phi mắng bớt. Có cái gì không tốt, trông thấy đã nhìn thấy, có ai dám nói lung tung, ta chơi chết hắn. Diệp Phi cười nói, ngươi a, có thể hay không đứng đắn một điểm? Cố Khuynh Thành tháo kính dâm xuống, cắn răng, nói, ngươi nếu là lại động thủ động cước, cẩn thận ta gọi phi lễ. Khuynh Thành bảo nhi, khó nói ngươi ta không biết ta, ta người này không sợ nhất chính là người khác uy hiếp. Diệp Phi cười một tiếng, lại là không khách khí chút nào lại tại hai đuổi nữ nhân bên trên bắt một đêm, trêu đến Cố Khuynh Thành rốt cục không có nửa điểm tính tình. Trên đường đi vui cười đùa giỡn, thẳng đến hơn 5 giờ chiều, máy bay liền đến lập tức người thay mặt phu. Bởi vì Diệp Phi sớm cho hệ lệ nạ gọi điện thoại, cho nên hệ lệ nạ đã sớm làm tốt an bài. Một chút máy bay, liền có người mở ra hai chiếc dài 10m, có thể chứa được 10 người ngồi phiên bản dài lao tư lai tư dừng ở sân bay cổng sớm địa chờ lấy. Một người mặc một thân cạn cả sắc hưu nhàn tây trang người da trắng nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người, trên mặt chất đầy tiêu dung, cung kính tiến lên đón. Địa ngục quân vương đại nhân, tiểu nhân tên là David, là mộng ảo nghỉ phép khách sạn giám đốc. Hệ lệ nạ các hạ đã gọi điện thoại cho ta, để ta hảo hảo chiêu đãi các vị. Trung niên người da trắng nam tử cung kính không người, sau đó làm ra một cái mời thủ thế, nói, các vị, khách sạn gian phòng đã mở tốt, mời lên xe. David, ta gọi Diệp Phi, hiện tại chỉ là một cái từ Hoa Hạ tới du lịch du khách, cho nên, hay là đừng gọi ta địa ngục quân vương. Diệp Phi nói. David nghe xong, cũng biết Diệp Phi là muốn điệu thấp, liền ngay cả gật đầu liên tục, nói, được rồi, Diệp tiên sinh. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người ngồi lên một cỗ phiên bản dài lao tư lai tư, khác một cỗ lao tư lai tư thì là trực tiếp dùng để cho quản lý. Mà lại, ngay tại hai chiếc phiên bản dài lao tư lai tư khởi động thời điểm, cách đó không xa bốn chiếc xe mẹ xe đét cũng đi theo khởi động. Bên trong ngồi chuyên nghiệp bảo tiêu, dùng để vì Diệp Phi một đoàn người hộ giá hộ tống. Diệp Phi nhìn kính chiếu hậu, nói, David, làm sao còn ăn bài bảo tiêu? Cái này giống như không cần đến a. David cười cười, nói, Diệp tiên sinh, ngài là trên thế giới này cường giả đỉnh cao, tự nhiên không cần đến bảo tiêu bảo hộ. Nhưng mấy vị này mỹ lệ nữ sĩ, tự nhiên cần bảo tiêu bảo hộ a. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam mấy nữ nhân nghe xong, cùng nhìn nhau mắt, có chút buồn cười. Diệp Phi thì là cười một tiếng, nói, David, chúng nữ nhân của ta từng cái đều có năng lực tự vệ, các nàng ở trong tùy tiện một người, đều có thể nhẹ nhõm ứng phó kia bốn chiếc trên xe tất cả bảo tiêu. A. David ngây ra một lúc, một mặt kinh ngạc nhìn Cố Khuynh Thành mấy người, trong đầu lật lên sóng lớn. Hắn xấu hổ cười một tiếng, nói, không hổ là địa ngục quân vương đại nhân, liền ngay cả ngài nữ nhân bên cạnh đều lợi hại như vậy. Xem ra, ta phái tới những người hộ vệ này thật đúng là có chút nhiều hơn. Diệp Phi chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, mình để các nữ nhân tu luyện, tăng thực lực lên, cũng là vì để cho các nữ nhân có năng lực tự bảo vệ mình. Xe nhẹ nhàng đi chạy tại trên đường cái, như hôm nay sắc đã tối xuống, Maldives mặc dù chỉ là một cái quần đảo chi quốc, nhưng bởi vì khách du lịch phát đạt, cho nên kéo theo phát triển kinh tế tấn mãnh. Như nước chảy đám người cùng cỗ xe cùng chặt chẽ dày đặc nhà chọc trời, đều có thể cho người ta thời thượng phần lớn đều khí tức, sửng sốt để các nữ nhân mở rộng tầm mắt, không kịp nhìn. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến mộng ảo khách sạn. Cái quán rượu này là Maldives số 1 số 2 khách sạn cấp sao, bốn phía tất cả đều là lớn đá ngầm san hô hồ cùng màu trắng bãi cát, toàn bộ khách sạn bị lục sắc thảm thực vật vần quanh, như mộng như ảo, phảng phất giống như cách một thế hệ. Cái quán rượu này cũng quá đẹp đi. Vừa xuống xe, Cố Tiểu Nhiễm liền nhịn không được kinh hô lên. Các nữ nhân cũng cảm thấy rất kinh diễm, toàn bộ khách sạn thật giống như một cái chuyện cổ tích vương quốc. David tự hào cười một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh, các vị mỹ lệ các nữ sĩ, tại cái quán rượu này bên trong có dưới nước spa, trên nước yoga, đáy biển quán bar, dưới mặt đất hầm rượu vân vân." Cố Khuynh Thành bọn người nghe xong, đôi mắt đẹp tỏa sáng, đối lần này lữ hành càng thêm chờ mong. Sau đó, tại David an bài phục vụ viên, dẫn theo Diệp Phi một đoàn người riêng phần mình trở lại đã an bài tốt gian phòng. Mọi người cất kỹ hành lý về sau, liền tại khách sạn ăn cơm tối. Sau khi cơm nước xong, Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Liêu Y Y hẹn xong cùng đi làm spa, độc cô Y Y nhân thì là mang theo Cố Tiểu Nhiễm cùng đi luyện yoga. Cố Tiểu Nhiễm lúc đầu không nghĩ đáp ứng, nhưng nghe xong độc cô Y Y nhân muốn dạy nàng tu luyện, liền vui sướng hài lòng theo sát đi. Duy chỉ có lưu lại Diệp Phi cùng Tần Mộc Lam hai người. Lam tỷ, ngươi làm sao không cùng Khuynh Thành các nàng đi làm spa? Diệp Phi bưng hỏi. Ta trước hai ngày vừa mới làm qua spa, hôm nay coi như xong đi. Tần Mộc Lam vẩy vẩy sợi tóc, vũ mị cười một tiếng, nói: Thế nào, cứ như vậy không muốn cùng ta ở cùng một chỗ à? Làm sao có thể? Diệp Phi lắc đầu liên tục, sau đó làm xấu cười một tiếng, nói: Lam tỷ, còn nhớ rõ ta lần trước rời đi thời điểm nói lời à? Lời gì? Tần Mộc Lam nghi hoặc điệu hỏi. Lần trước ta nói làm xong việc trở về liền đi nhà ngươi tìm ngươi, khó nói không nhớ rõ rồi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi: Cho nên? Tần Mộc Lam nhẹ giọng hỏi câu, gương mặt quyến rũ nhi không khỏi bắt đầu phát nhiệt. Nhìn xem dưới ánh đèn nữ nhân ánh nhuận mặt trứng ngỗng, khuôn mặt như vẽ, phong tình vạn chủng bộ dáng, Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, nói: Lam tỷ, hiện tại thật vất vả có thời gian, Khuynh Thành các nàng cũng không tại, cái này tốt đẹp thời gian chúng ta cũng không thể lãng phí nha. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Mộc Lam chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi: Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi cười ta hỏi: Ta nào biết nói. Tần Mộc Lam quay đầu qua, cũng không dám nhìn nam nhân. Diệp Phi trong lòng nóng lên, trực tiếp đứng người lên, nắm Tần Mộc Lam tay, nói: Đi, trở về phòng. Làm gì nha? Tần Mộc Lam đánh một cái Diệp Phi, nói: Hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, ngươi liền trở không nổi rồi. Ai kêu Lam tỷ ngươi muốn cầu dẫn ta sao? Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi: Ai cầu dẫn ngươi, lưu manh? Tần Mộc Lam trợn mắt. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tần Mộc Lam rời đi phòng ăn, đi thẳng tới Tần Mộc Lam chỗ ở gian phòng. Một tiếng gian phòng, Diệp Phi một tay đóng cửa lại, sau đó một đem ôm sát nữ nhân vòng eo, túi đầu hôn xuống dưới. Tần Mộc Lam tựa hồ cũng ý thức được đem phát sinh cái gì, đóng đôi mắt đẹp, thiệp mau rung động cùng nam nhân kích hôn lên cùng một chỗ. Thân không có một phút, Tần Mộc Lam đông nhiên đưa tay đẩy dưới Diệp Phi, nhẹ giọng nói: Thân yêu, ta muốn. Nhanh như vậy? Diệp Phi sửng sốt. Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp lưu chuyển, sóng nước lấp loáng, lúng túng nói: Chúng ta giống như có một đoạn thời gian không có cái kia. Nói xong câu đó, Tần Mộc Lam có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá, đây cũng là nàng đấy lòng bên trong ý nghĩ, dù sao nàng niên kỷ so những nữ nhân khác đều muốn lớn một chút, bình thường làm việc thời điểm sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng một khi rảnh rỗi, liền sẽ rất khát vọng. Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt giai nhân mời, trực tiếp ôm lấy nữ nhân, đem nữ nhân ném tới tấm kia trên giường lớn, sau đó nhào tới. Tại cái này tha hương nơi đất khách, hai người đều rộng mở nội tâm, thỏa thích đầu nhập, chuyển di mấy cái trận địa. Nếu không phải gian phòng này cách âm hiệu quả tốt, nếu không Tần Mộc Lam động tình thanh âm đủ để kinh động cả một cái tầng lầu. Sau một tiếng rưỡi, khi hết thể lắng lại, Tần Mộc Lam sủi lơ ở trên ghế salon, đều chẳng muốn động đậy, thưởng thụ lấy mỹ rượu dư vị. Diệp Phi nhìn thời gian, nói: Lam tỷ, hiện tại đã hơn 9 giờ, nếu không ta ôm ngươi đi trên giường nghỉ ngơi đi. Chương 2875, đến cùng là ai? Chương 2875, đến cùng là ai? Tần Mộc Lam giống như đều không còn khí lực nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, sau đó đứng người lên, đang chuẩn bị ôm lấy Tần Mộc Lam thời điểm, đống nhiên sinh lòng run lên, ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm giác giống như có người đang ngó chừng chính mình, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ không bình thường uy áp cùng khí tức. Mặc dù đối phương cực lực che giấu khí tức của mình, nhưng vẫn là bị Diệp Phi phát giác được. Tần Mộc Lam cũng phát giác được Diệp Phi không thích hợp, vội vàng hỏi nói: Làm sao vậy, Diệp Phi? Ngươi liền đợi tại cái này bên trong, đều không cần đi, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Phi trầm giọng nói câu, sau đó mau mặc vào quần áo quần, trực tiếp mở ra cửa sổ sát đất, gọi ra một thanh kim kiếm, trực tiếp từ cửa sổ nhảy lên mà ra, đạp trên kim kiếm, hướng phía nơi xa lướt tới. Tần Mộc Lam cũng mau mặc vào một kiện áo choàng tắm, đi tới cửa sổ sát đất trước, hướng phía bên ngoài nhìn quanh, lại là đã không có Diệp Phi thân ảnh. Lúc này, Diệp Phi ngự kiếm phi hành, đến mấy trăm mét không trung, cảm thấy được đối phương ngay tại phía trước, cho nên tăng tốc tốc độ, hướng phía trước lao đi. Một mực bay về phía trước ra mấy ngàn mét viễn chi về sau, Diệp Phi liền nhìn thấy tại phía trước ngoài 1000m lóe ra một đoàn hào quang màu bạch kim. xuyên thấu qua lạnh lẽo ánh trăng có thể rõ ràng địa nhìn thấy, phía trước kia đạo bạch kim sắc quang mang cũng không phải là quang mang, mà là một bóng người. Mấu chốt là, đạo nhân ảnh này phía sau giống như có mấy đôi màu bạch kim quang chi cánh chim, giống như thiên sứ hàng lâm. Ai? Diệp Phi chợt quát một tiếng, kế tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào. Đối phương đến cùng là địch hay bạn, Diệp Phi cũng không có cách nào phân biệt. Dù sao, mình liền đối phương mặt đều không thấy rõ. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi tốc độ lại lần nữa tăng tốc một khắc này, phía trước đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng phát giác được Diệp Phi chính hướng phía mình đuổi theo, cho nên thay đổi cái phương hướng, hướng về phương xa lướt gấp mà đi. Mẹ nó, còn muốn chạy? Diệp Phi gầm thét một tiếng, trong lòng cơ bản đã xác định, đối phương là địch không phải bạn. Nếu như là bằng hữu lời nói, vậy tại sao nhìn thấy mình muốn chạy? Thế là, Diệp Phi trực tiếp gọi ra một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm, hướng phía trước hướng phía nơi xa lướt gấp thân ảnh bỗng nhiên vung ra một kiếm. Bạch! Một kiếm vung ra, một đạo mấy trăm mét dài ngọn lửa màu vàng kim nhạt lưỡi kiếm giống như liệt nhật trường hồng, mang theo hủy diệt chi thế, càn quét mà đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi một kiếm này sắp nghiền ép lên đi sát na, chỉ gặp một đoàn hào quang màu bạch kim bỗng nhiên hình thành một đạo to lớn, dài đến 5-60 mét, rộng chừng mười mấy mét hình bầu dục tâm thuẫn. Mặt này cự thuẫn lóe ra hóng ánh hào quang, mặc dù nhu hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngay tại mặt này cự thuẫn hình thành sát na. Oanh! Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà bổ vào kia mặt cự thuẫn phía trên, tuôn ra một trận trời sập tiếng oanh minh. Về phần mặt biển, thì là bị mặt này quang minh cự thuẫn cùng lưỡi kiếm va chạm lực lượng, bắn ra mà ra, giống như tại tung ra một viên bom nổ dưới nước, trực tiếp chấn động đến nước biển nhấc lên mấy chục trượng chi cao. Trứng mắt hào quang màu bạch kim cùng ngọn lửa màu vàng xen lẫn, khuyết tán ra đến, đem phương viên mấy dặm bầu trời cùng biển cả làm nổi bật tựa như dáng chiều chiếu rọi chân trời. Cái này quang mang chói mắt cũng làm cho Diệp Phi vô ý thức đóng một chút mắt. Khi Diệp Phi lại lần nữa mở mắt ra nháy mắt, quang mang dần dần tiêu tán, về phần kia đạo bạch kim sắc thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Diệp Phi sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tên kia đến cùng là ai? Hắn tìm mình có cái gì mục đích? Hắn lại thế nào biết mình tại Mandiver? Mà lại, tên kia có thể bằng vào phòng ngự ngăn cản mình một kiếm, cũng đủ để chứng minh tên kia bất phàm. Diệp Phi vốn định kế tiếp theo truy, lại phát hiện rốt cuộc cảm giác không đến người kia khí tức. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không có lại kế tiếp theo đuổi theo, mà là quay đầu trở về. Đã người kia để mắt tới mình, kia chắc hẳn đằng sau sẽ còn lại đến, cùng nó đi đoán mò, còn không bằng ôm cây đợi thỏ. Chỉ bất quá, bởi vì vừa rồi động tĩnh huyên náo quá lớn, lúc này, ở tại mộng ảo khách sạn các du khách đều nô ra cửa sổ nhìn quanh đi qua. Diệp Phi cũng không nghĩ cao điệu như vậy điệu đi thẳng về, liền thay đổi một cái phương hướng, tại một chỗ không người bờ biển hạ xuống, sau đó hướng phía khách sạn chạy như điên. Đợi đến Diệp Phi trở lại khách sạn đại sảnh thời điểm, khách sạn bên trong kêu loạn một mảnh, có người đang nghị luận, cũng có người tại sông ra ngoài, muốn nhìn một chút vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, Diệp Phi thì là giả vờ như người không việc gì, ngồi thang máy lên lầu, trở lại Tần Mộc Lam gian phòng. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, Tần Mộc Lam đi nhanh lên tới, hỏi: "Diệp Phi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy?" Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Vừa rồi ta phát hiện có người thật giống như đang ngó chúng ta, cho nên ta mới đuổi theo ra suy nghĩ muốn nhìn đến cùng là ai. Thế nhưng là, tên kia cũng rất khôn khéo, ta không đuổi kịp hắn liền chạy. Mà lại, chiều ta lấy tên kia vung ra một kiếm, lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Ai có bản lãnh lớn như vậy, vậy mà có thể tại dưới kiếm của ngươi đào thoát?" Tần Mộng Giao mở to đôi mắt đẹp, rất là kinh ngạc. "Ta cũng không biết." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Bất quá, đã đối phương là hướng về phía ta đến, vậy lần sau khẳng định sẽ còn lại đến. Cho nên, cùng nó đi đoán lung tung đối phương là ai, còn không bằng chờ hắn mình lần sau hiện thân tới tìm ta." Diệp Phi cười cười, nói: "Lam tỷ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đã đối phương không có tính toán cùng ta trở mặt, vậy chúng ta cũng không cần đi để ý tới, làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào tốt." "Tốt, Lam tỷ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." "Ngủ ngon." Tần Mộc Lam ôn nhu nói. "Ngủ ngon." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó rời đi ra phòng. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phi một mực duy trì cảnh giác, để phòng trước đó tên kia lại đến. Bất quá, để Diệp Phi buồn bực là, cái kia thần bí gia hỏa rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cho nên, Diệp Phi cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều người kia, mà là bồi tiếp các nữ nhân tại Mandiver khắp nơi chơi đùa, sống phong túng, cũng thừa dịp cái này khó được thời gian nhàn hạ, hảo hảo đem các nữ nhân cho ăn cho bẹn. Thẳng đến ngày thứ 6 buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, 10.000 dặm không mây. Diệp Phi một đoàn người đi tới bờ biển du ngoạn. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam mấy nữ nhân thì là mặc áo tắm tại bờ biển lướt sóng, bơi lội, lặn. Bởi vì hiện tại cũng chính là du lịch mùa thịnh vượng, đến từ các nơi trên thế giới đám người đều chạy tới cái này bên trong nghỉ phép, cho nên bờ biển cũng rất náo nhiệt. Diệp Phi thì là mặc một đầu quần bãi biển, nằm tại trên bờ cắt rượi vào trên đế, cầm một chén nước trái cây uống vào, ánh mắt lại tại mặc áo tắm Cố Khuynh Thành mấy người trên thân vừa đi vừa về bắn phá, sửng sốt có chút không kịp nhìn. Thỉnh thoảng, Diệp Phi ánh mắt cũng sẽ tại những cái kia tràn đầy dị vực phong tình các mỹ nữ trên thân dừng lại một hồi. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Diệp Phi hay là mình các nữ nhân mặc kệ là dung mạo hay là dáng người đều càng hơn một bậc. "Phi ca, đừng nằm chỗ ấy, mau xuống đây chơi nha." Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm hướng về phía Diệp Phi phất phất tay. "Đúng đấy, làm sao cùng cái lao đầu tử đồng dạng, đi đâu nhi ngồi chỗ ấy?" Tần Mộc Lam cười khanh khách nói, "Lúc này mới qua mấy ngày nha, khó nói thân thể liền hư rồi." "Vậy cũng không, mỗi lúc trời tối khắp nơi dày vò, có thể nào không giả?" Tiêu Lãnh Ngọc cũng cười duyên tiếp câu. "Nóa." Diệp Phi nghe xong, lập tức không làm. Mấy cái này nữ nhân còn là trời, cũng dám nói mình hư. Đêm nay không phải khiến cái này yêu tinh mở mang kiến thức một chút, mình rốt cuộc hư không giả. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đứng dậy lúc, không ngờ điện thoại di động kêu. Lấy điện thoại di động ra nhìn, lại phát hiện là Ổn Sơn gọi điện thoại tới. Diệp Phi ngây ra một lúc. Dù sao bình thường không có cái gì chuyện trọng yếu, Ổn Sơn là sẽ không quấy rầy mình. Chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì không thành? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại. Đại hải quái, có chuyện gì không? Diệp Phi trực tiếp hỏi nói. Lão đại, ngươi bây giờ ở đâu? Ổn Sơn thanh âm chuyển tới. Ta tại Maldives du lịch, sao rồi? Diệp Phi cảm giác được Ổn Sơn thanh âm rất trầm thấp, cảm xúc có chút không cao, cho nên trong lòng rất là nghi hoặc. Lão đại, ta có chút sự tình muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta vừa lúc đang Ấn Độ Dương phụ cận, nhanh lời nói, đêm nay liền có thể đến Maldives. Đi. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nâng cốc cửa hàng địa chỉ phát quá khứ. Phát xong địa chỉ về sau, Diệp Phi nghĩ, cũng không biết Ổn Sơn rốt cuộc muốn cùng mình trò chuyện cái gì. Thôi, cùng Ổn Sơn tối nay tới, đến lúc đó ở trước mặt trò chuyện tiếp đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền để điện thoại di rộng xuống, sau đó bồi tiếp các nữ nhân cùng đi lặn lướt sóng. Chương 2876, phiền phức không ngừng. Chương 2876, phiền phức không ngừng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến ban đêm. Ban đêm khoảng 10 điểm. Diệp Phi ngồi tại gian phòng trên ghế salon, ngậm một điếu thuốc chờ đợi lấy Ổn Sơn điện thoại. Bất quá, Diệp Phi đầu góc bên trong cũng một mực đang nghĩ, thứ nhất ngày qua nơi này thời điểm, bị một cái người thần bí cho để mắt tới sự tình. Mục đích của đối phương đến cùng là cái gì, vì cái gì chỉ xuất hiện một lần, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua rồi. Về phần chờ một lúc Ổn Sơn tìm mình, lại sẽ có chuyện gì chứ? Hô! Diệp Phi nổ ngụm khói, tựa ở trên ghế salon, có chút nhắm mắt lại. Thật vất vả thanh nhàn một đoạn thời gian, không nghĩ tới phiền phức lại tới. Nhưng mấu chốt là, hiện tại mình ngay cả ẩn tàng phiền phức là cái gì cũng không biết nói, đây mới là làm người khác đau đầu nhất. Thôi, hiện tại trước mắt bôi đen, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, phiền phức xuất hiện, giải quyết chính là. Thẳng đến đêm khuya khoảng 10 giờ rưỡi, điện thoại liền vang lên. Điện thoại chính là Ổn Sơn đánh tới, Diệp Phi liền kết nối điện thoại. Lão đại, ta đến cửa khách sạn. Ổn Sơn thanh âm chuyển tới. Đến trên lầu đi, ta tại số 303 phòng. Diệp Phi nói xong liền cúp điện thoại. Cũng liền cùng trong chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, trực tiếp đứng dậy, đi qua mở cửa. Chỉ gặp mặc một thân màu cà phê tăng lớn mã đồ vest, dáng người khôi ngô cao lớn Ổn Sơn chính thẳng rất địa đứng tại cổng. Chỉ bất quá, Diệp Phi lại phát hiện Ổn Sơn sắc mặt có chút tiểu thụy, trong hai con ngươi đều che kín tơ máu. Lão đại, đã lâu không gặp. Ổn Sơn nhếch miệng cười cười, cùng Diệp Phi đến cái gấu ôm. Tiểu tử ngươi khỏi phải cười đến như thế tận lực, ta nhìn ra được ngươi tâm tình không tốt. Diệp Phi lắc đầu, nói, có lời gì vào nói. Để Ổn Sơn tiến gian phòng về sau, Diệp Phi liền đóng cửa lại. Đi tới trên ghế salon ngồi xuống về sau, Diệp Phi ném một điếu thuốc cho Ổn Sơn, sau đó mình cũng điểm lên một cây, nói, đại hải quái, sắc mặt của ngươi làm sao tiểu tụy như vậy, mấy ngày không ngủ rồi. Ổn Sơn đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, thật dài địa phun ra một ngụm khói đặc, có chút mệt mỏi nói, lao đại, ta đích xác là một tuần lễ đều không có chợp mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi go go khói bụi, hỏi. Ổn Sơn cũng là ngay thẳng tính tình, không thích quanh co lòng vòng, liền trực tiếp nói, lao đại, một tuần lễ trước ta tiếp vào mấy lên tin dữ. Ta trên biển Ma Vương lệ thuộc hải tặc tổ chức, U Linh cá mập, Dịu cá mập, Đầu hổ kình, Ba đầu dao, Cự cá mực ống, 5 cái hải tặc tổ chức người trong vòng một đêm cơ hồ toàn bộ bị giết. Duy chỉ có Ba đầu dao cùng Đầu hổ kình 7 người sống tiếp được. Mà lại, từ đêm hôm đó qua đi, lệ thuộc vào ta trên biển Ma Vương hải tặc tổ chức đều toàn diện lọt vào tàn nhẫn sát hại. Cho tới hôm nay mới thôi, hết thể có 10 cái cấp B cấp C hải tặc tổ chức tất cả huynh đệ bị sát hại. Cái gì? Diệp Phi mừng rỡ, nhíu nhíu mày, nói, 10 cái cấp B cùng cấp C hải tặc tổ chức, nhân số chí ít đạt tới 6-7 ngàn người. Nhiều người như vậy, thật toàn bộ đều bị giết rồi. Nghe tới tin tức này, Diệp Phi cũng thực bị chấn kinh đến. Dù sao, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ổn Sơn bóp tắt tàn thuốc, lại điểm lên một cây, trầm giọng nói, đúng vậy, 10 cái hải tặc tổ chức, hết thể có 7,3025 người, chỉ có 32 người sống tiếp được. Mà lại, tại cái này 32 người bên trong, có 20 người, rơi vào một cái trung thân tàn phế, không phải đoạn mất tay, chính là gãy chân. T. Diệp Phi hít vào ngụm khí lạnh, sửng sốt bị cái số này cho kinh đến. Hơn 7 ngàn người, tại ngắn ngủi một tuần lễ, cơ hồ toàn bộ chết hết. Mấu chốt là, cái này hơn 7 ngàn người cũng không phải người bình thường, mà là năng trinh thiện chiến hải tặc, ngay cả bình thường lính đặc chủng, đặc công đều bắt bọn hắn không có cách nào. Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, nói, đây rốt cuộc là ai làm, thủ đoạn cũng quá hung ác đi. Ổn Sơn nặng nề mà thở dài, nói, lão đại, cái này một tuần lễ bên trong ta một mực tại hối hả ngược xuôi, điều tra chuyện này, nhưng là đều không có cái gì đầu mối. Bất quá, những cái kia sống sót huynh đệ đều nói, sát hại bọn hắn chính là một nữ nhân. Có nói là tóc lam nữ nhân, có nói là tóc vàng nữ nhân, có nói là tóc tím nữ nhân. Cho nên, ta dám khẳng định, giết người tuyệt đối không chỉ một người. Vậy những này nữ nhân là đến từ cái gì tổ chức? Diệp Phi lại hỏi câu. Trên biển Ma Vương phát triển cho tới hôm nay, kết bạn bằng hữu rất nhiều, nhưng cửu gia cũng không ít. Cho nên, Diệp Phi ngay lập tức nghĩ tới là cửu gia làm. Ổn Sơn thật dài địa nổ ngụm khói, nói, lão đại, cái này một tuần lễ bên trong, ta đem tất cả thế giới ngầm tổ chức toàn bộ điều tra một lần, nhưng cũng không phát hiện những nữ nhân kia. Những nữ nhân này giống như là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Đã không phải thế giới ngầm những cái kia tổ chức làm,
kia lại sẽ là. Diệp Phi chau mày, nói, ngươi còn có cái khác manh mối sao? Ổn Sơn nghĩ nghĩ, nói, lão đại, những cái kia sống sót các huynh đệ đều nói, những nữ nhân kia mỗi lần đều là từ trong biển xuất hiện. Mà lại, những nữ nhân kia cả đám đều thần thông quảng đại, không chỉ có thể ngự không phi hành, mà lại trên thân uy áp cùng khí tức đều 10 điểm khủng bố, tuyệt không phải người thường. Không chỉ có như thế, những nữ nhân kia ở trên biển thời điểm, nước biển giống như đều nghe theo các nàng triệu hoán, có thể biến thành giết người lợi khí. Khó nói là, nghe tới Ổn Sơn lời nói, Diệp Phi ngây ra một lúc, nghĩ đến một người. Lão đại, khó nói ngươi biết là ai làm? Ổn Sơn vội vàng hỏi nói. Sự tình là như vậy. Diệp Phi cũng không có dấu diếm, đem trước mình tiến về Nam Cực phá hư địa tâm lửa bất lúc, giết chết hải thần giờ sự tình nói cho Ổn Sơn nghe. Sau khi nghe xong, Ổn Sơn trừng mắt, kinh thanh nói, lão đại, khó nói ý của ngươi là, giết người chính là hải thần A. Không, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Phi trực tiếp lắc đầu, nói, đầu tiên, giờ là cái cường tráng lao đầu tử, cũng không phải là cái gì nữ nhân. Tiếp theo, lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy giờ chết đi, nhìn thấy hắn phấn thân toái cốt mới rời khỏi. Cho nên, giết người tuyệt đối không phải là hải thần giờ. Ổn Sơn gõ gõ khói bụi, nghi hoặc mà nói, lão đại, đã không phải hải thần làm, vậy tại sao những nữ nhân kia năng lực sẽ cùng giờ như thế tương tự? Điểm này ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Diệp Phi nôn cái vòng khói, bóp tắt tàn thuốc, nói, chẳng lẽ nói hải thần không chỉ giờ một cái? Thế nhưng là, không đúng, ta hiểu qua Bắc Âu thần thoại, hải thần chỉ có giờ một cái. Đã không phải giờ, kia giết người thì là ai đâu? Lão đại, khó nói những nữ nhân kia là chư thần quốc độ phái tới thần. Ổn Sơn nói, nếu thật là chư thần quốc độ phái tới thần, vậy bọn hắn hận người hẳn là ta, cho nên muốn tìm phiền phức cũng là phải tìm ta mới đúng á. Mấy cái kia nữ nhân không tìm đến ta, ngược lại đi giết ngươi trên biển ma vương người, chuyện này là sao nữa đâu? Diệp Phi không hiểu nói. Ổn Sơn cười khổ gãi gãi đầu, nói, lão đại, ngay cả ngươi cũng không biết nói, ta làm sao lại biết à? Diệp Phi nghĩ nghĩ, hỏi, những hải tặc kia tổ chức xảy ra chuyện địa điểm đều ở đâu? Ổn Sơn mới nói, xảy ra chuyện địa điểm tại từng cái hải vực bên trên, có Đại Tây Dương hải vực, có Bắc Băng Dương hải vực, có Thái Bình Dương hải vực, cũng có Thừa Siết So hải vực. Tóm lại, xảy ra chuyện địa điểm cũng không phải là cố định, những cái kia nữ nhân thần bí giống như tại tất cả hải vực hoạt động, đến đó nhi đều có thân ảnh của các nàng. Diệp Phi nghe xong, lập tức bất đắc dĩ, nếu như ngay cả xảy ra chuyện địa điểm đều không thể xác định, kia muốn tìm được những cái kia hung thủ, chỉ sợ rất khó. Lúc này, Ổn Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức nói, đúng, lão đại, dịu cá mập thủ lĩnh Gaberzien trước khi chết nói cho ta, hắn nói hung thủ mục đích không chỉ là nhằm vào trên biển ma vương, có thể là thần điện. Nếu như những tên kia chân chính mục đích là thần điện, kia có khả năng chính là hướng về phía ta đến. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, đại hải quái, ngươi đem những cái kia nữ nhân thần bí xuất hiện tất cả vị trí đều phát cho ta, ta sẽ đích thân đi qua nhìn một chút, nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Còn có, những ngày gần đây, các ngươi trên biển ma vương cùng lệ thuộc tổ chức hay là tận lực thiếu ra biển, để tránh lại tăng thêm thương vong. Được. Ổn Sơn gật đầu đáp ứng. Nếu là lại có phát hiện gì, cũng muốn ngay lập tức nói cho ta. Diệp Phi nói. Ổn Sơn nhẹ gật đầu, sau đó bóp tắt tàn thuốc, nói, lão đại, ta muốn nói đều đã nói xong, các huynh đệ còn tại bờ biển chờ ta, vậy ta liền đi trước. Chương 2877, chờ đợi thời cơ. Chương 2877, chờ đợi thời cơ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đem Ổn Sơn đưa đến cửa gian phòng. Lão đại dừng bước. Ổn Sơn xoay người, nhếch miệng cười một tiếng, nói, lão đại, chúc ngươi cùng tàu tử nhóm lữ hành vui sướng. Vui sướng cái rắm. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi để ta đâu còn có tâm tư chơi. Ổn Sơn cười hắc hắc, nhưng nụ cười này lại là có mấy điểm thê lương cùng cô đơn. Bây giờ chết nhiều huynh đệ như vậy, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Diệp Phi thở dài, vỗ vỗ Ổn Sơn bả vai, nói, huynh đệ, hảo hảo bảo vệ mình, ta cũng không hy vọng lần sau tiếp vào người tin giữ. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, mệnh của ta rất rắn, không dễ dàng như vậy chết. Ổn Sơn cười phất phất tay, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Thẳng đến Ổn Sơn kia thân ảnh khôi ngô biến mất tại hành lang bên trên, Diệp Phi mới quay người đi vào phòng, đóng cửa lại. Đi đến cửa sổ sát đất trước, Diệp Phi nhìn qua phương xa đêm tối cùng biển cả, sắc mặt âm trầm một mảnh. Đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ? Nếu như mục tiêu của địch nhân là mình, vậy tại sao không gọi thẳng mình hạ thủ? Mẹ nó, đối phương đến cùng muốn làm gì? Diệp Phi cảm giác đầu góc bên trong rối bời, không có chút buồn ngủ. Lúc này, Diệp Phi điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Cầm điện thoại di động lên nhìn, chính là Ổn Sơn gửi tới 10 cái định vị tọa độ. Mà những này định vị tọa độ, toàn bộ đều phân bố ở trên biển, cũng chính là những cái kia nữ nhân thần bí xuất hiện địa phương. Diệp Phi đem mấy cái này định vị tọa độ nhớ kỹ trong lòng về sau, quyết định tự mình đi những này hải vực bên trên nhìn xem. Diệp Phi lại nhìn thời gian, hiện tại đúng lúc là 11 giờ đúng. Nếu như bây giờ xuất phát, đi những này hải vực bên trên tìm một lần, sau đó trở về cái này bên trong, tiêu tốn thời gian cũng kém không nhiều muốn hơn 8 giờ, vừa vặn chính là buổi sáng ngày mai. Chỉ cần buổi sáng ngày mai có thể gấp trở về, dạng này cũng sẽ không gây nên các nữ nhân chú ý nghĩ đến cái này. Diệp Phi liền lặng lẽ đi tới trên ban công, quét mắt bốn phía, xác định bốn phía không người về sau, liền ngự kiếm lên không, hướng về phương xa biển cả lướt gấp mà đi. Bởi vì Maldives khoảng cách Ấn Độ Dương khá gần, cho nên Diệp Phi cái thứ nhất mục đích liền thẳng đến ở vào Ấn Độ Dương bên trên tọa độ hải vực. Vì nắm chặt thời gian, Diệp Phi không ngừng mà tốc độ tăng lên, giống như một đạo kim sắc thiểm điện tại dưới bầu trời đêm sẽ qua. Cũng liền tốn không đầy nửa canh giờ, Diệp Phi liền đến khoảng cách gần nhất một tọa độ hải vực.
Diệp Phi đứng vững trên hải vực không, quét mắt bốn phía, lại cảm giác một chút, cũng không có cảm thấy được bất kỳ khí tức gì. Sau đó, Diệp Phi lại tại bốn phía bay một vòng, cẩn thận tìm một lần, xác định không có gì phát hiện về sau, liền hướng phía kế tiếp tọa độ hải vực lao đi. Cùng lúc đó, tại nào đó phiến hải vực trên không, một đạo toàn thân trên dưới tản ra hào quang màu bạch kim thân ảnh đứng vững trên hải vực không. Đạo thân ảnh này giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, người mặc một thân màu bạch kim áo giáp, tay cầm một thanh màu bạch kim trường kiếm, phía sau mọc ra một đôi màu bạch kim quang chi cánh chim. Hắn đứng bình tĩnh tại hải vực trên không, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Chẳng được bao lâu, chỉ gặp nơi xa có năm thân ảnh lướt đi tới, rất nhanh liền tại nam tử này trước người cách đó không xa địa phương ngừng lại. Cái này năm thân ảnh chính là năm cái mặc các loại váy dài, dáng người uyển chuyển nữ nhân. Bất quá, cái này năm nữ nhân dung mạo có chút khác biệt, tóc nhan sắc cũng có khác biệt, nhưng các nàng mặt mày lại có chút tương tự. Các ngươi đến. Nam tử nhìn cái này năm nữ nhân, lạnh nhạt nói câu. Đại thiên sử trưởng, ngươi muộn như vậy tìm chúng ta đến, là có chuyện gì a? Tóc vàng nữ nhân mỉm cười, hỏi một câu. Mấy ngày nay các ngươi náo ra động tĩnh cũng không tiểu a? Nam tử mặt không thay đổi nói. Cái này có cái gì, chỉ là chơi đùa thôi. Tóc vàng nữ nhân khinh thường cười một tiếng, nói, chỉ là một đám ti tiện nhân loại thôi. Các ngươi làm như thế, khó nói liền không sợ chọc giận tên kia. Nam tử hơi nhíu lên lông mày. Ha ha. Một cái tóc lam nữ nhân cười khẽ một tiếng, nói, trong truyền thuyết đánh bại ma vương đại thiên sử trưởng, vậy mà cũng có sợ hai thời điểm. Nam tử trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nói, nếu như ta lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, ta lại thế nào có thể sẽ sợ hắn? Lạc lạc, giống như cũng thế, đánh bại ma vương, cũng làm cho đại thiên sử trưởng ngươi nhận trọng thương, đúng không? Tóc vàng nữ nhân yêu kiểu cười một tiếng, nói, được rồi, ta liền không bóc vết sẹo của ngươi. Nói đi, ngươi hôm nay tìm chúng ta tỉ bội mấy cái tới, đến cùng là có chuyện gì? Nam tử sâu phun một ngụm trọc khí, nói, ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Hợp tác? Tóc vàng nữ nhân nghe xong, cười cười, nói, chúng ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Nam tử quét mắt cái này năm nữ nhân, nói, ta biết mục đích của các ngươi là cái gì, mà mục đích của ta cũng giống như các ngươi. Nếu như muốn đạt thành mục đích của chúng ta, hợp tác là tất nhiên. Bằng không, vẹn vẹn bằng vào các ngươi năm người, căn bản đạt không thành mục đích của các ngươi. Đương nhiên, bằng một mình ta cũng rất khó đạt thành mục đích của ta. Cho nên, chúng ta cần phải mượn lẫn nhau lực lượng. Khó nói tên kia thật sự có mạnh như vậy. Cô gái tóc vàng không hiểu nói, tuyệt đối không được đánh giá thấp thực lực của tên kia, bằng không, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Nam tử cười như không cười về câu, sau đó nói, cho nên, ta khuyên các ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ đi, đến cùng muốn hay không cùng ta hợp tác. Nghe tới nam tử lời này, nam nữ nhân rơi vào trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ phải chăng nên cùng nam tử này hợp tác. Trầm mặc mấy phút sau, cái kia tóc lam nữ nhân nhìn về phía nam tử, nói, chúng ta có thể lựa chọn hợp tác với ngươi, nhưng là, ta hy vọng ngươi minh bạch, vẹn vẹn chỉ là giết cái kia ra hỏa một người, nhưng nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Đương nhiên, nam tử cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ tiến hắn xuống địa ngục, cũng sẽ để người đứng bên cạnh hắn vì hắn chôn cùng. Ồ, tóc vàng nữ nhân nhiều hứng thú nhìn về phía nam tử, nói, có nói ngươi có kế hoạch gì? Nam tử nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, bất quá, muốn áp dụng kế hoạch này, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới được. Cho nên, cùng đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ đem kế hoạch này nói cho các ngươi biết. Nam nữ nhân nghe xong, liền gật đầu. Tốt, hôm nay ta tìm các ngươi muốn nói chính là chuyện này. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ lại triệu hoán các ngươi. Nam tử nói một câu, sau đó nói, đương nhiên, tại kế hoạch áp dụng trước đó, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào bại lộ. Nếu như gây nên người kia cảnh giác, lại nghĩ áp dụng kế hoạch này coi như rất khó. Biết, chính ngươi đừng bại lộ liền tốt. Tóc vàng nữ nhân khoát tay áo, sau đó đối mặt khác bốn nữ nhân nói, bọn tỉ muội, chúng ta đi thôi. Nói, cái này năm nữ nhân trực tiếp nhảy vào biển cả, đảo mắt liền biến mất ở trước mắt. Đợi đến cái này năm nữ nhân rời đi về sau, nam tử cũng không có dừng lại thêm nữa, quay người mở ra phía sau quang chi cánh chim, hóa thành một đạo hào quang màu bạc kim, rời đi cái này bên trong. Rạng sáng 4 giờ nhiều loại, Bắc Băng Dương Hải vực. Chỉ nghe thấy hoa một tiếng, một thân ảnh tiểu như kinh long từ trong biển nhảy lên mà ra, chính là Diệp Phi. Diệp Phi bôi đem trên mặt nước, cau mày. Ngay tại vừa rồi 4-5 tiếng bên trong, Diệp Phi dựa theo ổn sần gửi tới tọa độ hải vực, liên tiếp đi 7-8 cái hải vực, lại là đầu mối gì đều không có tìm được. Về phần ổn sần nói tới những cái kia nữ nhân thần bí, Diệp Phi cũng căn bản liền không có gặp. Thật sự là kỳ quái, khó nói đều giấu đi rồi. Diệp Phi bĩu môi, nhìn bầu trời, hay là quyết định đi còn lại mấy cái hải vực lại đi tìm xem nhìn. Thế là, Diệp Phi cũng không có lại cái này bên trong lưu lại, mà là hướng phía mục tiêu kế tiếp lướt gấp mà đi. Thẳng đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phi liền từ Thái Bình Dương nào đó phiến hải vực bên trong bỏ ra. Diệp Phi quét mắt bốn phía, trong lòng lập tức bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng hôm nay có thể tìm tới một chút manh mối. Thật không nghĩ đến, mình đem ổn sần gửi tới tất cả tọa độ hải vực đều tìm toàn bộ, lại là vẫn không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Thôi, đã tìm không thấy manh mối, vậy cũng chỉ có thể cùng những cái kia nữ tử thần bí lần sau mình chủ động hiện thân. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi phóng xuất ra một cỗ chất khí, hong khô siêu ý của mình, sau đó quay đầu, chuẩn bị trở về Mandiver. Nhưng lại tại Diệp Phi chuẩn bị khởi hành một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được giống như có một đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này khiến người dùng mình rất là không thoải mái. Chương 2878, cố tình gây sự. Chương 2878, cố tình gây sự. Ai? Diệp Phi chấn quát một tiếng, đột nhiên xoay người qua. Thế nhưng là, khi Diệp Phi xoay người nháy mắt, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại đột nhiên biến mất. Diệp Phi híp híp mắt, lên tiếng nói, "Ai nha, xem ra là ta quá mất cảm." Nói, Diệp Phi trực tiếp quay người, hướng phía Mandiver phương hướng lao đi. Bất quá, tại lướt đi một khoảng cách về sau, Diệp Phi lại phóng xuất ra mạnh hơn kiếm ý, tăng tốc tốc độ, trở về. Cũng liền tốn vài giây đồng hồ không đến thời gian, Diệp Phi liền đến vừa rồi chỗ hải vực trên không. Diệp Phi quét mắt bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, hắn gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, thật chẳng lẽ chính là mình quá mẫn cảm rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, hướng phía Mandiver phương hướng lướt gấp mà đi. Chỉ bất quá, tại Diệp Phi rời đi về sau, hắn vừa rồi chỗ trong biển, hiện ra một trường tiểu mỹ gương mặt, một đôi màu xanh đậm đôi mắt chính lóe ra hào quang màu u lam. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt này liền biến mất ở trong biển. Bất quá, Diệp Phi tại phi vãng Mandiver trên nửa đường chợt dừng lại. Hắn nhìn trên cổ tay đồng hồ, hiện tại cũng mới rạng sáng 5 giờ trùng trái phải, trở về lời nói, nửa giờ liền có thể đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía tây phương hướng, dự định hiện tại trực tiếp đi một chuyến Hoa Kỳ nước, mua chút lễ vật mang về đưa cho các nữ nhân. Dù sao, lễ Giáng sinh thời điểm, chính mình cũng quên tặng quà, mặc dù mang theo các nữ nhân ra du lịch, đền bù một chút, nhưng chưa lấy được lễ vật, chắc hẳn các nữ nhân trong lòng khẳng định rất mất mát. Thế là, Diệp Phi liền thay đổi phương hướng, hướng phía Hoa Kỳ nước phương hướng thẳng lướt mà đi. Tiếp cận lúc 6 giờ, Diệp Phi liền đến New York Man A bỗng nhiên thứ ngũ lại nói, con đường này đạo ca tụng là toàn cầu sang quý nhất thập đại thương nghiệp đường phố một trong, hội tụ toàn thế giới cao cấp nhãn hiệu. Bởi vì cái này bên trong hàng phong phú, nhãn hiệu đầy đủ, cấp cao chất lượng tốt, cho nên cũng bị mọi người gọi là mộng chi đường phố. Bởi vì lệch giờ quan hệ, New York là khoảng 6 giờ chiều, trời cũng chậm rãi tối xuống. Diệp Phi tại một cái không người ngõ nhỏ bên trong hạ xuống, sau đó trở về trên đường. Trên đường hành xử lấy, cùng bên đường ngừng lại chính là đại lượng xe sang, liền có thể cảm nhận được, nơi này tiêu phí tuyệt đối không thấp. Diệp Phi đi tại trên đường cái, nhìn mấy nhà cửa hàng tủ kính, động một tí chính là mấy chục nghìn đô la một bộ thợ may, mấy chục nghìn đô la một cái túi sách. Bất quá, Diệp Phi nghĩ đến năm ngoái lễ Giáng sinh đưa cho các nữ nhân chính là hơn một túi sách, năm nay nếu là lại cho túi sách lời nói, có chút không có ý mới. Về phần quần áo nha, Diệp Phi cũng không biết các nữ nhân có thể hay không thích mình chọn lựa quần áo, cho nên cũng không làm cân nhắc. Diệp Phi một đường trên đường đi dạo, khi đi tới một nhà tên là Tiffany mặt tiền cửa hàng lúc, dừng bước, hướng phía bên trong nhìn lại, liền thấy bên trong đặt ở giữa nhất mười mấy món châu báu đồ trang sức, đều là từ các loại bảo thạch chế tạo, có dây chuyền, có vòng tay, có châm ngực, mười điểm tinh mỹ. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái này lễ Giáng sinh, đưa các nữ nhân châu báu đồ trang sức, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thế là, Diệp Phi cũng không có lại kế tiếp theo hướng phía trước đi dạo, trực tiếp đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng lấy màu lam nhạt trang trí làm chủ, quang nhưng chiếu người màu trắng đá cẩm thạch địa gạch, từng kiện trưng bày ở bên ngoài châu báu đồ trang sức, lộ ra vô tận xa hoa cùng khí quyển. Lúc này, một danh môn cửa hàng người da trắng mỹ nữ hướng dẫn mua đi tới, ánh mắt nhanh chóng tại trên người Diệp Phi đảo qua, lập tức mỉm cười, nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có gì cần sao?" Diệp Phi chỉ ở giữa tủ trưng bày bên trong mười mấy món châu báu đồ trang sức, dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói: "Đem những này bọc lại, ta đều muốn." "A." Hướng dẫn mua hàng tiểu thư sửng sốt một chút, cười nói: "Vị tiên sinh này, ngài không muốn nói đùa ta. Cái này 12 kiện châu báu đồ trang sức là hạ cái quý sang năm hàng triển lãm, bây giờ chỉ có cái này 12 kiện." Diệp Phi bĩu môi, nói: "Hàng triển lãm làm sao vậy? Ngươi liền nói muốn bao nhiêu tiền, ta trả tiền chẳng phải được." Hướng dẫn mua hàng tiểu thư trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nói: "Tiên sinh, cái này 12 kiện hàng triển lãm không phải là đồ bán, có tiền chúng ta cũng không bán." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Dạng này a, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Vô tri người Hoa, cái gì cũng đều không hiểu còn ở lại chỗ này bên trong kẻ có tiền, ngay cả người ta hàng triển lãm đều muốn mua. Tiểu tử, nghĩ chứa tiền người, đi các ngươi Hoa Hạ trang đi, cái này bên trong là Hoa Kỳ nước, cũng không phải ngươi dạng này đổ khỉ ra vàng có thể chứa tỏi địa phương." "Đúng đấy, chúng ta nơi này kẻ có tiền còn nhiều, rất nhiều, một người một miếng nước bọt đều có thể đem ngươi cho chết đuối. Nhìn ngươi cái này một thân y phục, cũng không biết là từ cái kia trên sạp hàng mua, cứ như vậy còn chứa tiền, thật sự là khôi hài." Lúc này, cửa hàng bên trong những người da trắng kia nam nữ nhóm đều cười to, đối Diệp Phi các loại châm chọc khiêu khích. Bởi vì Hoa Kỳ nước cùng Hoa Hạ quan hệ vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, lại thêm Hoa Kỳ nước một mực danh xưng thế giới đệ nhất đại quốc, cho nên những này người nước Mỹ trời sinh có cảm giác ưu việt, xương bên trong liền xem thường người Hoa. Lúc đầu vừa rồi nghe hướng dẫn mua hàng tiểu thư lời nói về sau, Diệp Phi đều dự định không mua, chuẩn bị nhìn lại cái khác đồ trang sức. Nhưng bây giờ nghe tới những này người da trắng nam nữ trào phúng, Diệp Phi trong lòng nhất thời khó chịu. Mẹ nó, trang cái gì trang, Hoa Hạ hiện tại phát triển tốc độ há lại bọn giá hỏa này biết đến. Thế là, Diệp Phi cũng không có đi để ý tới những tên kia, mà là nhìn về phía hướng dẫn mua hàng tiểu thư, nói: "Vị tiểu thư này, đem cái này 12 kiện đồ trang sức cho ta toàn bao bắt đầu, ta muốn." Hướng dẫn mua hàng tiểu thư nụ cười trên mặt biến mất, nói: "Vị tiên sinh này, ta vừa rồi đã nói, cái này 12 kiện đồ trang sức là hàng triển lãm, không bán." "Ta biết ta, khỏi phải lặp lại." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi đích thật là nghĩ dùng tiền mua, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta không nghĩ lại dùng tiền mua, mà là trực tiếp lấy đi. Cho nên, mau chóng đóng gói tốt, cường điệu một lần nữa, ta thời gian đang gấp." Nghe tới Diệp Phi lời này, cửa hàng bên trong những khách nhân lại một lần nữa cười to. "Amen ơi, đây là nơi nào đến bệnh tâm thần?
người khác ngay cả bán đều không bán, cái này ngu xuẩn còn muốn lấy không? Đồ khỉ da vàng, ngươi coi mình là ai đây? Hoa Kỳ nước tổng thống. Ta nói mỹ nữ, làm thế giới thứ nhất châu báu nhãn hiệu, lưu giúp đệ nhất môn phái cửa hàng, lại chạy vào một người điên, cái này nếu là chuyển đi, đây chính là có hại các ngươi nhãn hiệu hình tượng a. Cửa hàng bên trong những khách chú ý cũng bắt đầu các loại trào phúng, còn để hướng dẫn mua hàng tiểu thư tranh thủ thời gian đem cái này Diệp Phi đuổi đi. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư trên mặt hiện ra vẻ tức giận, cảm thấy người hoa này chính là tới quấy rối. Nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng hay là không có để nàng lập tức nổi giận, mà là nói, vị tiên sinh này, mời ngài rời đi, đừng làm trở ngại chúng ta kinh doanh. Diệp Phi buồn bực, ta làm sao liền ảnh hưởng các ngươi kinh doanh, ngươi tranh thủ thời gian đem cái này 12 kiện đồ trang sức đóng gói cho ta, ta lúc này đi. Tiên sinh, mời ngài không muốn cố tình gây sự. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư thanh âm đều lớn mấy điểm, rất hiển nhiên đã là đang giận trên đầu. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng đồ công sở, dáng người cao gầy, mang theo một bộ viền bạc kính mắt, kiêu ngạo như là thiên nga người da trắng nữ tử đi tới. Tất cả mọi người biết, nữ nhân này chính là cái cửa này cửa hàng trưởng, tên là Bối Lệ Toa. Cho nên, mặc kệ là cửa hàng bên trong hướng dẫn mua hàng hay là khách hàng đều hướng nữ nhân này chào hỏi. Cái kia hướng dẫn mua hàng tiểu thư tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nói, cửa hàng trưởng, vị tiên sinh này nhất định phải mua chúng ta cái này 12 kiện hàng triển lãm, ta không bán, hắn liền nghỉ lại cái này bên trong không đi. Mà lại, hắn còn nói, hắn ngay cả tiền đều không nghĩ tốn, liền nghĩ trực tiếp lấy đi. Bối Lệ Toa đi lên trước, khinh thường nhìn Diệp Phi, nói, vị tiên sinh này, cái này 12 kiện đồ trang sức là chúng ta hàng triển lãm, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chúng ta đều không bán. Về phần tặng không cho ngươi, kia càng không khả năng. Cho nên, còn xin ngươi mau chóng rời đi, đừng tại đây bên trong quấy rối, bằng không ta coi như báo cảnh. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, vị tiểu thư này, ta biết các ngươi chủ tịch kho mai là ngươi, nếu không ta hiện tại cùng hắn gọi điện thoại. Bối Lệ Toa cười lạnh một tiếng, nói, đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi, tại các ngươi Hoa Hạ, lừa đảo nhiều vô số kể. Ngươi không phải liền là muốn tìm cái người ngoại quốc làm bộ là chúng ta chủ tịch à, ta cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Ngươi nếu ngươi không đi, ta hiện tại liền báo cảnh. Chương 2879, không thể trêu chọc. Chương 2879, không thể trêu chọc. Diệp Phi không để ý đến cái này Bối Lệ Toa, mà là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát liền được kết nối. Vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu tiếng nói. Diệp Phi dùng lưu loát một tràng tiếng Anh nói, kho mai nạp ngươi, là ta. Đầu bên kia điện thoại kho mai nạp ngươi trầm mặt một hồi, lập tức ngạc nhiên nói, ngài là địa ngục quân vương đại nhân a? Ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ thanh âm của ta. Diệp Phi cười nói, ngài thanh âm ta vĩnh sinh đều sẽ ghi nhớ, làm sao lại quên a? Kho mai nạp ngươi nói câu, sau đó hỏi, địa ngục quân vương đại nhân, ngài gọi điện thoại cho ta là có dặn dò gì a? A, là như vậy. Diệp Phi đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng kho mai nạp ngươi nói một lần. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, kho mai nạp ngươi lập tức giận, nói, địa ngục quân vương đại nhân, ngài hơi cùng một lát, ta cái này liền cho Bối Lệ Toa gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian cho ngài đóng gói. Còn có à, địa ngục quân vương đại nhân, ngài về sau nếu là nhìn chúng ta nhãn hiệu cái gì đồ trang sức có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta để người đưa cho ngài đi qua liền tốt, làm gì phiền phức ngài tự mình đi một chuyến a. Ta cũng là đúng lúc đi ngang qua, muốn cho nữ nhân của ta mang một ít lễ vật trở về. Diệp Phi nói một câu, sau đó tùy tiện cùng kho mai nạp ngươi trò chuyện hai câu, sau đó cúp điện thoại. Ha ha, cái này đồ khỉ da vàng giả thật đúng là giống như thật. Tiểu tử, đừng có lại trang, xéo đi nhanh lên đi. Nếu là cảnh sát đến, ngươi muốn đi đều đi không nổi đi. Những khách cũ kia cũng bắt đầu ồn ào, vui cười. Về phần Bối Lệ Toa cùng một đám hướng dẫn mua hàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phi thật sẽ cùng với các nàng chủ tịch nhận biết. Nếu quả thật nhận biết, vậy các nàng không đã sớm tiếp vào chủ tịch điện thoại, làm gì chờ tới bây giờ. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa hàng bên trong máy riêng đột nhiên băng lên. Nghe tới chuông điện thoại, Bối Lệ Toa lập tức ngây ra một lúc, nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó đi nhanh lên đi qua, nhận nghe điện thoại. Chủ tịch, là, tốt, ta cái này liền đi làm. Thằng đến điện thoại đánh xong, Bối Lệ Toa một trương vốn là bạch mặt càng trở nên trắng bệch một mảnh. Nàng nhìn về phía Diệp Phi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, thân thể cũng không khỏi phải bắt đầu run lên. Nhìn thấy Bối Lệ Toa phản ứng này, những khách chú ý cùng hướng dẫn mua hàng các tiểu thư đều cảm thấy rất kỳ quái. Ta không biết vừa rồi Bối Lệ Toa tiểu thư đến cùng tiếp cái gì điện thoại, làm sao cùng mất hồn mất vía đồng dạng. Bối Lệ Toa nuốt một cái hết hầu, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi chạy tới, liên tục xoay người cúi đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Tiên sinh, ngài, thân phận của ngài đã như vậy tôn quý, còn nhận biết chúng ta chủ tịch, nhưng ngài. Sao? Làm sao không nói sớm a? Vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại cho ta, đem ta chửi mắng một trận, còn nói muốn khai trừ ta. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, đều tại ta mắt chó coi thường người khác, chống đối ngài, nhìn ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này. Ngài là muốn cái này 12 kiện đồ trang sức đúng không? Ta cái này liền cho ngài đóng gói. Diệp Phi bất đắc dĩ nói, ta đều nói ta biết các ngươi chủ tịch, ngươi lại vẫn cứ không nghe, sớm đánh cho ta bao không là tốt rồi, càng muốn để lão đầu tử kia mắng ngươi dừng lại. Bối Lệ Toa hướng Diệp Phi cười cười, thế nhưng là nụ cười này lại so với khóc còn khó coi hơn. Nàng nào biết nói, một cái như thế phổ thông hoa hạ nam tử sẽ có năng lượng lớn như vậy, có như thế tôn quý cao thượng thân phận. Lập tức, Bối Lệ Toa cũng không dám nhiều trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng về phía mấy cái sững sờ hướng dẫn mua hàng tiểu thư quát lớn nói,
còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đem cái này 12 kiện đồ trang sức đóng gói cho vị tiên sinh này. Là mấy cái hướng dẫn mua hàng tiểu thư liên tục gật đầu, đội vàng lấy ra đóng gói hộp bắt đầu đóng gói. Mặc dù các nàng ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ trước mắt cái này trẻ tuổi hóa hạ nam tử tuyệt đối là không thể trêu chọc đại nhân vật. Dù sao các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bối Lệ toa hốt hoảng như vậy, tựa như trời muốn sập. Về phần cửa hàng bên trong những khách chú ý thì là đều ngốc rơi, hiển nhiên không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ xem nhẹ người hoa này ý tứ. Dù sao ngay cả bọn hắn giá trị bản thân hơn 10 triệu, hơn 100 triệu cũng mua không được những này hàng triển lãm, nhưng người ta một điện thoại liền liền giải quyết. Thế nhưng là để bọn hắn im lặng là dạng này như bức đại nhân vật, làm sao lại xuyên được như thế phổ thông, không có lái hào xe, liền ngay cả bảo tiêu đều không có một cái. Diệp Phi quay đầu một chút quét tới, bọn giá hỏa này tranh thủ thời gian vừa quay đầu cũng không dám lại cùng Diệp Phi đối mặt. Diệp Phi cũng lười đi để ý tới bọn giá hỏa này, một đám tiểu nhân vật thôi. Rất nhanh Bối Lệ toa liền đem mấy cái túi hàng đưa cho Diệp Phi, một mực cung kính nói: tiên sinh, hết thảy 12 kiện đồ trang sức đã toàn bộ đóng gói tốt, bao nhiêu tiền? Diệp Phi tiếp nhận túi hàng hỏi một câu. A, Bối Lệ toa dọa đến thân thể run lên, nói: tiên sinh, chủ tịch nói những này toàn bộ đều đưa cho ngài, không cần tiền. Chủ tịch còn nói về sau ngài nếu là có yêu mến châu đáo đồ trang sức, có thể trực tiếp gọi điện thoại, chúng ta tự mình đưa cho ngài đi qua. Diệp Phi nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là quay người cấp tốc rời đi cửa hàng. Đợi đến Diệp Phi vừa đi, Bối Lệ toa cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, lảo đảo tựa ở tủ trưng bày bên trên, cái chán phía sau cùng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Về phần cửa hàng bên trong những khách cũ kia nhóm thì là đều vây lại hỏi thăm Bối Lệ toa vừa rồi cái kiêm như bức người hoa là ai. Đương nhiên Diệp Phi mới không có đi quản nhiều như vậy, mà là rời đi con đường này nói, tìm cái không người ngõ nhỏ, gọi ra một thanh kim kiếm, ngự kiếm phóng tới bầu trời, rời đi New York, hướng phía Mandiver lao đi. Hơn 8 giờ sáng chung, Mandiver, mộng ảo khách sạn phòng ăn. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam 6 người ngay tại phòng ăn ăn bữa sáng, về phần hành lý thì là đã bỏ vào trên xe. Dù sao, hôm nay đã là ngày thứ 7, tất cả mọi người quyết định trở về Ninh Hải. Diệp Phi ra hỏa này đến cùng chạy đi đâu, làm sao sáng sớm đều không nhìn thấy hắn người. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nói. Tần Mộng Lam cười cười, nói: Khuynh Thành, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta cùng hắn gọi điện thoại, hắn nói ngay tại trên đường trở về, lập tức tới ngay. Trở về trên đường, Cố Tiểu Nhiễm liếm liếm môi bên trên mức hoa quả, nói: Phi ca cái này sáng sớm lên tới ngọn nguồn chạy đi đâu rồi? Ta hỏi hắn, hắn không nói. Tần Ngọc Lam nhún vai, gia hỏa này luôn luôn thần thần bí bí. Tiêu Lãnh Ngọc khoát tay áo, nói: Đừng để ý tới hắn, chúng ta ăn xong mình trở về, đem hắn một người ném cái này bên trong được. Ha ha, ta tán thành. Cố Tiểu Nhiễm chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cười ha ha lấy giơ lên hai tay. Dạng này có phải là có chút không tốt lắm à, nếu là chúng ta đi, Diệp Phi ca không nhìn thấy chúng ta sẽ lo lắng. Liêu Y Y Y Nhu Nhu điệu nói. Tiêu Lãnh Ngọc một đem bưng lấy Liêu Y Y Y gương mặt, ba một tiếng hôn một cái, nói: Ta muội muội ngốc à, ngươi làm sao cái này thiện lương đâu, đừng nói Diệp Phi cái kia đại lưu manh, ngay cả ta đều thích ngươi. Bị Tiêu Lãnh Ngọc như thế một thần, Liêu Y Y Y Y lập tức nháo cái đỏ chót mặt, ngượng ngùng cũng không dám gặp người. Nhìn thấy Liêu Y Y Y Y đơn thuần bộ dáng khả ái, chúng nữ đều cười khanh khách lên, liền nối tới đến lạnh lùng băng băng độc cô Y Y nhân đều không tự giác trên khóe miệng dương. Mấy ngày nay, nàng cùng Cố Khuynh Thành mấy người ở chung, cảm giác rất ấm áp, mặc dù mình tính cách rất cổ quái, nhưng mọi người đối nàng đều rất bao dung, cũng rất tốt. Mà lại, được cô Y Y nhân rất biết nhìn người, cho nên cũng biết, Cố Khuynh Thành các nàng đối nàng tình cảm là một cách tự nhiên bộc lộ, cũng không có dáng vẻ cạnh cỡm ý tứ. Thân yêu nhóm, ta trở về. Đúng lúc này, một đạo xấu xa thanh âm từ bên ngoài quán rượu truyền vào. Chúng nữ quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phi hai tay dẫn theo mấy cái tinh mỹ túi hàng, hùng hùng hổ hổ điệu từ bên ngoài chạy vào. Diệp Phi chạy tới về sau, đem túi hàng hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó nắm lên trên bàn bữa sáng bắt đầu ăn, một bên ăn còn một bên mơ hồ không rõ mà nói: Ai mà ơi, thật sự là đói chết ta. Các nữ nhân cùng nhìn nhau một chút, trong lòng tự nhủ: Gia hỏa này đến cùng là từ đâu bên trong trở về, làm sao cùng bị chết đói đầu thai như. Còn có mấy cái này tịch phản y túi hàng từ chỗ nào đến? Diệp Phi, ngươi sáng sớm chạy đi đâu rồi? Làm sao ngay cả ngươi người đều tìm không thấy? Cố Khuynh Thành hai tay ôm ngực chất vấn nói: A, đi một chuyến Hoa Kỳ nước. Diệp Phi cầm lấy Cố Tiểu Nhiễm uống một nửa sữa bò được một hớp, trực tiếp về câu: A. Chúng nữ nghe xong lập tức kinh ngạc đến ngây người, từng cái giống như là nhìn vái vật nhìn về phía Diệp Phi. Hoa Kỳ nước khoảng cách Mandiver thế nhưng là dòng dã cách một cái Thái Bình Dương, đi máy bay đều muốn hơn 10 cái giờ được không? Nam nhân sáng sớm đi lên lội Hoa Kỳ nước, hơn nữa còn gấp trở về rồi. Chương 2880, cổ võ khôi phục. Chương 2880, cổ võ khôi phục. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Phi sẽ ngự kiếm thuật, mọi người cũng không có như vậy chấn kinh. Tần Mộc Lam một mặt không nói nhìn xem Diệp Phi, nói: Diệp Phi, ngươi sáng sớm chạy Hoa Kỳ nước làm gì đi, khó nói là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phi cũng không có ý định đem ổn sần tối hôm qua tìm đến mình sự tình nói ra. Dù sao, địch nhân là ai, mục đích cũng còn không có làm rõ ràng, cho nên không tiện để các nữ nhân biết, miễn cho để các nữ nhân đi theo lo lắng vớ vẩn. Thế là, Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, cắn khó chịu chân sandwich, nói: Các ngươi không phải nói lễ Giáng sinh ta không có đưa các ngươi lễ vật nhà. Cho nên, ta sáng sớm liền chạy tới Hoa Kỳ nước đặc địa cho các ngươi một người chọn một kiện lễ vật.
những này đồ trang sức là ta tại cuốn phủ ni nịu rót thứ nhất chi nhánh mua, cũng không biết các ngươi có thích hay không, dù sao ta cảm thấy hay là rất không tệ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, chúng nữ lập tức ngây người. Nam nhân sáng sớm 1,000 dặm xa xôi địa tiến đến Hoa Kỳ nước, chính là vì cho các nàng mua lễ vật. Mặc kệ lễ vật như thế nào, vẹn vẹn là nam nhân phần này tâm ý, liền để các nàng cảm giác rất bất ức. Chỉ cái này cũng chứng minh trong lòng nam nhân một mực có các nàng. Lạc Lạc, tính ngươi còn có tâm, ta còn tưởng rằng ngươi sớm quên nữa nha. Tiêu Lãnh Ngọc cười khanh khách âm thanh, sau đó từ túi hàng bên trong xuất ra 6 cái tinh mỹ đóng gói hộp, cho mỗi nữ nhân phát một cái, mình cũng lưu lại một cái, bọn tỉ muội mở ra nhìn xem, có thích hay không. Mọi người một mặt mong đợi mở ra đóng gói hộp, khi thấy trong hộp đồ trang sức lúc, cả đám đều bị kinh diễm đến. Bởi vì, mỗi một kiện đồ trang sức, mặc kệ là dây chuyền, châm ngực hay là vòng tay, thiết kế đều phi thường tinh xảo, tinh mỹ. Mà lại, những này đồ trang sức đều là dùng các loại bảo thạch cùng kim cương chế tạo, xem xét liền giá cả không ít. Tiêu Lãnh Ngọc nhìn xem trong hộp một đầu tinh xảo bảo thạch dây chuyền, nhìn Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi mua những này đồ trang sức tốn bao nhiêu tiền?" "Khẳng định không rẻ a." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo, nói: "Những này đồ trang sức ta không dùng tiền, đều là cuốn phủ nhi chủ tịch đưa cho ta." "A?" Tần Mộc Lam ngây ra một lúc, nói: "Cái này 12 kiện đồ trang sức, xem xét liền không đơn giản, ít nhất phải mấy triệu mới có thể mua lại đi, người khác vậy mà tặng không cho ngươi rồi." "Đúng a?" Diệp Phi nhẹ gật đầu, ngượng ngùng cười nói: "Ta cùng cuốn phủ nhi chủ tịch nhận biết, ta vốn là nghĩ dùng tiền mua, nhưng hắn càng muốn đưa, cho nên ta cũng chỉ phải miễn cưỡng nhận lấy." Chúng nữ nghe xong, trực tiếp im lặng. Con hàng này lại tại trang bức. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ Diệp Phi tại trên thế giới thân phận và địa vị, chỉ sợ có vô số người muốn lĩnh bợ, cho nên đem giá trị mấy chục triệu đồ trang sức tặng không, cũng liền không hiếm lạ. Bất quá, lúc này, Cố Khuynh Thành cầm một cái tinh mỹ đáng yêu châm ngực, xem đi xem lại, cảm thấy rất lạ lẫm, liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lục soát một chút cái này đồ trang sức tư liệu, thuận tiện nghĩ điều tra thêm giá cả. Thế nhưng là, để Cố Khuynh Thành nghi ngờ là trên internet căn bản không lục ra được cái này châm ngực bất luận cái gì tư liệu. Cố Khuynh Thành buồn bực nhìn về phía nam nhân, nói: "Diệp Phi, vì cái gì trên internet không lục ra được cái này châm ngực tư liệu?" Những nữ nhân khác nghe xong, cũng đều lấy điện thoại di động ra lục soát một chút các nàng cầm tới đồ trang sức. "Ta cũng không lục ra được tư liệu." "Ta cũng là." "Kỳ quái, làm sao lại tra không được tư liệu đâu?" Các nữ nhân đều rất nghi hoặc, quay đầu đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi nhấp một hớp sữa bò, ợ một cái, nói: "À, ta nhớ tới, nghe cuốn phủ nhi hướng dẫn mua hàng nói, cái này 12 kiện đồ trang sức là bọn hắn nhà thiết kế tiểu mới nhất thức, vẫn chỉ là hàng triển lãm, vẫn chưa bắt đầu chính thức tiêu thụ." "Cái gì?" Cố Khuynh Thành lăng lăng nhìn xem trong tay đồ trang sức, nói: "Tiệm châu báo hàng triển lãm bình thường đến nói, vô luận ngươi xài bao nhiêu tiền, người ta cũng sẽ không bán. Nhưng ngươi vậy mà thoáng cái đem người khác tất cả hàng triển lãm tất cả đều lấy ra rồi." Cố Tiểu Nhiễm nhãn tình sáng lên, nói cách khác, chúng ta bây giờ cầm tới những này đồ trang sức là trên thế giới độc nhất vô nhị, đúng không?" "Đúng thế." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Chúng nữ nghe xong, lúc này mới lấy lại tinh thần. "Nguyên lai, các nàng hiện tại cầm tới đồ trang sức là thế giới độc nhất vô nhị, mà lại là vô giá." Tiêu Lãnh Ngọc đối Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói: "Tính ngươi còn có tâm, món lễ vật này ta rất thích." Diệp Phi cười ha ha, nói: "Thích liền tốt, nói rõ ta chuyến này cũng coi là không có phí công chạy." An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi khách sạn, ngồi lên bay hướng Hoa Hạ Ninh Hải chuyến bay. Ngồi tại phi vãng Hoa Hạ Ninh Hải trên máy bay, Cố Khuynh Thành nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, suy nghĩ xuất thần. "Khuynh Thành, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Diệp Phi hỏi. Cố Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, cảm khái nói: "Mấy ngày nay là ta một năm qua buông lỏng nhất thời gian, cũng không biết về sau còn có hay không thời gian mọi người cùng nhau trở ra du lịch." "Đương nhiên sẽ có thời gian a." Diệp Phi cười cười, nói: "Về sau chúng ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, tốt nhất là đến cái vòng quanh trái đất lữ hành." "Vòng quanh trái đất lữ hành?" Cố Khuynh Thành trong mắt hiện ra một tia hướng tới, nhưng rất nhanh ánh mắt liền ảm đạm xuống, nói: "Ai ngờ rằng còn có hay không kia một ngày." Diệp Phi hơi khẽ cau mày, tự nhiên biết nữ nhân ở lo lắng cái gì. Dù sao, còn có một cái cự đại nguy cơ đang đợi mình chờ đợi lấy thế giới này. Bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, khoảng thời gian này, Chư Thần Quốc Độ ngược lại là rất an điểm, không có khai thác bước kế tiếp hành động. Cũng không biết Chư Thần Quốc Độ những tên kia đến cùng đang có ý đồ gì, một mực án binh bất động. Đương nhiên, theo Diệp Phi, có lẽ đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Có lẽ, không bao lâu, Chư Thần Quốc Độ sẽ lần nữa với cái thế giới này khai thác hành động. Thậm chí, Diệp Phi cũng suy đoán, Chư Thần Quốc Độ đây là không động thì thôi, khẽ động, sẽ dốc toàn bộ lực lượng giáng lâm thế giới này. Đến lúc đó, sẽ nhấc lên một trận sinh tử quyết chiến. Cho nên, mình nhất định phải thừa dịp thời gian này, cố gắng tăng cao tu vi cùng thực lực, cũng được nghĩ biện pháp để cho mình người bên cạnh đem tu vi tăng lên. Thế nhưng là, trên thế giới này, mình tu luyện đã gặp bình cảnh, lại nghĩ kế tiếp theo đi lên tăng lên, tựa hồ rất khó. Xem ra, lần sau gặp được lao đầu tử, là phải làm cho hắn đưa mình đi chân võ giới lịch luyện một chút, nói không chừng tại cái kia cường giả như mây thế giới, mình thực lực sẽ có tăng lên. Nếu có thể tại kia bên trong tìm tới để cho mình người bên cạnh thực lực cấp tốc tăng lên biện pháp, vậy thì càng tốt. Diệp Phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi câu. Ha ha, không có gì. Diệp Phi cười lắc đầu, đem Cố Khuynh Thành ôm tiến vào mang bên trong, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Yên tâm đi, Khuynh Thành, tất cả phiền phức nhất định sẽ toàn bộ giải quyết." "Ừm, ta tin tưởng."
Cố Khuynh Thành tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, các nữ nhân đều đầu nhập vào làm việc. Dù sao, lập tức liền muốn ăn Tết, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Bất quá, khoảng thời gian này, Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi, trừ mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ ba người khắp nơi tu luyện bên ngoài, cũng nhín chút thời gian, đi một chuyến cổ võ giới, giáo những kia tuổi trẻ võ giả tu luyện. Bởi vì tất cả mọi người biết tương lai còn có một trận to lớn hạo kiếp, cho nên cổ võ giới các đại môn phái cùng gia tộc cũng bức bỏ dĩ vãng lân đoán, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Mặc dù bởi vì bên trên một trận cùng chư thần liên minh đại chiến, dẫn đến cổ võ giới nhận trọng thương, tử thương không ít người. Nhưng cổ võ giới bởi vì nội tình vẫn còn, cho nên thông qua mấy tháng này thời gian chỉnh đốn, các đại môn phái cùng gia tộc cũng đều chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mà lại, từ khi cổ võ giới mọi người bắt đầu nghiêm túc tu luyện về sau, lại thêm Diệp Phi chỉ điểm, mọi người tu vi cùng thực lực cũng đều đột bay mạnh tiến vào. Suy yếu hoa hạ cổ võ cũng dần dần có khôi phục dấu hiệu. Cổ võ giới, Nam Y, phía sau núi lầu các lầu hai một cái phòng bên trong. Bên ngoài bóng đêm như mực, tinh nguyệt giữa trời. Phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì đây là Diệp Phi đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, cho nên nàng rất vui vẻ. Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Mạc Tịch, không phải liền là một sợi dây chuyền à, làm sao còn làm thành bảo bối rồi? Ngươi thế nhưng là tiểu phú bà, dạng này dây chuyền, ngươi muốn mua bao nhiêu đầu đều là chuyện nhỏ à? Quân Mạc Tịch lắc đầu, nói, ta tự mua cùng ngươi tặng, làm sao lại đồng dạng a mà lại, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật, ta đương nhiên cảm thấy rất chân quý nha. Chương 2881, quét ngang bát phương. Chương 2881, quét ngang bát phương. Diệp Phi cười một tiếng, nói, Mạc Tịch, nếu không ta giúp ngươi mang lên đi. Tốt. Quân Mạc Tịch nhẹ gật đầu. Diệp Phi từ tay nữ nhân bên trong cầm lấy dây chuyền, sau đó đi đến sau lưng, dốc lòng vì nữ nhân đeo lên dây chuyền. Nhìn xem nữ nhân một thân thanh lịch váy dài, tóc xanh như suối, tiểu diễm ngũ quan nhưng lại lộ ra khí chất xuất trần, kia bạch ngọc cái cổ mang theo sợi dây chuyền này tựa như tự nhiên mà thành, đặc hữu mị lực, 10 điểm hấp dẫn người. Xem được không? Quân Mạc Tịch hỏi. Đẹp mắt, cùng ngươi khí chất rất xứng. Diệp Phi gật đầu nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Quân Mạc Tịch trong lòng ngọt ngào, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đúng, Diệp Phi, ngươi chuẩn bị tại cổ võ giới đợi mấy ngày à? Ta đã tại cái này bên trong đợi gần một tuần lễ, cũng chỉ điểm những kia tuổi trẻ đám võ giả không ít thứ, cho nên ta chuẩn bị ngày mai liền rời đi. Diệp Phi nói. A, ngày mai liền đi. Quân Mạc Tịch nghe xong, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Diệp Phi một ôm đồn qua nữ nhân vòng eo, để nữ nhân ngồi tại trên đùi của mình, nói, tốt, Mạc Tịch bảo bối, đừng khổ sở nha. Mà lại, tiếp qua không đến một tháng, liền muốn ăn Tết, ngươi không phải đáp ứng muốn cùng ta cùng một chỗ ăn Tết sao? Đến lúc đó chúng ta liền có thể lần nữa gặp mặt ta, đúng hay không? Người ta chỉ là có chút không nỡ nha. Quân Mạc Tịch chu môi đỏ, lúng túng nói. Dĩ vãng Diệp Phi nhìn thấy nữ nhân đều là đoan trang ưu nhã, người sống chớ tiến vào bộ dáng, bây giờ nhìn thấy nữ nhân đúng hiệu, Diệp Phi cảm giác độc hữu một phen mị lực, cho nên kìm lòng không đặng ôm nữ nhân mềm eo, trực tiếp hôn lên nữ nhân tiểu nộn môi đỏ. Nô. Quân Mạc Tịch vốn cho rằng nam nhân sẽ an ủi một chút mình, nào biết đạo nam nhân trực tiếp bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Ngươi làm gì nha, hiện tại mới mấy điểm, ngươi liền chờ không nổi rồi. Quân Mạc Tịch bận bịu bỏ qua một bên khuôn mặt, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Diệp Phi đập đi miệng, nói, ai nha, Mạc Tịch bảo bối, hiện tại đã khuya, chúng ta nếu là trò chuyện tiếp xuống dưới, trời đều muốn sáng. Đi đi đi, chúng ta như lần trước như thế, cùng nhau tắm cái tắm viên lương. Nói, Diệp Phi trực tiếp đem Quân Mạc Tịch mềm mại mềm có co giãn thân thể mềm mại bế lên, hướng thẳng đến phòng tắm phương hướng đi đến. Ai nha, ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Mau buông ta xuống á. Quân Mạc Tịch tiểu nhan đỏ bừng, tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần. Vì sao không thể cùng nhau tắm a? Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi. Nếu là cùng nhau tắm rửa, ngươi khẳng định lại sẽ làm chuyện xấu. Quân Mạc Tịch hàm răng cắn môi dưới, thẹn thùng nói. Ê a, Mạc Tịch bảo bối, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta càng muốn làm chút gì? Tốt, cứ như vậy vui sướng địa quyết định, cùng nhau tắm. Nói, tại Quân Mạc Tịch một trận duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, Diệp Phi trực tiếp ôm Quân Mạc Tịch hướng tiến vào phòng tắm, sau đó bang một tiếng đóng cửa lại. Rất nhanh, phòng tắm bên trong liền truyền đến chơi đùa giỡn thanh âm, nhưng rất nhanh liền bị một trận huyền chuyển du dương tiếng rên nhẹ nơi bao bọc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại nữ nhân lưu luyến không rời ánh mắt dưới, Diệp Phi liền rời đi Nam Y. Rời đi cổ võ giới về sau, Diệp Phi liền cùng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó buôn tẩu tại thế giới các nơi. Đồng thời, Diệp Phi cũng đem tương lai thế giới này muốn đối mặt một trận hạo kiếp, báo cho trên thế giới các đại S cấp tổ chức, tỉ như dị năng chi quốc, ma long nhất tộc, ma pháp sư nhất tộc vân vân. Dù sao, tương lai một trận hạo kiếp quan hệ nhân loại vận mệnh, cho nên cái này không chỉ là hoa hạ võ giả trách nhiệm, mà là toàn thế giới tất cả mọi người trách nhiệm, mọi người hẳn là cộng đồng đối mặt. Bây giờ, Diệp Phi tại trên thế giới hy vọng đạt tới đỉnh phong, lại thêm trước đó không lâu thần dịch truyền bá sự kiện, cùng địa tâm lửa vẫn sự kiện, để các tổ chức lớn thủ lĩnh đối Diệp Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Các tổ chức lớn cũng đều đáp ứng Diệp Phi, sẽ liên lạc thế giới ngầm tất cả tổ chức, tất cả mọi người sẽ cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, lấy tốt ứng đối tương lai khiêu chiến. Bang đảo, huyết tộc lãnh địa, cổ bảo cổng. Huyết tộc thủ lĩnh khát máu quỷ bức nhìn qua phương xa bầu trời xanh thăm thẳm, nói, địa ngục quân vương, yên tâm đi, làm thế giới này một phần tử, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dùng hết thể đối kháng chư thần quốc độ. Khoảng thời gian này, chúng ta tất cả huyết tộc thành viên cũng sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, tăng thực lực lên. Lao con rơi, dạng này liền không thể tốt hơn. Diệp Phi vô vô khát máu quỷ bức bả bay, nói, được rồi, đã lời đã đưa đến, vậy ta cũng nên đi. Địa ngục quân vương, làm sao như vậy vội vã muốn đi? Khát máu quỷ bức cười cười, nói, nếu không tại cái này bên trong chờ lâu hai ngày, cũng để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị a. Diệp Phi khoát tay áo, nói, chờ sau này có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau tụ họp một chút cũng không muộn. Hiện tại, ta còn muốn tiến đến địa phương khác, đem chuyện này thông chi đến mọi người. Mặc dù bây giờ chư thần quốc độ không có động tĩnh, nhưng không chừng đằng sau lại đột nhiên giết tới, cho nên phải làm cho mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng mới tốt. Tốt ta, đã ngươi có việc phải bận rộn, vậy ta cũng không ép ở lại. Khát máu quỷ bức nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, địa ngục quân vương, lao tộc trưởng tại ngươi kia trôi qua còn tốt chứ? Diệp Phi tự nhiên biết Khát máu quỷ bức nói lao tộc trưởng là chỉ hệ lệ nạ phụ thân ngoại tật, liền bày nói, lao con rơi, ngươi cứ yên tâm đi, ngoại tật bây giờ tại di thất chi ở trên đảo trôi qua rất không tệ. Mặc dù tu vi của hắn bị phế, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không có bao phục, vô ưu vô lự, cùng trên đảo những lao đầu kia lao thái thái trung đụng rất hòa hợp. Vậy là tốt rồi. Khát máu quỷ bức nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, địa ngục quân vương, vậy làm phiền ngươi chiếu cố lao tộc trưởng. Nói cái gì chiếu cố à, hắn là hệ lệ nạ phụ thân, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Diệp Phi cười cười, mà lần sau tay nói, tốt, lao con rơi, không cần nói nhảm nhiều lời, ta muốn đi, hảo hảo bảo trọng. Nói, Diệp Phi liền gọi ra một thanh kiếm, trực tiếp ngự kiếm lên không, trong chớp mắt liền rời đi huyết tộc lãnh địa. Thấy cảnh này, huyết tộc tất cả mọi người lại là một trận sợ hãi thán phục. Khoảng thời gian này, Diệp Phi ở thế giới khắp nơi hối hả ngược xuôi. Khi hắn trở lại Hoa Hạ Ninh Hải thời điểm, liền nghe tới một cái làm hắn vui mừng tin tức. Từ khi Thiết Huyết Minh định ra cái kia 3 năm mục tiêu về sau, Thiết Huyết Minh cũng bắt đầu hướng phía cái mục tiêu này bước tiến vào. Khi Thiết Huyết Minh Hổ Lang Chi Sư xuất hiện tại tới gần Ninh Hải chết tỉnh, nhất cử dẹp điên hàng thành phố, ấm thành phố, ra thành phố ba cái địa cấp thành phố thời điểm, Ninh Hải dưới mặt đất vòng tròn bên trong người từng cái đều rung động không thôi. Lúc đầu mọi người coi là trước đó không lâu quét hát phong bạo cùng cửa Nam áp chế sẽ cho Thiết Huyết Minh tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là để mọi người khiếp sợ là Thiết Huyết Minh căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại là lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt đầu khuyết trương bước chân. Hàng thành phố vị kia vừa mới quật khởi, tinh quang bắn ra bốn phía đại ca Ngô Dục trên thân đột nhiên kéo ra nhiều lên án mạng, trực tiếp bị bắt. Ngô Dục đổ xuống, khiến cho rắn mất đầu, Ngô Dục cấp trên chỗ rửa cũng mất đi tác dụng, toàn bộ hàng thành phố thế giới ngầm loạn bụi, phân tranh nổi lên bốn phía. Mà Thiết Huyết Minh thì là thừa cơ giết vào, lấy khí nuốt đầu lưu chi thế, khiến quần hùng rung động, triệt để đem hàng thành phố cho thu phục. Thời gian qua đi không lâu, Thiết Huyết Minh lại xuất hiện tại ấm thành phố. Ấm thành phố bị tia đại lao Thiết Tý Triệu Chí Mạnh cũng không biết bị cái gì kích thích cùng kinh hãi, trực tiếp đem mình tất cả gia sản cho giá thấp bán cho Thiết Huyết Minh, sau đó mình thì là mang theo người nhà cao chạy xa bay. Thiết Huyết Minh lôi hổ thì là như là mãnh hổ hạ sơn, nhất cử cầm xuống ấm thành phố thế giới ngầm. Thần phục người sinh, người phản kháng chết. Nhưng mà khi Thiết Huyết Minh xuất hiện tại gia thành phố thời điểm, lại la loạn vào gia thành phố đại lao sói con Vương Tôn Hưng liều chết phản kháng. Bất quá, bởi vì Thiết Huyết Minh ngay cả tiếp theo đánh mấy trận thắng trận, Thiết Huyết Minh các tiểu đệ không chỉ có đấu trí cao, mà lại nhân số đông đảo, đạt tới mấy ngàn thậm chí là hơn 10,000 người. Lại thêm Thiết Huyết Minh những này tiểu đệ từng cái đều thần kinh bách chiến, cho nên Tôn Hưng dẫn theo thủ hạ của mình, vẹn vẹn chống cự 3 ngày, liền sụp đổ, quân lính tăng dã. Tôn Hưng cùng dưới tay hắn ngũ hổ tướng, toàn bộ chiến tử. Không có đại ca cùng ngũ hổ tướng dẫn đầu, những tiểu đệ khác nhóm lòng người tăng dã, mất đi đấu trí, cho nên đều nhao nhao đầu hàng, trực tiếp bị Thiết Huyết Minh cho chiếm đoạt. Bây giờ Lôi Hổ cũng dần dần trưởng thành lên, tâm trí cũng càng thêm hơn người, trở thành chân chính hổ vương. Về phần Thiết Huyết Minh thì là như là mãnh hổ ra áp, một đường hát vang mạnh tiến vào, tại chiếc tỉnh quét ngang bắt phương, đem từng cái địa cấp thành phố đĩa cho bỏ vào trong túi. Có lẽ đợi không được sang năm đầu xuân, chiếc tỉnh chính là một cái địa cấp thành phố, sẽ toàn bộ đưa về Thiết Huyết Minh. Chương 2882, 6 năm mài kiếm. Chương 2882, 6 năm mài kiếm. Trong lúc nhất thời, chiếc tỉnh từng cái thành phố dưới mặt đất vòng tròn bên trong các đại lao đều lòng người bàng hoàng, có phản kháng, có đảm bệnh, có đầu hàng, loạn đuối bụi. Khi cái này từng cái tin tức truyền đến Linh Hải thành phố thời điểm, Linh Hải thế giới ngầm cái khác các đại lao đều bị Lôi Hổ Thiết Huyết thủ đoạn cho tin phục. Trước kia, bởi vì có Diệp Phi dẫn đầu, cho nên mọi người chỉ thấy Diệp Phi trên thân quang mang, cảm thấy Lôi Hổ chẳng qua là Diệp Phi bên người một con chó, khó làm được việc lớn. Nhưng cái này một tháng, Linh Hải thế giới ngầm tất cả đại lao đều đối Lôi Hổ lau mắt mà nhìn. Bởi vì Lôi Hổ ra đạo thời gian hơi sớm, tính đến năm nay đã có 6 năm. Chính hầu như là 6 năm mài một kiếm, Lôi Hổ cái này đem ra khỏi vỏ lưỡi dao, cũng dần dần bắt đầu triển lộ phong mang, phong trần hút tấm. Mặc dù bây giờ còn có một nửa người cảm thấy, đây đều là Ninh Hải sắt thần phi ca đánh xuống nền móng vững chắc, Lôi Hổ vẫn như cũ không phải Thiết Huyết Minh chân chính đại lao. Nhưng cũng có một nửa người dần dần tán thành Lôi Hổ tại Thiết Huyết Minh tối cao địa vị, là Thiết Huyết Minh hoàn toàn xứng đáng đại ca. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán, nếu như Thiết Huyết Minh dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, có lẽ dùng không được mấy năm, Thiết Huyết Minh sẽ trở thành phương Bắc bá chủ thực sự, có thể cùng phương Nam bá chủ cửa Nam phân cao thấp. Tất cả mọi người tại chứng kiến viên này phương Bắc tự tiêu, từ từ bay lên. Quảng Tỉnh, Dương Thành, Lưu Ly hội sở, hậu viện lầu chính, thư phòng bên trong. Bên cửa sổ đang đứng hai người, một cái là Phật gia Tư Đồ Thượng Hiên, một cái là Kim Đào Trần Lương Dung. Tư Đồ Thượng Hiên nhìn ngoài cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, trên mặt âm trầm một mảnh. Trước đó không lâu, hắn mặc dù đáp ứng Diệp Phi sẽ không lại đối Thiết Huyết Minh động thủ, nhưng hắn lại một mực phái người tại chú ý Thiết Huyết Minh động tĩnh. Cho nên, khoảng thời gian này Thiết Huyết Minh tại Chiết Tỉnh thu phục từng cái địa cấp thành phố sự tỉnh, hắn cũng đều nghe nói. Điều này cũng làm cho hắn phát giác được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Phật ra, ngươi nói cái này Thiết Huyết Minh hiện tại làm sao điên cuồng địa tại khuyết trương thế lực của mình, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Lương Dung không hiểu nói. Tư Đồ Thượng Hiên nhíu mày nói, lão Trần, ngươi cái này còn nhìn không rõ a? Thiết Huyết Minh khẳng định là biết chúng ta cửa Nam cuối cùng cũng có một ngày sẽ động bọn hắn Thiết Huyết Minh, cho nên bọn hắn sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại còn rất yếu nhỏ, không cách nào cùng chúng ta chống lại, cho nên bọn hắn mới dự định đem phương Bắc thế giới ngầm thu sạch phục, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Một khi để Thiết Huyết Minh thật trưởng thành là phương Bắc bá chủ, kia đến lúc đó sẽ trở thành chúng ta cửa Nam một cái cự đại phiền phức. Phật ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trần Lương Dung cao mày, nói, bây giờ có Diệp Phi tiểu tử kia tại, chúng ta cũng không dám trêu chọc Thiết Huyết Minh. Thế nhưng là, nếu là trơ mắt nhìn Thiết Huyết Minh phát triển tiếp, đây đối với chúng ta rất bất lợi à? Tư Đồ Thượng Hiên híp híp mắt, nói, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thiết Huyết Minh mục tiêu kế tiếp không phải Chiết Tỉnh Thiệu thành phố a. Vậy chúng ta vừa vặn có thể bí mật hiệp trợ Thiệu thành phố thế giới ngầm đại lao, để những cái kia đại lao đi đối kháng Thiết Huyết Minh. Coi như Diệp tiên sinh đến lúc đó biết chuyện này, cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, chúng ta thực sự là dựa theo ước định làm việc, cũng không có trực tiếp đối Thiết Huyết Minh động thủ, không phải? Trần Lương Dung nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, Phật gia, ngài một chiêu này mượn đao giết người thật sự là diệu a. Chỉ mong có chúng ta hiệp trợ, những cái kia phương Bắc thế giới ngầm đại lao có thể ngăn cản được Thiết Huyết Minh. Tư Đồ Thượng Hiên sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó nói, lão Trần, thời khắc chú ý Thiết Huyết Minh động tĩnh, có chuyện gì phải kịp thời liên lạc với ta. Vâng, Phật gia. Trần Lương Dung nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng, mấy ngày nữa liền muốn ăn Tết. Bởi vì nói xong năm nay muốn dẫn lấy tất cả nữ nhân tiến về Di Thất Chi Đảo ăn Tết, cho nên Diệp Phi từ bên ngoài sau khi trở về cũng không có nhà rỗi. Lưu tại Ninh Hải nữ nhân, Diệp Phi thì là tự mình đi chạy một chuyến, để các nữ nhân mấy ngày nay làm xong trên tay sự tình, phải tất yếu tại Tết 30 trước một ngày đến phong Diệp số 6 biệt thự hội hợp. Còn tại nước ngoài Hạ Khả Hình, Bạch Ngưng Băng, Tô Lạc Nhạ, Diệp Phi thì là cho các nàng một người gọi điện thoại, để các nàng tranh thủ thời gian gấp trở về. Bởi vì hiện tại đã là tháng chạp 20 số mấy, Ninh Hải dưới hơn 10 ngày tuyết, bây giờ, toàn bộ Ninh Hải đã là bao phủ trong làn áo bạc hết sức xinh đẹp. Hơn 7 giờ tối chung, phong Diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi, Độc Cô Y Liễu Nhân, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiệm bốn người tại phòng ăn bên trong ăn bữa tối, mọi người cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Mấy ngày nay, mọi người hẳn là đều sẽ lục tiếp theo đổi tới, đi tới cái này bên trong tập hợp. Thật sự là quá tốt. Cố Tiểu Nhiệm vui sướng hài lòng mà nói, năm nay mọi người cùng một chỗ ăn Tết, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Cố Khuynh Thành cười sờ sờ Cố Tiểu Nhiệm đầu, nói, Tiểu Nhiệm, năm nay cũng đừng lại ăn uống thả cửa à, đến lúc đó cũng đừng ở trước mặt ta kêu khổ, nói mình lại béo lên. Cố Tiểu Nhiệm lại là cười đùa lắc đầu, nói, tỷ, không có chuyện gì à, ta hiện tại mỗi ngày đều có luyện công, coi như ăn lại nhiều, cũng không có việc gì. Cố Khuynh Thành lập tức dở khóc dở cười, vốn cho rằng cô nàng này cố gắng luyện công chỉ là vẹn vẹn đất là mạnh lên, không nghĩ tới cũng là vì có thể ăn nhiều không hợp. Ăn xong bữa tối về sau, Diệp Phi cùng các nữ nhân ở phòng khách một bên xem TV, một bên trò chuyện trời. Độc Cô Y Y Nhân lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ta cũng liên lạc không được bọn hắn, ta không biết bọn hắn đến cùng chạy đi đâu. Liên lạc không được coi như xong đi. Diệp Phi thở dài một cái. Mình kể từ cùng cha mẹ ruột đoàn tụ về sau, đều không có cùng một chỗ tụ qua. Bây giờ, lập tức liền muốn ăn Tết, thế nhưng lại ngay cả hai người này bóng người cũng không tìm tới, quả thực để người rất im lặng. Độc Cô Y Y Nhân thấy Diệp Phi cảm xúc có chút xa xút, liền an ủi nói, được rồi, đến lúc đó nói không chừng sư phụ cùng sư mẫu sẽ trực tiếp đi ở trên đảo tìm chúng ta đâu, đúng hay không? Đúng à, Phi ca, ngươi liền đừng khổ sở, đến lúc đó công công bà nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Cố Tiểu Nhiễm cũng lôi kéo Diệp Phi tay, an ủi nói. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, không có việc gì, hai người bọn hắn nhiều năm như vậy không gặp, muốn đơn độc chờ lâu một đoạn thời gian, cũng rất tốt. Tam nữ đều nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc dù Diệp Phi ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng các nàng lại từ Diệp Phi ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ cô đơn. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Cố Khuynh Thành, Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm liền đi lên lầu. Diệp Phi thì là trở lại gian phòng của mình, điểm lên một điếu thuốc, lại cùng Diệp Hà Đồ cùng Cơ Như Nguyệt gọi điện thoại, nhưng vẫn không có đả thông. Dứt khoát, Diệp Phi cũng không có suy nghĩ tiếp chuyện này, mà làm một điện thoại gọi cho Helena. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi liền cười hỏi, "Helena, đều an bài tốt sao?" "Vương dựa theo yêu cầu của ngươi, hết thảy đều an bài tốt. Tiếp qua 3 ngày, ta lại phái một khung chuyên cơ tới đón mọi người." Helena thanh âm ôn nhu truyền tới. "Helena, vất vả." Diệp Phi ôn hòa nói. Helena cười cười, nói, "Vương, cái này có cái gì vất vả, ta rất chờ mong có thể cùng mọi người lần nữa gặp nhau." "Được, đã sự tình đều đã an bài tốt, vậy chúng ta 3 ngày sau thấy." Diệp Phi cười nói câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó 2 ngày bên trong, các nữ nhân đều lục lục tiếp theo đổi tới. Bởi vì Hạ Khả Hình, Bạch Ngưng Băng cùng Tô Lạc Nhạn còn tại nước ngoài, mọi người liền tại phong Diệp số 6 biệt thự ở lại, chuẩn bị cùng Hạ Khả Hình 3 người trở về sau, mọi người sẽ cùng đi ra ngoài phát đi Di Thất Chi Đảo. Kết quả là, phong Diệp số 6 biệt thự cũng thành nữ sinh ký túc xá. Nếu không phải biệt thự đủ lớn, lầu trên lầu dưới đều có gian phòng, vậy thật là ở không dưới nhiều người như vậy. Nhìn thấy phong Diệp số 6 biệt thự bên trong xuất hiện từng cái như hoa như ngọc, phong thái hiểu điệu mỹ nữ, khu biệt thự bên trong hộ gia đình cùng các nhân viên an ninh đều đã chết lặng,
thậm chí là tập mãi thành thói quen.
Chương 2883, lá gan mập rồi. Chương 2883, lá gan mập rồi. Dù sao, năm ngoái lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy ra vào Phong Diệp số 6 biệt thự. Mấu chốt là, những nữ nhân này thân phận và địa vị một cái so một cái lợi hại, lại thêm có được nhiều mỹ nữ như vậy phi ca, càng là Ninh Hải thành phố như bức cầm ẩm nhân vật. Cho nên, khu biệt thự bên trong những cái kia có tiền hộ gia đình, dù cho muốn bắt chuyện cái gì, cũng không dám. Tháng chạp 29 buổi sáng, Cố Quynh Thành, Độc Cô Y Lệ Nhân, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Y Lệ Y Lệ, Lý Thi Vận, Dương Nặc Lan tám nữ nhân đều tụ tập ở phòng khách bên trong trò chuyện, như chung bạc hoàn thành tiểu ngựa không ngừng. Thật yêu nhóm, buổi sáng tốt lành a. Diệp Phi từ gian phòng bên trong đi ra, cười ha hả hướng các nữ nhân lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà các nữ nhân lại chỉ là quay đầu nhìn Diệp Phi, sau đó lại phối hợp hàn huyên, căn bản liền coi Diệp Phi là thành không khí. Diệp Phi khoẹt miệng giật một cái, nói: ta là Mai yêu nhóm, các ngươi đáp lại ta một chút làm sao vậy? Tốt xấu ta cũng là lão công của các ngươi à? Chúng nữ nghe xong, sau đó cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy mê người mắt. Diệp Phi gãi gãi đầu, cũng không biết những này nữ nhân điên lại nghĩ đang cười cái gì, liền ho nhẹ hai tiếng, nói: đi đi, đừng cười. Có ai biết Khả Hình, Ngưng Băng, Lạc Nhạn cùng Mạc Tịch làm sao còn chưa tới à? Yên tâm đi, vừa rồi chúng ta đã liên lạc qua, Khả Hình các nàng đã trên đường, hẳn là lập tức liền sẽ đến. Cố Quynh Thành bày nói: Diệp Phi, ngươi hay là nghĩ biện pháp, chờ một lúc để người đưa chúng ta đi sân bay à? Chúng ta còn có nhiều như vậy hành lý đâu. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Những nữ nhân khác nhóm cũng đều nhất trí gật đầu. Diệp Phi nhìn thả đầy phòng khách hành lý, gãi gãi đầu, nói: được thôi, ta để Tiểu Lôi phái mấy chiếc xe tới. Nói, Diệp Phi liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại, để hắn phái mấy chiếc xe tới. Lôi Hổ tự nhiên là một lời đáp ứng. Điện thoại vừa đánh xong, một đạo trong trẻo tiếng nói từ bên ngoài biệt thự truyền vào: hello, bọn tỉ muội, ta trở về. Nghe tới thanh âm, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo dáng người cao gầy uyển chuyển, mặc một thân mét màu trắng áo khoác, màu sáng quần jean bó sát người, phối hợp một đôi màu nâu trứng hoa, mang theo một cái kính râm, xóa một đầu mềm mại tóc dài Tô Lạc Nhạn kéo lấy một cái màu xám bạc dương hành lý, từ bên ngoài đi vào. Thời thượng tịch lệ, tinh quang vô hạn. Bởi vì năm nay Tô Lạc Nhạn một mực tại bên ngoài bắt đầu diễn xướng hội, quay phim, cho nên Diệp Phi cùng nữ nhân thời gian gặp mặt đều ít đến thương cảm. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy nữ nhân, Diệp Phi con mắt đều nhìn thẳng. Nữ nhân dáng người càng phát tốt, thiếp thân màu xám nhạt đồ hàng len áo phát họa ra nữ nhân ngạo nhân và một, quần jean bó sát người càng đem nữ nhân bờ mông đôi chân dài hiện ra vô cùng nhuyễn. Mặc dù nữ nhân mang theo một cái to lớn kính râm, nhưng vẫn như cũng không che nổi nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Lạc Nhạn, người ra kia thủ eo bung mới, ta đã toàn nghe qua, nhất là kia thủ tinh thần thực tế là quá êm hay. Lạc Nhạn, người đập kia bộ cổ trang kịch ta đã nhìn qua, coi như không tệ. Có người xem ngươi những cái kia đánh hí, còn tưởng rằng ngươi mời thế thân, chính là tức chết ta. Lạc Nhạn à, về sau nhiều về Ninh Hải cùng chúng ta tụ họp một chút ta, đừng cuối cùng cố lấy ca hát quay phim mà. Lạc Nhạn tỷ tỷ, ngươi xem như trở về, muốn chết ta. Cố Quynh Thành cùng các nữ nhân tranh thủ thời gian đứng dậy, tiến lên đón. Tô Lạc Nhạn lấy xuống kính râm, mang theo sáng rỡ tiểu dung, cùng các nữ nhân lẫn nhau ôm một cái. Duy chỉ có Diệp Phi một người bị gạt tại một bên, cô độc tịch mịch lạnh. Đợi đến cùng Cố Quynh Thành bọn người ôm xong, Tô Lạc Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, thì hi cười một tiếng, lão công, ta trở về. Lúc đầu Diệp Phi tâm lý có chút khó chịu, nhưng Tô Lạc Nhạn một tiếng này, lão công sửng sốt để Diệp Phi tâm đều hóa, về phần mới vừa rồi bị gạt sang một bên khó chịu, thì là toàn bộ ném ra sau đầu. Diệp Phi cười đắc ý, hướng Cố Quynh Thành bọn người nói, nhìn xem, cái gì gọi là hiểu chuyện, Lạc Nhạn đều biết gọi ta lão công, các ngươi đâu, có thể hay không học tập lấy một chút? Thứ, chúng nữ đều ném một cái xem thường tới, đều không để ý con hàng này. Ai nha, bọn tỷ muội đều không nghe ngươi đâu, làm sao bây giờ nha? Tô Lạc Nhạn cười duyên hỏi. Diệp Phi đi lên trước, nói, đừng phản ứng các nàng, lão công có ngươi liền đủ. Diệp Phi, lá gan của ngươi lại mập đúng không? Lạc Nhạn là nữ nhân của ngươi, ta cũng không phải là rồi. Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Nghe tới cái này khẽ kêu âm thanh, Diệp Phi dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Nữ nhân ghim một cái đuôi ngựa, lộ ra một trương tinh xảo mặt trứng ngỗng, lúa mì màu da lóe ra khỏe mạnh con trạch, mặc trên người ngắn khoảng cổ áo bẻ vải nỉ áo khoác, phía dưới là một đầu màu đen quần jean bó sát người, phối hợp một đôi màu đen đủ ngắn, cương nhu cùng tồn tại, 10 điểm câu người. Ách, ha ha, Ngưng Băng, ngươi trở về. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi. Lời nói mới rồi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Bạch Ngưng Băng híp híp đôi mắt đẹp, nói, ừm. Diệp Phi giả bộ hồ đồ mà nói, ta vừa rồi có nói cái gì sao? Ngốc tử. Bạch Ngưng Băng phốc cười âm thanh, sau đó nhìn về phía Cố Quynh Thành bọn người, lên tiếng chào hỏi. Ngưng Băng, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ rất vất vả đi, ngươi nhìn ngươi đều gầy. Cố Quynh Thành rót một chén nước, đưa cho Bạch Ngưng Băng. Diệp Phi thì là cười hắc hắc tiếp câu, nàng nơi nào có gầy à, ta cảm thấy rất tốt, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy, cái này xúc cảm. Nói được nửa câu, Diệp Phi tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, hắn cảm giác lớn chúng nữ quét tới đằng đằng sát khí ánh mắt. Lưu manh, sát lang, vô sỉ. Các nữ nhân gương mặt đỏ lên, một người quát lớn một câu. Các tỷ tỷ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy. Lúc này, một đạo nhu nhu thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Mọi người vừa quay đầu, liền thấy một cái vóc người mặc dù không tính là cao gầy, nhưng lại linh lung tinh tế, có loại tiểu gia bích ngọc, dịu dàng động lòng người,
kéo lấy một cái màu trắng dương hành lý, đi đến. Có lẽ là bởi vì tiếp nhận học viện hút lúc, Hạ Khả Hinh bây giờ mặc quần áo cách ăn mặc cũng càng ngày càng có phẩm bị, càng càng sắp cắt xén áo khoác, phối hợp một bộ màu trắng tuyến áo cùng màu đen tu thân quần, thỏa thỏa trên nhất thời lớn cả. Khả Hinh, ngươi xem như trở về. Tiêu Lãnh Ngọc tranh thủ thời gian tiến lên đón, nói, trước đó nghe nói ngươi giúp Quynh Thành, Tiểu Nhiễm cùng làm tỷ thiết kế áo cưới, ta nhìn, thật sự là xinh đẹp, lúc nào giúp chúng ta cũng thiết kế một bộ áo cưới nha. Khả Hinh, đừng quên ta, bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng là được. Lý Thi Vận khóc khóc tiếp câu. Hạ Khả Hinh lại là ngượng ngùng cười cười, nói, các tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, trước đó Diệp Phi ca liền nói với ta, áo cưới ta đã thiết kế tốt. Đợi đến thời điểm thành phẩm ra, ta lại cho các ngươi nhìn xem, nếu có cái kia bên trong không hài lòng, có thể nói với ta, ta lại sửa chữa. Khả Hinh muội muội, ta xem qua ngươi rất nhiều báo nói, ngươi bây giờ thế nhưng là giới thời trang lớn cả, được người xưng là thời thượng nữ vương. Trước kia xưng hô như vậy căn bản không tới phiên Hoa Hạ thời trang nhà thiết kế, bây giờ ngươi đã bị người xưng hô như vậy, vậy nói rõ mọi người đối ngươi 100 khẳng định. Cho nên, chỉ cần là ngươi thiết kế, ta liền thích. Liêu Y Y cười nói, Khả Hinh, không tệ lắm, thật cho chúng ta người Hoa tăng thể diện. Tần Mộc Lam tiến lên ôm lấy Hạ Khả Hinh. Hạ Khả Hinh trên khóe miệng dương, mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn xem Diệp Phi, ngượng ngùng nói, cái này đều dựa vào Diệp Phi ca ủng hộ ta, ta mới có thể từng bước một hoàn thành giấc mộng của mình. Bằng không, ta hiện tại vẫn như cũng là khu ổ chuột nữ hải, cũng không đạt được thành tựu hiện tại. Được rồi, Khả Hinh muội muội, ngươi liền chớ khen hắn, lại khen, gia hỏa này đều muốn thượng thiên. Tiêu Lãnh Ngọc bất thình lình tiếp câu. Diệp Phi lập tức im lặng. Đến cùng là ai muốn lên trời, rõ ràng là các ngươi tốt không tốt. Ca ở nhà bên trong địa vị thật sự là rất xuống ngàn trượng được không? Bất quá, ngay tại các nữ nhân trò chuyện đang vui thời điểm, Diệp Phi cảm thấy được Quân Mạc Tịch khí tức. Thế nhưng là, để Diệp Phi kỳ quái là, nữ nhân đã đến, làm sao không tiến vào? Thế là, Diệp Phi trực tiếp đi ra biệt thự, đi tới ngoài cửa, liền thấy Quân Mạc Tịch chính kéo lấy một cái dương hành lý, đứng ở bên ngoài, giống như đang xoắn xuýt cái gì. Mạc Tịch, làm sao không tiến vào a? Diệp Phi đi tới. Quân Mạc Tịch nhăn nhó mà nói, ta có chút không có ý tứ, dù sao, có mấy vị tỷ muội ta đều chưa thấy qua. Diệp Phi lập tức liền vui, không nghĩ tới một đời tông sư, Nga Mi sư thái, lại còn sợ người lạ, quả thực thú vị. Chương 2884, chẳng ai hoàn mỹ. Chương 2884, chẳng ai hoàn mỹ. Diệp Phi một đem dắt Quân Mạc Tịch tay, một cái tay khác thì là kéo lấy nữ nhân hành lý, nói, yên tâm đi, Mạc Tịch, tất cả mọi người rất dễ thân cận, đi, vào nhà. Nói, Diệp Phi liền dẫn Quân Mạc Tịch đi vào phòng bên trong. Khi Diệp Phi nắm Quân Mạc Tịch tay đi vào nhà lúc, các nữ nhân đều đình chỉ nói chuyện phiếm, nhìn lại. Khi nhìn đến Quân Mạc Tịch từ lần đầu tiên gặp mặt, các nữ nhân trong mắt đều hiện lên ra một vòng kinh diễm chi sắc. Mọi người không chỉ có là bị Quân Mạc Tịch dung nhan cùng dáng người sợ kinh diễm, tức thì bị Quân Mạc Tịch trên thân kia cố khí chất cho kinh diễm đến. Quân Mạc Tịch lấy phía trước đối từng cái môn phái trưởng môn, trưởng lão cùng võ giả, đều chưa bao giờ có luống cuống, nhưng hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp hội tụ một đường, không biết sao, lại có chút khẩn trương. Mọi người tốt, ta gọi Quân Mạc Tịch. Quân Mạc Tịch mỉm cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, nhưng thanh âm lại có chút phát run. Sư thái, không muốn câu nệ như vậy, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Tần Mộc Lam cười đi lên trước, giắt Quân Mạc Tịch tay. Tần tiểu thư, ngươi gọi ta Mạc Tịch liền tốt, khỏi phải gọi ta sư thái. Quân Mạc Tịch nói. Mạc Tịch, vậy ngươi về sau cũng đừng gọi ta Tần tiểu thư, gọi ta Mộc Lam liền tốt. Tần Mộc Lam cười nói. Ừm. Quân Mạc Tịch gật đầu cười. Mạc Tịch, mau tới đây ngồi, đừng đứng chỗ ấy. Cố Khuynh Thành mặt mỉm cười, tranh thủ thời gian tiến lên đón, nắm Quân Mạc Tịch tay, ngồi tại trên ghế salon. Lúc đầu Quân Mạc Tịch cho là mình cùng mọi người ở chung vì rất xấu hổ, nhưng rất nhanh, nàng liền dung nhập đi vào, hoan thanh tiểu ngữ, trò chuyện. Diệp Phi nhìn xem phòng khách bên trong trò chuyện lửa nóng các nữ nhân, tâm lý lại đột nhiên nghĩ đến một người. Lộ Dạ. Đúng, chính là Lộ Dạ. Bây giờ, chư thần liên minh giải tán, Lộ Dạ phụ thân cũng qua đời, Hoa Hạ lại lập tức muốn qua Tết Xuân, nàng một người lại có thể đi cái kia bên trong. Mà lại, Diệp Phi cũng đã đáp ứng nghệ lễ nạ bọn hắn, đến lúc đó sẽ mang Lộ Dạ trở lại thần điện. Hôm nay vừa bạn muốn đi Di Thất Chi Đảo, kia đương nhiên phải đem nữ nhân mang về. Thế là, Diệp Phi cùng các nữ nhân lên tiếng chào hỏi, liền tới đến phong Diệp số 5 cửa biệt thự. Biệt thự đại môn đóng chặt, cổng ngừng lại một ô lôi khắc tát tư siêu xe. Diệp Phi đi tới cửa, theo vài cái lên cửa linh. Cùng trong chốc lát, cửa bị mở ra. Đập vào mi mắt chính là một trương tinh xảo gương mặt. Lộ ra một đầu màu xám bạc tóc dài đâm vào sau đầu, mặc một thân đồ mặc ở nhà, còn bọc một đầu tạp dề. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu nữ nhân thức tha dáng người cùng khí chất cao quý. Diệp Phi ca ca, làm sao ngươi tới rồi? Lộ Dạ ngây ra một lúc, hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, ngươi đang làm gì đâu, nấu cơm sao? Lộ Dạ gật gật đầu, cười nói, đúng a, ta tại làm bữa sáng đâu. Ngươi sẽ còn làm điểm tâm? Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, nói, ta vừa vặn không ăn bữa sáng, để ta nếm thử tay nghề của ngươi. Ê! Lộ Dạ xấu hổ cười một tiếng, nói, ta vừa mới học, làm không phải quá tốt. Không có việc gì, ta lại không chọn. Nói, Diệp Phi trực tiếp đi thẳng vào phòng. Đi tới phòng ăn, liền thấy bàn ăn bên trên chính đặt vào mấy cái đĩa, đĩa bên trong hẳn là sắt trứng gà cùng giam đông, nhưng nhìn qua đen thui, hiển nhiên đã rán. Diệp Phi ca ca, ngươi ngồi trước một lát, ta một lần nữa đi giúp ngươi làm một phần. Lộ Dạ vội vàng nói câu, sau đó quay người liền muốn tiến vào phòng bếp. Không có việc gì, đây chính là muội tử ta lần thứ nhất làm điểm tâm, ta đương nhiên phải nếm thử. Diệp Phi nói câu, mà giật tại bên cạnh bàn ăn, cầm lấy đũa kẹp lên trứng chiên cắn miệng. Mặc dù vừa đắng vừa mặn, nhưng Diệp Phi biểu lộ nhưng không có bất cứ ba động gì, vừa ăn, vừa cười nói, "Ừm, cũng không tệ lắm."
Thật.
Lô Giang nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên.
"Đương nhiên a."
Diệp Phi cười gật gật đầu, nói, "Ngươi lần thứ nhất làm, có thể làm thành dạng này, đã coi như là rất không tệ. Vậy ta nếm thử." Lô Giang không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một đôi đũa, kẹp lên một cái trứng chiên.
"Ai, chờ chút."
Diệp Phi còn đến không kịp ngăn cản, Lô Dạ cũng đã cắn một cái.
"A,
phi phi phi." Lô Dạ trực tiếp phun ra, sau đó cầm lấy một chén nước rót uống một ngụm, nói, "Cái này, đây đều là cái gì a, cũng quá khó ăn đi." Diệp Phi dở khóc dở cười nói, "Ta cảm thấy còn tốt ta."
"Cái gì còn tốt ta, khó ăn như vậy ngươi cũng ăn được dưới, thật sự là phụ ngươi."
Lô Dạ thở phì phò đem trên bàn đĩa đoạt lấy, đem đồ vật toàn bộ ngược lại tiến vào thùng rác bên trong. Sau đó, Lô Dạ ủy khuất ba ba mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Diệp Phi ca ca, ta có phải là rất vô dụng hay không, ngay cả cái bữa sáng cũng sẽ không làm." Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ nữ hai đầu, nói, "Nào có người trời sinh liền sẽ nấu cơm à, còn không phải ngày mai học. Thật giống như, người am hiểu ma pháp, không phải cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện sao?"
Lô Dạ cởi xuống tạp dề, méo miệng, nói, "Ta chỉ biết đánh nhau, chuyện gì khác cũng sẽ không làm."
"Làm sao có thể?"
Diệp Phi lắc đầu, nói, "Ngươi không phải sẽ còn dạy học sao?
Bằng không, ngươi làm sao lại trở thành Ninh Hải Đại học lao sư đâu?"
Lô Dạ hít mũi một cái, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nói, "Dù sao ta chính là cái gì cũng không biết, cùng Cố tỷ tỷ các nàng cái gì cũng không sánh bằng."
Diệp Phi khẽ thở dài, nói, "Lộ Dạ, mỗi người đều có mình có chút, cũng có khuyết điểm của mình.
Dù sao, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân. Đừng nói là người, liền ngay cả thần cũng không phải hoàn mỹ."
"Được rồi, Diệp Phi ca ca, ngươi liền đừng an ủi ta."
Lộ Dạ về câu, sau đó hỏi, "Diệp Phi ca ca, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không?
Ngày mai sẽ là hoa hạ tết xuân, ngươi dự định làm sao sống?"
Diệp Phi hỏi.
"Còn có thể làm sao sống, liền đợi ở nhà bên trong qua chứ sao?"
Lộ Dạ thờ ơ nói.
Diệp Phi nhìn chằm chằm Lộ Dạ con mắt, nói, "Cùng ta cùng một chỗ về Di Thất Chi đảo đi, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở về đoàn tụ."
"Về Di Thất Chi đảo?"
Lộ Dạ nghe xong, con mắt lập tức sáng tỏ mấy điểm, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Lần trước tại cổ võ giới, ta phạm sai lầm, tổn thương mọi người, ta không biết nên như thế nào lại đối mặt mọi người."
Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, nói, "Lộ Dạ, chuyện này đều đi qua lâu như vậy, khó nói ngươi còn không có từ trong bóng tối đi tới à.
Tất cả mọi người đã tha thứ ngươi, đều ngóng nhìn ta có thể mang ngươi trở về gặp nhau. Cho nên, Lộ Dạ, cùng ta trở về đi, đã phạm sai lầm, vậy ngươi cũng muốn làm lấy mặt của mọi người, nói tiếng thật xin lỗi à, đúng hay không?"
Lộ Dạ trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Tốt, Diệp Phi ca ca, ta trở về với ngươi. Đã phạm sai lầm, vậy ta hẳn là hướng mọi người xin lỗi, mà không phải một mực địa tranh né."
"Ha ha, này mới đúng mà."
Diệp Phi cười cười, nói, "Vậy chúng ta đi."
"Diệp Phi ca ca, ngươi chờ ta một hồi, ta đổi bộ y phục, thu thập một chút đồ vật."
Lộ Dạ nói câu, sau đó tranh thủ thời gian chạy lên lầu đi.
Diệp Phi dưới lầu cùng trong chốc lát, liền thấy mặc một thân màu xanh đậm áo khoác Lộ Dạ mang theo một cái dương hành lý từ trên lầu đi xuống.
"Đi thôi."
Diệp Phi từ Lộ Dạ tay bên trong tiếp nhận dương hành lý, sau đó cùng rời đi số 5 biệt thự. Khi ngăn cản số 6 cửa biệt thự thời điểm, liền thấy cổng đã ngừng 4 chiếc màu đen buôn chỉ xe thương vụ. Lôi Hổ, Khương Siêu, Lưu Man cùng Thiết Huyết Minh mấy cái tiểu đệ đang giúp bận bịu chuyển hành lý, các nữ nhân thì là đã từ phòng bên trong đi ra, đến cửa biệt thự viện từ bên trong.
"Phi ca chúc mừng năm mới."
Lôi Hổ mấy người nhìn thấy Diệp Phi, đều cười chào hỏi.
"Đến rất nhanh nha."
Diệp Phi cười cười, cho Lôi Hổ mấy người một người ném điếu thuốc.
"Hắc hắc, Phi ca, ngươi quá ngu bức, so với năm ngoái, tẩu tử lại nhiều mấy cái nha."
Lưu Man cười hắc hắc nói.
"Ba."
Diệp Phi một bàn tay vỗ một cái con hàng này cái hót, nói, "Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc."
Nói, Diệp Phi liền dẫn Lộ Dạ hướng phía Cố Khuynh Thành bọn người đi tới.
"Lộ Dạ, ngươi xem như đến, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy."
Cố Khuynh Thành một đem dắt qua Lộ Dạ tay.
"Cố tỷ tỷ, Lam tỷ, Tiêu tỷ tỷ,
các ngươi tốt."
Lộ Dạ thì là ngại ngùng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Lộ Dạ trước đó buông xuống không nhỏ sai, nhưng các nữ nhân khi biết Lộ Dạ có nỗi khổ tâm riêng của mình về sau, mọi người cũng liền tha thứ nàng. Cho nên mọi người hiện tại cũng không có khi Lộ Dạ là chúng thần chi vương, chỉ là đem nó coi như một cái tiểu muội muội, lôi kéo nàng thân thiện địa hàn huyên.
Chương 2885, hoan nên về nhà.
Chương 2885, hoan nên về nhà. Thẳng đến hành lý toàn bộ đều mang lên sau xe, Diệp Phi vung tay lên, xuất phát.
Lập tức, một đoàn người lục lục tiếp theo ngồi lên xe, sau đó rời đi phong Diệp số 6 biệt thự, hướng phía Ninh Hải sân bay chạy tới.
Bởi vì Diệp Phi sớm liền cùng sân bay đánh qua chào hỏi, cho nên, Elena để người lái một khung máy bay tư nhân sớm địa đáp xuống Ninh Hải sân bay chờ lấy. Tốn chừng một giờ, xe liền đến Ninh Hải sân bay. Vừa xuống xe, liền thấy dáng người thức tha, giữ lại một đầu tóc quăn màu vàng kim, lãnh lược xương nguyệt Elena mang theo mấy người cao mã đại thần điện chiến sĩ, chờ ở cửa. Một chút chuẩn bị trở lại hương về nhà ăn Tết các lữ khách nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm Elena, cả đám đều tò mò chỉ trỏ, nhưng lại không dám tới gần. Dù sao, đi theo nữ nhân sau lưng mấy người kia cao mã đại người nước ngoài, xem xét cũng không phải là dễ chê được.
Vương.
Nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người xuống xe, Elena toát ra một vòng tiêu dung, mang theo mấy cái thần điện chiến sĩ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy.
Mấy cái thần điện chiến sĩ thì là cung kính bước ngoặt eo cúi đầu, thần sắc thành kính.
Elena, để ngươi lâu cùng.
Diệp Phi cười nói.
Không có việc gì, có thể cùng mọi người lần nữa đoàn tụ, ta thật cao hứng.
Elena cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía đứng tại Diệp Phi bên cạnh, có chút nhăn nhó lộ ra, danh mánh cười một tiếng, lộ ra, nhìn thấy ta, đều không cứ gọi tỷ tỷ.
Elena tỷ tỷ.
Lộ ra nhu nhu địa hô một tiếng, thần sắc lại có chút không được tự nhiên.
Elena lại là trực tiếp một tay lấy lộ ra ôm ở mang bên trong, nói, lộ ra, chuyện trước kia, liền để hắn tới đi.
Ừm. Lộ ra nhẹ gật đầu, cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ, nước mắt đều đang đánh chuyển.
Nhà đầu đốc.
Elena sờ sờ nữ hai đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi một bằng người, nói, vương, máy bay đã ở phi trường chờ lấy, chúng ta đi qua đi.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Khuynh Thành bọn người ở tại Elena dẫn đầu dưới, cùng đi tiến vào sân bay đại sảnh. Nhưng Diệp Phi lại là lưu tại cửa phi tường.
Tiểu Lôi, nếu không các ngươi cũng cùng ta cùng đi, ta ở trên đảo qua Tết Xuân A.
Diệp Phi đề nghị nói.
Lôi Hổ cười lắc đầu, nói, Phi ca, chúng ta hay là không đi, cái này hai ngày, chúng ta đều chuẩn bị trở về quê quán thăm người thân, sau đó muốn kế tiếp theo chuẩn bị tấn công chết tỉnh Triệu thành phố.
Thiết huyết minh định ra 3 năm kế hoạch, chúng ta nhất định phải mau chóng đạt thành cái mục tiêu này.
Khương Siêu cùng Lưu Man mấy người cũng đều nhẹ gật đầu.
Được thôi, đã các ngươi có sắp xếp của mình, vậy ta liền không bắt buộc.
Diệp Phi vô vỗ Lôi Hổ bà bay, sau đó nói, Tiểu Lôi, ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi.
Phi ca ngươi nói.
Lôi Hổ nói.
Diệp Phi gật gật đầu, nói, mặc dù bây giờ cửa Nam sẽ không lại đối Thiết huyết minh độc thủ, nhưng không chừng bọn hắn sẽ ở trong tối địa bên trong chơi ngáng chân.
Dù sao, Thiết huyết minh phát triển, đối với cửa Nam đến nói chính là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên, các ngươi tại tấn công cái khác tỉnh thị thời điểm, cũng muốn đề phòng cửa Nam, hiểu chưa?
Minh Bạch, Phi ca.
Lôi Hổ nhẹ gật đầu.
Minh Bạch liền tốt.
Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, nói, Tiểu Lôi, khoảng thời gian này các ngươi tại chết tỉnh bốn phía chinh chiến sự tình, ta đều nghe nói.
Làm rất tốt, tiểu tử ngươi cũng rốt cục trưởng thành, đây mới là Thiết huyết minh lao đại nên có khí phách.
Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọng, cười hát hát nói, hay là Phi ca giáo tốt.
Ta là dạy qua ngươi, nhưng tiểu tử ngươi mình nếu là không có ngộ tính, vậy ta cũng là bạch giáo, cho nên đây cũng là dựa vào ngươi mình trưởng thành đến hôm nay một bước này.
Diệp Phi cảm khái nói câu, sau đó trịnh trọng nói, tiếp tục cố gắng, vẫn là câu nói kia, ta hy vọng tương lai nào đó một ngày, tại hoa hạ thế giới ngầm, chỉ có một cái lao đại, đó chính là ngươi Lôi Hổ.
Vâng, Phi ca.
Lôi Hổ dùng sức gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định.
Được, nói nhảm cũng không nhiều lời, chúng ta lần sau lại tụ họp.
Tốt.
Lôi Hổ mấy người ứng tiếng.
Diệp Phi cười cười, sau đó quay người đi tiến vào sân bay đại sảnh. Thẳng đến Diệp Phi thân ảnh biến mất ở trước mắt, Lôi Hổ bọn người mới quay người rời đi sân bay.
Diệp Phi đi tiến vào đại sảnh về sau, trực tiếp đi đặc thù thông đạo, đi tới cửa lên phi cơ, sau đó ngồi lên máy bay.
Cũng không lâu lắm, bộ này xa hoa máy bay tư nhân liền cất cánh xông lên Vân Tiêu, rời đi Ninh Hải, bay hướng Di Thất Chi Đảo. Máy bay từ buổi sáng xuất phát, mãi cho đến trạng vạng tối lúc điểm mới đến Di Thất Chi Đảo.
Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, toàn bộ Di Thất Chi Đảo giống như trên đại dương bao la một vầng loan nguyệt, chung quanh quần đảo giống như tô điểm tinh thần, hết sức xinh đẹp. Lần nữa trở lại cái này bên trong, Lộ Dạ trong mắt hiện ra nồng đậm hoài niệm chi sắc.
Rốt cục trở về.
Lộ Dạ ánh mắt mê ly, nhàn nhạt nói,
"Lộ Dạ, hoan nghênh ngươi về nhà."
Elena mỉm cười nói,
"Ừm."
Lộ Dạ nhẹ gật đầu, trên khóe miệng dương toát ra một vòng điểm tinh tiêu dung.
Cũng không lâu lắm, máy bay liền ở trên đảo sân bay chậm rãi hạ xuống.
Sân bay bên trên, Olsen, Bạ Ưa, Hàn Trần Ẩn, Z, Sư Tuấn Trạch, Hàn Nổn đã ở phía dưới chờ lấy, đằng sau thì là đặt lấy 7-8 chiếc xe biệt giã. Mà lại, để Diệp Phi ngoài ý muốn chính là, ngay cả Ma Vương cũng tại.
Diệp Phi một đoàn người một chút máy bay, Olsen cùng Bạ Ưa bọn người liền tranh thủ thời gian tiến lên đón.
"Lão đại!"
Olsen bọn người hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động.
Dù sao, mọi người đã thật lâu không có đoàn tụ.
Đầu tử nhóm tốt.
Ổn sân bọn người rất tức thời, chăm miệng một lời địa hướng Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân hỏi một tiếng tốt. Da mặt khá mỏng liều y, Hạ Khả Hinh cùng Dương Nạp Lan, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ bừng.
"A, lão đại, vị này tẩu tử có chút lạ mặt a."
Dẹp chép miệng, nhìn về phía Quân Mạc Tịch.
Quân Mạc Tịch hào phóng đi tới, mỉm cười nói, "Các ngươi tốt, ta gọi Quân Mạc Tịch."
"Tẩu tử tốt."
Dẹp cười hì hì rồi lại cười, sau đó dò xét Quân Mạc Tịch vài lần, kinh hô nói, "À, nhớ tới, vị này không phải Hoa Hạ Nga Mi phái trưởng môn, Tĩnh Tuệ sư thái a?"
"Đúng, ta chính là."
Quân Mạc Tịch gật đầu cười.
Dẹp dùng tui trò thọc Diệp Phi, nháy mắt ra hiệu nói, "Lão đại, trọng khẩu bị a, ngay cả sư thái đều không dung tha.
Nặng em gái ngươi."
Diệp Phi cười mắng lấy đá dẹp một cước, sau đó nhìn về phía Ma Vương, nói, "Ma Vương, ngươi làm sao cũng trở về rồi?"
Ma Vương nhún nhún vai, nói, "Ta ở bên ngoài rảnh đến nhàm chán, có biết ngươi muốn tới ở trên đảo qua Tết Xuân, cho nên ta liền đến một chút náo nhiệt rồi."
"Được, chúng ta đã lâu không gặp, đến lúc đó nhất định phải uống vài chén."
Diệp Phi nói.
"Không có vấn đề."
Ma Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Địa ngục quân vương, đánh nhau ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng uống rượu, ngươi không phải là đối thủ của ta."
Lúc này, Dạ cùng Bạ Ưa bọn người nhìn thấy trong đám người Lộ Dạ, trong mắt hiện ra phức tạp suy nghĩ.
Lộ Dạ cũng nhìn về phía Ổn Sơn bọn người, mím môi một cái, sau đó đi lên trước, thật sâu bái, nói, "Thật xin lỗi."
Ổn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Nói cái gì thật xin lỗi a, ngươi trở về liền tốt."
"Đúng à, Lộ Dạ,
lần sau cũng đừng đối với chúng ta kêu đánh kêu giết ta, trái tim của ta nhưng chịu không được. Dẹp trêu chọc nói. Tên béo da đen, ngươi nha hay là giống như trước kia bờ bức. Đương nhiên, ngươi nếu là còn dám khi dễ ạt đồn, thử hử. Lộ ra nói, liền cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Dẹp một mặt ủy khuất mà nói, lộ ra, ngươi thật là để mắt ta, ta nào dám khi dễ ạt đồn a, ta nếu là trêu đến hắn khó chịu, hắn nhưng là sẽ thả chó. A, không thả sói cắn người được không? Lộ ra, hoan nên về nhà. Bà ủa cũng cười nói câu. Lộ ra tỉ tỉ, ngươi nhưng rốt cục trở về, ạt đồn rất nhớ ngươi. Ạt đồn như đứa bé con đồng dạng, trực tiếp nhào tiến vào lộ ra mang bên trong. Lộ dạ vốn cho rằng mọi người còn tại tức giận chính mình, nhưng nghĩ xem xét, mới biết nói, nguyên lai mọi người sớm đã tha thứ chính mình. Nghĩ đến trực tiếp trước đó đối mọi người tạo thành tổn thương, lộ dạ trong lòng hối hận, trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được, chảy xuống. Lộ dạ sờ sờ ạt nồn đầu, nghẹn ngào nói, ạt nồn, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Ạt nồn lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, lộ dạ tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng có nỗi khổ tâm, chúng ta đều đã tha thứ ngươi. Về sau không muốn lại không từ chia tay, mọi người chúng ta đều sẽ rất lo lắng ngươi. Tốt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, lại không còn đi không từ giã. Lộ dạ cười gật đầu. Chương 2886, không có tin tức. Chương 2886, không có tin tức. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân trong lòng cũng rất cảm động, toát ra tiếu dung. Diệp Phi cái này tám cái ma vương, không hiểu rõ người, sẽ cảm thấy cái này tám người chính là một đám giết người như ngoé ác ma, đao phủ. Nhưng hiểu rõ bọn hắn liền sẽ biết, cái này tám người đều có tình có nghĩa, rất thẳng thắn, so với những cái kia gian trá tiểu nhân muốn đáng yêu hơn nhiều. Tốt, đừng làm phải thương cảm như vậy, hôm nay thế nhưng là chúng ta đoàn tụ thời gian. Mọi người hẳn là cao hứng mới đúng. Đi, về thành bảo. Diệp Phi cười phất phất tay. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người ngồi lên xe Việt Dã, hướng phía thành bảo phương hướng chạy tới. Mặt trời đã lặn, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ bừng, dáng chiều chiếu xạ tại trên tạ rổ, khiến cho toàn bộ tạ rổ như là óng ánh hỏa diễm chói mắt. Lô Dạ nhìn xem trên đảo nhỏ một đông hoa một bọ cỏ, não hải bên trong tràn đầy hồi ức, nàng thì thào nói, mấy năm không gặp, Di Thất Chi đảo thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Ổn Sơn nhếch miệng cười nói, Lô Dạ, ngươi không có ở đây thời gian bên trong, tạ rổ từng chịu được nhiều lần trọng thương. Bất quá còn tốt trải qua chủ kiến, tạ rồ cũng khôi phục nguyên trạng. Lộ ra, cái này bên trong là gia viên của chúng ta, về sau liền để chúng ta cùng một chỗ cộng đồng thủ hộ đi. Diệp Phi ôn hòa cười một tiếng, nói. Mừng. Lộ ra dùng sức gật gật đầu, trên khỏe miệng giường, toát ra nụ cười hạnh phúc. Bởi vì quân mạc tịch xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này bên trong, cho nên, nơi này một cảnh một vật đều để nàng cảm thấy 10 điểm kinh diễm. Nhất là tại trải qua một cái phiên chợ thời điểm, ở tại phiên chợ bên trên đám người đều hướng phía Diệp Phi một đoàn người hành lễ, cười ha hả chào hỏi. Nhất là khi nhìn đến lộ dạ thời điểm, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ hòa thuận, tràn ngập nhân tình vị. Thật không nghĩ tới, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, lại có dạng này một cái mỹ lệ địa phương. Quân Mạc Tịch suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem bên ngoài, nói, nếu là có thể tại cái này bên trong sinh hoạt cả một đời, cũng rất không tệ. Tần Mộc Lam chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, Mạc Tịch, về sau đợi đến tất cả nguy cơ giải trừ, chúng ta cách ba kém năm liền đến cái này ở đây một đoạn thời gian, thư giãn một tí. Dù sao đi tới cái này bên trong, sống phóng túng đều khỏi phải chúng ta nhọc lòng, chúng ta chỉ dùng hưởng thụ liền có thể. Quân Mạc Tịch ngây ra một lúc, nghi hoặc địa hỏi, chẳng lẽ nói cái này toàn bộ tạ rồ đều là Diệp Phi? Đúng a, gia hỏa này không có đã nói với ngươi. Tần Mộc Lam nói, không có a. Quân Mạc Tịch lắc đầu, sau đó đưa tay tại Diệp Phi trên thân đánh một cái, trợn trắng mắt, nói, tên vô lại, ngươi một mực nói ta là tiểu phú bà, còn một mực tại trước mặt ta giả nghèo, ta nhìn ngươi mới thật sự là phú hảo. Chỉ sợ so với Hoa Hạ những đại gia tộc kia coi như chung vào một chỗ, cũng không bằng ngươi giàu có. Hoa Hạ những gia tộc kia tính là gì? Liền xem như thế giới thứ nhất lớn gia tộc cổ xưa, muốn so tài phú lời nói, cũng không bằng chúng ta thần điện. Helena rất là lạnh nhạt tiếp một câu. Ổn Sơn cùng dẹt bọn người nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý Helena. Dù sao, bọn hắn từng cái vốn có tài phú đều so với cái kia đại gia tộc mạnh hơn, huống chi lão đại của bọn hắn Diệp Phi. Quân Mạc Tịch khỏe miệng giật một cái, nhỏ giọng hỏi, Diệp Phi, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng có bao nhiêu giàu có? Không cùng Diệp Phi nói chuyện, Helena lại là tiếp câu, bằng vào vương hiện tại vốn có tài phú, đủ để mua xuống nửa cái châu Âu. Nghe nói như thế, Quân Mạc Tịch sửng sốt cảm thấy bị sét đánh đồng dạng, ngây ngốc nói không ra lời. Diệp Phi buồn cười nói, "Helena, ngươi khiêm tốn một điểm, chớ dọa Mạc Tịch." "Tại sao phải khiêm tốn đâu?" Helena lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, "Khiêm tốn là kẻ yếu hành vi, ngài mặc kệ là cá nhân thực lực, tài phú, nhân mạch tài nguyên, đều là thế giới đỉnh tiêm, vậy vì sao phải khiêm tốn đâu?" Diệp Phi chẹp chẹp miệng, sửng sốt không biết nên làm sao nói tiếp. Cùng Helena giảng đạo lý, căn bản giảng không thắng. Xe một đường chạy hơn 20 phút, liền đến ở giữa hòn đảo nhỏ thành bảo. Nhìn thấy trước mắt cái này hùng vĩ thành bảo, Quân Mạc Tịch càng thêm xác định lệ nạ kia lời nói chân thực tính. Vẹn vẹn liền một tòa này thành bảo, liền phải tốn 1 tỷ a. Đương nhiên, có khả năng còn không chỉ. Bởi vì Ổn Sơn bọn người sớm liền đã làm ăn bài, cho nên mọi người tiến vào thành bảo về sau, đi thẳng tới phòng ăn, cùng một chỗ ăn bữa tối. Ăn bữa tối thời điểm, mọi người náo nhiệt trò chuyện, ăn uống linh đình. Ăn xong bữa tối về sau, đã đến khoảng 10 giờ đêm. Hệ lệ nạ cho Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân an bài tốt gian phòng, đều đi trên lầu nghỉ ngơi. Diệp Phi cùng Ổn Sơn mấy người thì là ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, ngậm lấy điếu thuốc, trò chuyện. Đại hải quái, khoảng thời gian này có những cái kia nữ nhân thần bí tin tức a. Diệp Phi nôn cái vòng khói,
hỏi. Ổn Sơn gõ gõ khói bụi, nói, lão đại, nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi ta đi tìm ngươi ngày đó về sau, dưới tay ta hải tặc tổ chức liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp tập kích. Về phần những cái kia nữ nhân thần bí, cũng không còn có lộ diện. Dễ nói, đại hải quái, không phải huynh đệ không góp sức à, ta khoảng thời gian này cũng một mực tại giúp ngươi tìm những nữ nhân kia tin tức, thế nhưng là, căn bản liền không tìm được. Trên thế giới này giống như căn bản là không có ngươi nói người như vậy. Bà ủa cùng ảnh trơn ẩn mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị mình cũng không có tra được mấy cái kia nữ nhân thần bí tung tích. Này này, các ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu. Ma Vương ngậm một điếu thuốc, hỏi. Ổn Sơn cũng không có dấu diếm, đem trước phát sinh sự tình báo cho Ma Vương. Ma Vương vừa nghe xong, lập tức vỗ bàn một cái, nói, Ổn Sơn, ngươi yên tâm, nếu là lần sau lại đụng tới những nữ nhân kia, ta giúp ngươi chơi chết các nàng. Diệp Phi thì là trầm mặc một hồi, nói, đại hải quái, mặc kệ có hay không những cái kia nữ nhân thần bí tin tức, tất cả mọi người phải để phòng điểm, miễn cho những cái kia nữ nhân thần bí lại đột nhiên làm loạn. Ổn Sơn bọn người nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi quét mắt Ổn Sơn mấy người, nói, các huynh đệ, ta giao cho các ngươi sự tình, đều làm thỏa đáng đi. Yên tâm đi, lão đại, chút chuyện nhỏ này đã sớm làm thỏa đáng. Dẹp vô vô bộ ngực, nói, ta cùng Hoa Kỳ nước cục hàng không nói một lần, những tên kia vừa nghe nói là lão đại ngươi ý tứ, từng cái nào còn dám vi phạm, lúc ấy liền đáp ứng xuống dưới. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, người ta mặc dù bức bách tại chúng ta như thế, đáp ứng xuống, nhưng tâm lý khẳng định vẫn là có chút khó chịu. Dù sao, bọn hắn phải tiêu hao không ít nhân lực, vật lực cùng tài lực. Dẹp nết miệng cười một tiếng, nói, lão đại, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cho bọn hắn đánh $1 tỷ đi qua. Những tên kia thu được tiền, cả đám đều mừng rỡ không ngậm miệng được, còn nói nhất định sẽ theo yêu cầu đem sự tình làm tốt. Ừ, bọn hắn chịu làm việc là được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, đại hải quái, ta để ngươi chuẩn bị 14 mai ngưu nhãn lớn nhẫn kim cương tất cả chuẩn bị xong chưa? Lão đại, thỏa thỏa, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ổn Sơn cười vô vô kiên cố bộ ngực. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, cái gì ngưu nhãn lớn nhẫn kim cương? Lúc này, hệ lẽ nạ từ trên lầu đi xuống, nghi hoặc địa hỏi một câu. À, không có gì, vừa rồi đại hải quái nói lên một lần cướp một chiếc thương thuyền, tìm được một viên ngưu nhãn lớn nhẫn kim cương, nói muốn tặng cho ta. Diệp Phi tranh thủ thời gian về câu, sau đó hướng Ổn Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa rồi ngay tại trò chuyện cái này. Ổn Sơn vui tươi hớn hở địa tiếp câu. Hệ lẽ nạ một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Phi mấy người, sau đó nói, được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi. Diệp Phi một đoàn người đáp lại một tiếng, sau đó đi lên lầu. Ai, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì đâu, hoa gì cờ nước cục hàng không, như nhãn lớn kim cương, đều nói cái gì quỷ. Ma Vương một mặt mộng bức địa hỏi. Sư Tuấn Trạch lại là vỗ vỗ Ma Vương bả bay, thần bí cười nói, huynh đệ, đêm mai ngươi liền biết. Đêm mai. Ma Vương gãi gãi đầu, trong lòng là nghi vấn đầy bụng cùng tò mò. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngày thứ nhì cũng chính là hoa hạ Tết 30. Mặc dù Ổn Sơn bọn hắn đều chưa từng có Tết Xuân cái này khái niệm, nhưng mọi người cũng đều nghe nói qua. Buổi sáng thời điểm, Diệp Phi bồi tiếp các nữ nhân ở trên đảo phiên chợ bên trong đi dạo, lại tại ở trên đảo bốn phía chơi một lần. Thẳng đến buổi chiều, các nữ nhân thì là cùng thành bảo bên trong mời tới đầu bếp cùng một chỗ trợ thủ, bắt đầu làm cơm tất nhiên. Các nữ nhân tại phòng bếp bên trong bận rộn, Diệp Phi mấy cái đại lao ra thì là ở phòng khách bên trong hút thuốc, nói chuyện tiếng, đánh nào khác. To lớn thành bảo bởi vì mọi người đến, trở nên không còn quận cũ, ngược lại 10 điểm náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận.